Chương 788, tháng thần chương 788, tháng thần nông dân không có lương có thể bán, lại thế nào thóc rẻ hại nông. Cùng cái gọi là thóc rẻ hại nông so sánh, nhét đầy cái bao tử mới là bây giờ Cửu Châu bách tính chuyện khẩn yếu nhất, bởi vậy, sản lượng cao giống thóc đối với Cửu Châu bách tính mà nói, là một kiện chỗ tốt vượt xa xa chỗ xấu sự tình. Đối với quan phủ mà nói liền càng là như vậy. Sản lượng cao giống thóc mang ý nghĩa đám nông dân thu hoạch hoa màu càng nhiều, quan phủ có thể trinh nhận được lương thuế cũng nhiều hơn, có đầy đủ lương thực, quan phủ liền có năng lực làm càng nhiều chuyện hơn, bất luận là xây dựng rầm rộ lấy công đại trận, vẫn là đại quân xuất chinh đánh xuống càng lớn địa bàn đều không nói chơi. Tóm lại, sản lượng cao giống thóc xuất hiện, là mỗi người đều vui thấy nó thành. Nhìn xem Dương Tranh liền biết, cái này bị Hạ Quốc triều đình phán định vì lớn phản tặc đứa Trăng Châu, giờ phút này nhìn lấy phú quý lúa mì ánh mắt lửa nóng tựa như là nhìn đến một cái không mặc quần áo tuyệt thế đại mỹ nhân đồng dạng, chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Trần tiên sinh, Dương Tranh nuốt ngụm nước miếng, hỏi, không biết cái này phú quý lúa mì giống thóc có bao nhiêu, có đủ hay không tại Lương Châu cùng Thanh Châu đều trồng lên. Trần Đạo khẽ miệng giật giật, Dương Tranh thật sự là đánh giá cao hắn. Mặc dù phú quý lúa mì bồi dưỡng độ khó khăn cũng không cao, nhưng cũng là cần thời gian, Trần Đạo một người bồi dưỡng, cho dù đem chính mình mệt mỏi chết, cũng khó có thể bồi dưỡng ra toàn bộ Lương Châu chi địa cần thiết giống thóc trên. Trên thực tế, từ khi băng lúa mì gieo xuống bề sau, Trần Đạo liền một mực tại cố gắng bồi dưỡng phú quý lúa mì giống thóc, thậm chí vì vậy mà rơi xuống võ đạo tu hành, nhưng dù cho như thế cố gắng, Trần Đạo có thể bồi dưỡng ra tới giống thóc trùng quy có hạn. Chưa đủ. Trần Đạo lắc đầu nói, ta cũng không phải thần tiên, làm sao có thể làm ra như vậy nhiều giống thóc. Nghe vậy, Dương Tranh cũng không có nhiều thất vọng, mà chính là nói ra, Trần tiên sinh cho dù không phải thần tiên, tại Dương Mộ xem ra cũng không xê xích gì nhiều, dù sao những cái kia thụ bách tính cung phụng, cao làm tại cung cấp trên đài thần tiên, nhưng từ chưa cho bách tính mang đến qua bất cứ chỗ ích lợi nào à. Giờ này khắc này, Dương Tranh có chút minh bạch vì cái gì Trần gia thôn bách tính sẽ đối với Trần Đạo như vậy ủng hộ, thậm chí ẩn ẩn có đem Trần Đạo thần hóa dấu hiệu. Trần Đạo mặc dù không phải thần, nhưng hắn làm sự tình lại cùng thần linh không khác. Hắn bồi dưỡng ra tới hoàng vũ kê, bạch vũ vịt nhường Trần gia thôn bách tính hưởng thụ giá thấp thịt. Hắn bồi dưỡng ra tới sản lượng cao giống thóc nhường Trần gia thôn người người đều có thể ăn được cơm no. Hắn khẳng khái thuê đại lượng công nhân, cho các công nhân tương đối cao tiền công, nhường mỗi một cái công nhân đều có thể vượt qua thể diện sinh hoạt. Trần Đạo không phải thần linh, nhưng hắn làm sự tình lại vượt qua bất cứ người nào bọn họ tưởng tượng ra được thần linh. Đừng nói Trần gia thôn bách tính, liền ngay cả lúc này Dương Tranh đều có loại vì Trần Đạo lập sinh tử xúc động. Đúng vậy a, tiểu hữu quả nhiên là công đức vô lượng. Lý Minh Viễn gật đầu biểu thị tán đồng. Trên đời hưởng thụ bách tính cung phụng thần linh nhiều không kể xiết, nhưng từ không có cái nào thần linh thật sự có thể cứu khổ cứu nạn, mà Trần Tiểu Hữu lại vì bách tính mang đến năng suất cao như thế giống thóc, chỉ điểm này Tiểu Hữu công đức liền có thể sánh ngang thượng cổ thần nông thị, càng vượt qua vô số thần linh. Lý Minh Viễn làm quan mấy chục năm, tự nhận đối Cửu Châu là có một ít công hiến, nhưng hắn cái kia điểm công hiến so sánh Trần Đạo đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Hắn làm sự tình, bất quá chỉ là vì cái này rách dưới quốc gia may may vá vá thôi, mà Trần Đạo đâu? Trần Đạo lấy ra băng lúa mì cùng phú quý lúa mì, không chút nào nói qua trường, là chân chính có thể bàn ơn cho Cửu Châu sở hữu bách tính thần vật, mang lại như thế thần vật Trần Đạo, nó đối Cửu Châu cống hiến, viễn siêu Lý Minh Viễn, càng vượt xa các triều đại đổi thay Minh quân hiền thần. Mấy ngàn năm về sau, có lẽ hắn Lý Minh Viễn cùng ghi chép tại trên sử sách Minh quân, hiền thần sẽ bị lãng quên, nhưng cho Cửu Châu bách tính mang đến phú quý lúa mì cùng băng lúa mì, giải quyết triệt để Cửu Châu đói khát Trần Đạo lại như là thượng cổ thần nông thị đồng dạng, bị vô số dân chúng ghi nhớ trong lòng bên trong. Tiểu Hữu chi công tích, so thượng cổ thần nông thị cũng là không thua bao nhiêu. Cửu Châu ước vạn bách tính đều sẽ bởi vì tiểu hữu sản lượng cao giống thóc mà được lợi. Tiểu hữu công tích chắc chắn bị Cửu Châu ngàn ngàn vạn vạn bách tính chố ghi khắc. Mọi người không ngừng thổi phồng, ít nhiều khiến Trần Đạo có chút đỏ mặt, hắn đành phải nói sang chuyện khác, chư vị vẫn là chớ nóng đội thổi phồng tiểu tử, chúng ta nói chính sự đi. Dừng lại một chút, Trần Đạo tiếp tục nói, Trần gia thôn hiện hữu phú quý lúa mì số lượng, ước chừng có thể gieo trồng nửa cái Thanh Châu thổ địa, không biết chư vị dự định phân chia như thế nào. Nghe vậy, Dương Tranh, Chính Thanh bọn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện. Nửa cái Thanh Châu giống thóc, nếu là Thái Thương quận có thể cầm xuống đại bộ phận, vậy liền có thể tại Thái Thương quận sở hữu đất cày trên toàn bộ gieo xuống phú quý lúa mì, sau đó nhường Thái Thương quận lương thực sản lượng lại lật mấy lần. Có thể Trịnh Thanh mấy người cũng rõ ràng, bọn hắn muốn bắt lại giống thóc phần chính là không thể nào. So sánh Thái Thương quận, Dương Tranh nhà Lương Châu hiển nhiên càng cần hơn phú quý lúa mì giống thóc. Bởi vì Thái Thương quận đã giải quyết đói khát vấn đề, quận bên trong bách tính mặc dù không tính sung túc, nhưng lần này băng lúa mì thu hoạch về sau, người người đều có thể ăn được một ngày lượng bữa cơm no vẫn là không có vấn đề gì. Cùng Thái Thương quận so sánh, Lương Châu tình huống hiển nhiên còn kém rất nhiều, bây giờ Lương Châu cảnh nội, bụng ăn không no bách tính vẫn nhiều vô số kể, cho nên, Dương Tranh tất nhiên sẽ hết sức tranh thủ cầm tới càng nhiều giống thóc. Quả thật đúng là không sai, không đợi Trịnh Thanh bọn người mở miệng, Dương Tranh chính là nhịn không được dẫn đầu nói, nhóm này giống thóc, toàn bộ giao cho Lương Châu như thế nào? Trịnh Thanh, Từ Chí Văn, Lý Thanh Vân. Tuy nhiên đã dự liệu được Dương Tranh sẽ công phu sư tử mạng, nhưng mọi người đều không nghĩ tới Dương Tranh sẽ như vậy tham, mở miệng liền muốn toàn bộ giống thóc. Không thể. Trịnh Thanh không chút nghĩ ngợi chính là nói ra, Lương Châu cần cối, Thái Thương quận cũng là không thua bao nhiêu, Thái Thương quận bách tính cũng cần phú quý lúa mì. Trịnh quận thủ lời ấy sai rồi. Dương Tranh vẻ nho nhã nói, Thái Thương quận sung túc là mọi người đều biết sự tình, bây giờ Thái Thương quận bên trong băng lúa mì tức đem nên đón bội thu, cho dù là không có phú quý lúa mì, Thái Thương quận cũng không thiếu lương chi ưu. Ngược lại là Lương Châu, bởi vì hàn thai cùng chiến loạn ảnh hưởng, bây giờ châu bên trong khắp nơi đều là dân đói, người người bụng ăn không no, chính là cần có nhất phú quý lúa mì thời điểm. Nói xong, Dương Tranh không đợi Trịnh Thanh bọn người phản bác, chính là bắt đầu đạo đức bảng giá dùng ống tay áo lau khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt, nói, Lương Châu cảnh nội chết đói người vô số kể, Dương Mộ mỗi lần nhìn đến tình cảnh này, liền nhịn đau không được bệnh tim đầu, lã chã rơi lệ, còn mời Trịnh quận thủ cùng các vị huyện lệnh có thể thương hại Lương Châu bách tính, đem cái này giống thóc nhường cho Dương Mộ, nhường cho Lương Châu vô số bụng đói đều vang bách tính. Trịnh Thanh, Từ Chí Văn, Lý Thanh Vân, Trịnh Thanh bọn người là tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Tranh một cái đứa chăn châu xuất thân võ phu, thế mà còn sẽ đạo đức bảng giá một chiêu này, hết lần này tới lần khác một chiêu này, còn vừa vặn đánh trúng vào bọn hắn uy hiếp. Chương 789, bội thu tiết chương 789, bội thu tiết mọi người đều biết, đạo đức bảng giá có thể thành công hay không quyết định bởi tại bị bắt cóc người có hay không đạo đức. Mà tại chỗ Trịnh Thanh chờ thái thương quận quan biên, không hề nghi ngờ đều là có đạo đức lại đạo đức danh giới cuối cùng tương đối cao. Cho nên, làm Dương Tranh tình cảm giật giảo hướng bọn hắn bán thảm, hướng bọn hắn miêu tả Lương Châu bách tính cực khổ thời điểm, bọn hắn khó tránh khỏi động dung, sinh ra một chút lòng chắc ẩn. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Dương Tranh nói có lẽ có ít quyết đại, nhưng Lương Châu nghèo khổ cũng là chân thật tồn tại, so sánh thái thương quận, Lương Châu hoàn toàn chính xác càng cần hơn sản lượng cao giống thóc. Bất quá, mặc dù đồng tình Lương Châu bách tính, nhưng Trịnh Thanh mấy người cũng không thể nào thật nhường Dương Tranh lấy đi toàn bộ giống thóc. Trầm ngâm một lát sau, Trịnh Thanh mở miệng nói, Lương Châu bách tính hoàn toàn chính xác nghèo khổ, chúng ta cũng cảm giác sâu sắc đồng tình, có thể Dương Soái vừa mở miệng liền muốn lấy đi tất cả giống thóc, vẫn còn có chút qua. Cái kia Trịnh quận thủ cảm thấy, Lương Châu nên phân bao nhiêu? Dương Tranh hỏi dò, trên thực tế, hắn theo không nghĩ tới muốn bắt lại tất cả giống thóc, chỗ lấy công phu sư tử ngoạm, bất quá là lấy tiến làm lùi đàm phán sách lược thôi. Lấy Lao Phu ý kiến, Lương Châu 5 thành, Thái Thương quận 5 thành là cái không tệ phân phối tỷ lệ. 5 thành. Dương Tranh hơi biến sắc mặt, không ổn, Thái Thương quận bất quá nhất quận chi địa, như thế nào cần nhiều như vậy giống thóc? Lấy Dương Mô ý kiến, Thái Thương quận chỉ cần 1 thành là được. 1 thành không thể nào. Thái Thương quận đất cày nhiều không kể xiết. 1 thành giống thóc làm sao có thể đầy đủ? Cái kia 2 thành như thế nào? Chỉ ít 4 thành. 3 thành. Dương Tranh cùng Trịnh Thanh ngươi tới ta đi cãi lộn nửa ngày, rốt cục sát thực định ra một cái phân phối tỷ lệ, Lương Châu 7 thành, Thái Thương quận 3 thành. Đối với kết quả này, vô luận là Dương Tranh, vẫn là Trịnh Thanh, hiển nhiên đều là tương đối hài lòng. Nói kết quả tốt hai người không còn trước đó tranh đến mặt đỏ tới mang thai bộ dáng, ngược lại mặt mỉm cười bắt đầu giao lưu. Gặp này, Trần Đạo không khỏi lắc đầu, mở miệng nói, như là đã thương lượng xong, vậy liền dựa theo cái tỷ lệ này tiến hành giống thóc phân phối đi, giống thóc liền tồn tại Trần gia thôn trong kho hàng, chư vị tùy thời có thể phái người tới lấy. Trận này ngắn gọn hội nghị cứ như vậy kết thúc. Mấy ngày sau đó thời gian bên trong, Trịnh Thanh cùng Dương Tranh mang nhân thủ tới bắt đầu công việc lưu đủ lên, đem một xe lại một xe giống thóc vận ra Trần Gia Thôn. Mà cùng lúc đó, Trần Gia Thôn thu hoạch vẫn còn tiếp tục lấy. 3 ngày thời gian trôi qua, Trần Gia Thôn băng lúa mì thu sạch cắt kết thúc, 1.000 mẫu ra mặt thổ địa, tổng cộng thu hoạch được 120 vạn cân lương thực, bình quân sản lượng mỗi mẫu vẫn tại 1.150 cân trở lên. Không hề nghi ngờ, đây là một lần cự thu hoạch lớn. Chiếm được tin tức này về sau, vô luận là Trần Gia Thôn quản sự, vẫn là Trần Gia Thôn thôn dân, công nhân đều xa vào đến tự đại vui sướng bên trong. 1.000 mẫu đất thu 120 vạn cân lương thực, trời ạ, ta liền chưa thấy qua năng suất cao như vậy lúa mạch, quá tốt rồi. 120 vạn cân lương thực, chúng ta ăn đều ăn không hết. Ha ha ha, Lao Thiên có mắt ta, năng suất cao như vậy lúa mạch, về sau rốt cuộc không cần có người đói bụng. Trần Tiên Sinh khẳng định là chuyên môn theo từ trên trời hạ phàm đến giúp đỡ chúng ta thần tiên, không phải vậy từ đâu tới như vậy sản lượng cao lúa mạch. Vô số người bởi vì lúa mì bội thu mà nhảy cẫng hoan hô lấy, mà Trần Đạo cũng dự định vì các thôn dân lại thêm một phần vui sướng. Lúa mì thu hoạch kết thúc ngày thứ hai, Trần Đạo cố ý cho toàn thôn tất cả công nhân thả một ngày nghỉ, đem sở hữu công nhân đều triệu tập đến trên giáo trường. Bây giờ trực thuộc ở Trần Gia Thôn công nhân cao đến mấy ngàn, là mấy ngàn người toàn bộ tập hợp tại giáo trường trên thời điểm, rất có loại người đông tấp ngập cảm giác. Tất cả mọi người dùng sùng bái, cùng nhiệt ánh mắt nhìn về phía trên đài Trần Đạo, trong mắt tràn đầy đối Trần Đạo tôn kính. Đối mặt với mấy ngàn ánh mắt nhìn chăm chú, Trần Đạo chậm rãi mở miệng nói, đại gia hẳn là cũng đã biết Trần Gia Thôn bội thu sự tình a. Biết. Mấy ngàn người trăm miệng một lời trả lời, hội tụ thành một đạo tiếng gầm phảng phất sông thẳng lên trời. Biết liền tốt. Nhìn qua phía dưới từng trương phấn khởi gương mặt, Trần Đạo tiếp tục nói, phía dưới ta muốn tuyên vải một tin tức tốt, để ăn mừng Trần Gia Thôn nên đón bội thu, về sau hàng năm ngày 25 tháng 12, đều sẽ bị định là Trần Gia Thôn bội thu tiết. Bội thu tiết trong lúc đó, Trần Gia Thôn đều sẽ cho sở hữu công nhân nghỉ 6 ngày, sau đó Tết Xuân lại nghỉ 4 ngày, nói cách khác, từ hôm nay trở đi đến lớn ngày mùng 3 tháng riêng, cái này thời gian 10 ngày bên trong, các ngươi không cần lại bắt đầu làm việc, có thể trong nhà nghỉ ngơi thật tốt. Tiếng nói rơi xuống đất, lớn như vậy trên giáo trường bèn bèn an tĩnh như vậy một giây đồng hồ, ngay sau đó bạo phát ra trùng tiên giống như tiếng hoan hô. Nghỉ 10 ngày. Trần Tiên Sinh bạc thuế. Ha 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 ha. Chúng ta có thể nghỉ 10 ngày. Trần Tiên Sinh bạc thuế, Trần Gia Thôn bạc thuế. Cực khổ có tâm đắc Trần Gia Thôn các công nhân hoàn toàn chính xác không sợ chịu khổ, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn không biết mệt mỏi, ngẫu nhiên thân thể cảm thấy mệt mỏi thời điểm, bọn hắn cũng sẽ nghĩ đến nghỉ một chút. Cho nên, nghe tới Trần Đạo tuyên bố liên tục nghỉ 10 ngày thời điểm, tại chỗ mỗi người đều không kiểm hãm được lớn tiếng hoan hô lên. 10 ngày kỳ nghỉ, bọn hắn có thể làm sự tình rất rất nhiều, bọn hắn có thể ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, làm dịu thể xác tinh thần trên mọi mệt, cũng có thể đi thân thăm bạn liên lạc cảm tình, thậm chí còn có thể trở lại nhà thật tốt khoe khoang một phen. Tóm lại, này 10 ngày kỳ nghỉ đối với tại chỗ các công nhân mà nói là đầy đủ chân quý. Đương nhiên, cũng có người hơi có vẻ lo lắng đưa ra một vấn đề, cái kia chính là bọn hắn nghỉ không thợ khéo, vậy liệu rằng chủ bọn hắn tiền công? Đối với cái này, Trần Đạo cũng cho ra trả lời, tất cả mọi người yên tâm đi. Nghỉ trong lúc đó, tiền công chiếu tính toán, các ngươi nên được bao nhiêu tiền công liền có thể được bao nhiêu tiền công, cho nên, các ngươi có thể yên tâm đi chơi, yên tâm nghỉ ngơi, không cần lo lắng chính mình lại bởi vậy mà bị tiền công trên tổn thất. Cái này vừa nói, trên giáo trường tiếng hoan hô nhất thời càng vang dội. Quá tốt rồi. Trần tiên sinh và thuế. Trần tiên sinh đối chúng ta thật sự là quá tốt. Ta hận không thể đem cái mạng này đều giao cho Trần tiên sinh. Đúng vậy a. Ta sống hơn nửa đời người, còn là lần đầu tiên đụng phải Trần tiên sinh tốt như vậy đâu ra. Trần tiên sinh thật sự là trên đời tốt nhất đâu ra. Nghỉ 10 ngày, ta rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, ta dự định về nhà nhìn xem, nhường những cái kia kẻ định hót hàng xóm nhìn xem ta hiện tại qua được là ngày gì. Ta cũng dự định về nhà nhìn xem, tuy nói cha mẹ đều đã không có ở đây, nhưng gặp một lần những thân thích khác cũng là tốt. Ta cũng giống vậy. Gieo hò đồng thời, không ít theo Lương Châu tới công nhân cũng bắt đầu cân nhắc nên như thế nào lợi dụng cái này dài đến 10 ngày kỳ nghỉ. Cùng Trấn Gia thôn cùng Thái Bình huyện bản địa công nhân không giống nhau, bọn hắn phần lớn là theo Lương Châu chạy nạn tới lưu dân. Tại hạ quốc người trong lòng, gia hương thủy chung là nội tâm mềm mại nhất, lớn nhất dứt bỏ không được một nơi. Chương 790, Mỹ hảo sự tỉnh chương 790, Mỹ hảo sự tỉnh cho nên, cho dù đại đa số Lương Châu công nhân thân nhân đã không còn tại thế, bọn hắn vẫn muốn lợi dụng này 10 ngày kỳ nghỉ trở lại quê nhà, nhìn một chút cái kia mảnh đã từng sinh dưỡng thổ địa của bọn hắn, nhìn một chút những cái kia đã từng quen thuộc hàng xóm. Đương nhiên, trừ lối quê nhà quyến luyến bên ngoài, rất khó nói những này Lương Châu công nhân có hay không khoe khoang tâm tư tồn tại. Có câu nói rất hay, giàu mà không về quê, tựa như cùng cẩm y ra hành. Bọn hắn bây giờ đã tại Trần Gia thôn vượt qua ngày tốt, tự nhiên nhớ lại đến quê nhà khoe khoang một phen. Tốt, ta lời đã nói xong, đại gia có thể tản. Tuyên bố xong bội thu tiết sự tình về sau, Trần Đạo cười đi xuống đài cao, rời đi giáo trường. Lẫn trong đám người Lý Minh Viễn nhìn qua Trần Đạo chậm rãi bóng lưng biến mất, trong lòng cảm khái vô hạn. Nghĩ cái từ này, đối với đã từng Lý Minh Viễn mà nói là so sánh xa lạ, nhưng tại Trần Gia thôn công tác một đoạn thời gian hắn đã hiểu cái từ này ý tứ. Cái gọi là nghỉ, cùng hạ quốc quan viên nghỉ một nhưng thật ra là không sai biệt làm ý tứ. Bất đồng chính là, nghỉ một là độc thuộc về quan lại giai cấp phúc lợi, cùng bách tính là không có quan hệ gì. Quan viên có thể nhận lấy triều đình bổng lộc, còn có thể hưởng thụ triều đình phát ra đủ loại phúc lợi. Có thể bách tính đâu? Bọn hắn cả ngày mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, cho dù là nông nhàn thời điểm, vẫn cần muốn đi ra ngoài làm việc và kiếm lấy thu nhập phụ cấp gia dụng, giống như không biết mệt mỏi trâu ngựa giống như. Có thể nói, kỳ nghỉ loại này phúc lợi, cho tới bây giờ đều là cùng bình dân bách tính không quan hệ đồ vật. Mà Trần Gia thôn lại đem phần này phúc lợi ban ơn cho đến dân chúng tầm thường trên đầu, không chỉ có một hơi cho các công nhân thả 10 ngày nghỉ kỳ, nghỉ trong lúc đó sẽ còn tiếp tục cho các công nhân tính toán tiền công. Nhìn lấy trên giáo trường vui mừng hớn hở Trần Gia thôn công nhân, Lý Minh Viễn không khỏi nở nụ cười, trước đây Trần Gia thôn đã là trong lòng của hắn nơi lý tưởng. Ở chỗ này, hắn thấy được cơm no áo ấm, trên mặt không thấy mảy may món ăn, ngược lại tràn đầy hạnh phúc chi sắc bách tính, đây là hắn đã từng vô số lần tưởng tượng qua Cửu Châu bách tính nên có sinh hoạt, cũng để cho hắn đã quyết định lưu tại Trần Gia thôn quyết tâm, hắn hy vọng dùng quãng đời còn lại chứng kiến Trần Gia thôn phát triển, hy vọng Trần Gia thôn mỹ hảo có thể ban ơn cho đến càng nhiều Cửu Châu bách tính trên thân. Đây là Lý Minh Viễn đối Trần Gia thôn, đối Trần Đạo chờ mong. Có thể Lý Minh Viễn tuyệt đối không nghĩ đến chính là Trần Đạo biểu hiện so với hắn mong đợi còn tốt hơn rất nhiều. Trần Đạo không chỉ có nhường sở hữu phụ thuộc vào Trần Gia thôn bách tính đều vượt qua ngày tốt, còn lấy ra có thể cho toàn thiên hạ bách tính đều có thể ăn cơm no sản lượng cao giống thóc, bây giờ càng là không tiếc từ bỏ Trần Gia thôn lợi ích, cho các công nhân nghỉ 10 ngày, nhường các công nhân tại mệt mỏi lao động về sau đạt được đầy đủ nghỉ ngơi. Lý Minh Viễn không nhịn được nghĩ, như khắp thiên hạ bách tính đều có thể vì Trần Gia thôn làm việc, thật là chuyện tốt đẹp dường nào a. Nhìn xem những cái kia gieo hò thôn dân, trên mặt bọn họ nụ cười là cỡ nào tình chân ý thiết, đây là Lý Minh Viễn tại cái khác châu bách tính trên mặt rất khó coi đến nụ cười. Lý Thúc, bên người Lý Tiểu Nhịn không được nói ra, cái này Trần Gia thôn thôn dân thật là may mắn a, có thể gặp được Trần Đạo dạng này đâu ra. Đúng vậy a. Lý Minh Viễn thở dài một tiếng, như khắp thiên hạ bách tính đều có thể vượt qua cùng Trần Gia thôn công nhân một dạng thời gian, Cửu Châu làm sao đến mức khắp nơi đều là phản. Nghe nói như vậy Lý Tiểu không khỏi lắc đầu, Lý Minh Viễn tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng khả năng thực hiện tính cơ hồ là không. Nhưng Cửu Châu bách tính đều vượt qua cùng Trần Gia thôn công nhân, thôn dân một dạng thời gian, đây cơ hồ là một kiện không thể nào thực hiện sự tình, cho dù là tại hạ quốc thời kỳ mạnh mẽ nhất đều khó có khả năng, huống chi bây giờ. Trên giáo trường tụ tập các công nhân rất nhanh tán đi, cùng lúc đó, Trần Gia thôn sắp nghỉ 10 ngày tin tức cũng truyền khắp toàn bộ Trần Gia thôn. Chết tiệt, ta làm sao lại không phải Trần Gia thôn chính thức làm việc người a? Ta cũng muốn nghỉ 10 ngày a. Những này Trần Gia thôn các công nhân thật đúng là may mắn, có thể vì Trần tiên sinh như thế đông ra làm việc. Còn không phải sao? Ta nếu có thể trở thành Trần Gia thôn chính thức làm việc người, nắm giữ Trần Gia thôn hộ tịch liền tốt. Nhanh, ta gần nhất theo lưu sư phó học thợ một tay nghề, chờ ta học thành, nhất định có thể trở thành Trần Gia thôn chính thức làm việc người. Ta cũng giống vậy. Vô số biết được Trần Gia thôn công nhân sắp nghỉ 10 ngày ngoại lai vụ công nhân viên trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Trần Gia thôn mặc dù sinh hoạt mấy vạn nhân khẩu, nhưng chân chính trực thuộc ở Trần Gia thôn công nhân kỳ thật cũng không nhiều. Nói cách khác, đại đa số sinh hoạt tại Trần Gia thôn người, kỳ thật cũng không thuộc về Trần Gia thôn lệ thuộc trực tiếp công nhân. Bọn hắn hoặc là tại Trần Gia thôn mưu sinh quán nhỏ hàng rong, hoặc là vì Trần Gia thôn một ít cửa hàng công tác tiểu nhị, hoặc là gián tiếp vì Trần Gia thôn công tác công nhân. Mặc kệ là tiểu buôn bán vẫn là tiểu nhị, lại hoặc là công nhân, bọn hắn thu nhập kỳ thật cũng không tính là kém, nhưng cùng chân chính Trần Gia thôn công nhân căn bản không cách nào so sánh được. Khỏi cần phải nói, liền nói nghỉ sự kiện này, trực thuộc ở Trần Gia thôn công nhân, mỗi làm việc 6 ngày liền có thể đạt được một ngày nghỉ thời gian nghỉ ngơi, bây giờ càng là một hơi có thể thả 10 ngày nghỉ. Xem xét lại bọn hắn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì kỳ nghỉ không nói, tiền công cũng so Trần Gia thôn chính thức làm việc ít người trên một đoạn. Tóm lại, vô luận là tại tiền công, vẫn là tại đủ loại phúc lợi trên, ngoại lai công nhân đều không cách nào cùng Trần Gia thôn lệ thuộc trực tiếp công nhân sánh ngang, đây cũng là tuyệt đại đa số ngoại lai công nhân muốn trở thành Trần Gia thôn chính thức làm việc người nguyên nhân căn bản nhất. Mà muốn trở thành Trần Gia thôn chính thức làm việc người, biện pháp tốt nhất chính là học được một môn tượng nhân tay nghề. Phàm là tại Trần Gia thôn trường kỳ công tác người đều biết, Trần tiên sinh đối với công tượng phi thường trọng thị, thậm chí coi trọng đến làm cho không người nào có thể lý giải cấp độ. Nhưng không hiểu không quan hệ, bọn hắn chỉ cần biết thành Trần Gia thôn nhận định công tượng, liền có thể trở thành Trần Gia thôn chính thức làm việc người chính là. Bởi vậy, khi biết được Trần Gia thôn các công nhân sắp nghỉ 10 ngày tin tức về sau, vô số ngoại lai vụ công nhân biên nội tâm dục dịch, dự định bái cái nào đó Trần Gia thôn công tượng vi sư, theo bọn hắn học tập một môn tay nghề. Dù sao đi theo những này Trần Gia thôn công tượng học tập lại không cần tiền, nhiều lắm là cũng là phí tổn một chút thời gian cùng khí lực thôi. Đây là ngoại lai vụ công nhân viên ý nghĩ, hâm mộ Trần Gia thôn chính thức làm việc người, khát vọng trở thành Trần Gia thôn chính thức làm việc người, cải biến vận mệnh của mình. Mà trừ ngoại lai vụ công nhân viên bên ngoài, Trần Gia thôn còn có một cái khác quần thể, cái kia chính là Trần Gia thôn thương hộ bọn họ. Bây giờ bên trong Trần Gia thôn cửa hàng nhiều vô số kể, Trần thôn đại đạo bên đường vị trí đất trống sớm đã toàn bộ bị các thương nhân mua xuống, đồng thời trên mặt đất trên da đều dựng lên cửa hàng. Thứ hai, hàng thứ ba vị trí đồng dạng tồn tại đại lượng cửa hàng, những này cửa hàng mặc dù vị trí không tốt, nhưng nhờ vào Trần Gia thôn công nhân tương đối cao chi tiêu năng lực, cũng có thể kiếm đến không tầm thường lợi nhuận. Tóm lại, bây giờ bên trong Trần Gia thôn cửa hàng là phi thường nhiều, cơ hồ dân chúng cần hết thảy hàng hóa, đều có thể ở bên trong Trần Gia thôn tìm tới đối ứng cửa hàng. Chương 791, khoe khoang chương 791, khoe khoang cửa hàng nhiều như thế, ở tại Trần Gia thôn thương nhân tự nhiên cũng không ít. Những thương nhân này khi biết Trần Gia thôn sắp nghỉ 10 ngày sau, không có chỗ nào mà không phải là vui vẻ ra mặt. Mọi người đều biết, Trần Gia thôn bách tính mặc dù chi tiêu năng lực tương đối mạnh, có thể bởi vì làm việc cường độ so sánh lớn, nghỉ thời gian tương đối ít quan hệ, Trần Gia thôn bách tính kỳ thật có thể dùng để tiêu phí thời gian là tương đối ít. Đại đa số Trần Gia thôn thôn dân chỉ có tại mỗi 7 ngày một lần kỳ nghỉ mới có rảnh đi tới Trần thôn trên đường lớn đi dạo một vòng, mua một số trong nhà mình thứ cần thiết. Nói ngắn gọn chính là, Trần Gia thôn bách tính mặc dù trong tay có tiền, chi tiêu năng lực tương đối mạnh, nhưng có thể dùng để tiêu phí thời gian cũng không nhiều, thường thường chỉ có ngày nghỉ thời điểm, Trần Gia thôn bách tính mới có thể đại quy mô tiến hành tiêu phí, cho Trần thôn trên đường lớn thương hộ bọn họ mang đến càng nhiều lợi nhuận. Cho nên, làm thương hộ bọn họ biết được Trần Gia thôn sắp nghỉ 10 ngày tin tức về sau, đều là tinh thần phấn chấn, dự định thừa dịp cái này 10 ngày nghỉ thời gian nhiều bán một số hàng hóa, nhiều kiếm lời một số tiền. Đều giữ vững tinh thần đến. Một gian cửa hàng đường bên trong, trưởng quỹ Mạnh Mạch cười ha hả đối trong tiệm mấy cái tiểu nhị phân phó nói, chúng ta cửa hàng sinh ý lập tức liền muốn tốt rồi, các ngươi đều cho ta tinh thần một số, cho ta thật tốt chiêu đãi khách nhân, tuyệt đối đừng gây ra rủi ro. Mạnh Mạch kinh doanh là cửa hàng đường, mua bán hàng hóa tự nhiên cũng là đường. Đường tại Hạ Quốc loại này làm nông quốc độ, xem như chỉ có số ít người mới tiêu phí nổi hàng xa xỉ, trước kia Mạnh Mạch tại Thái Bình huyện trong thành mở cửa hàng đường thời điểm, liền thường xuyên bởi vì sinh ý không tốt mà phiền não. Không có cách, tại sức sản xuất thấp Hạ Quốc, đường giá quá cao, căn bản không phải người bình thường tiêu phí nổi, chính là một số phú nông cùng tiểu địa chủ, cũng sẽ không cam lòng hoa đại lượng tiền tài đi mua đường đến ăn, chỉ có cực kỳ sung túc như vậy một nhóm nhỏ người mới có thể mua được đường. Điều này sẽ đưa đến Mạnh Mạch mở tại Thái Bình huyện trong thành cửa hàng đường mặc dù cũng có thể kiếm một số tiền, nhưng số tiền này tại thanh toán xong tiền hàng cùng trong tiệm tiểu nhị tiền công về sau liền không dư thừa bao nhiêu. Ngay lúc đó Mạnh Mạch thậm chí một lần nghĩ tới muốn đem chính mình cửa hàng đường đóng cửa. May ra, tại hắn sinh ra ý nghĩ này thời điểm, hắn biết được Trần Gia thôn tồn tại, đầu óc linh hoạt hắn lập tức đã nhận ra Trần Gia thôn tồn tại cơ hội buôn bán. Sau đó, Mạnh Mạch không nói hai lời, trực tiếp đem trong huyện thành cửa hàng bán đi, đi tới Trần Gia thôn, bàn xuống một miếng Trần Gia thôn đất trống, sau đó đem chính mình cửa hàng đường mở tại bên trong Trần Gia thôn. Mà cái lựa chọn này cũng để cho Mạnh Mạch sinh ý có khởi sắc, Trần Gia thôn thôn dân tiền công phổ biến tương đối cao, lại thêm bọn hắn có thể nửa giá mua sắm lương thực, cho nên sinh tồn áp lực cũng không lớn, trên tay tích xúc cũng tương đối nhiều. Loại tình huống này, Trần Gia thôn thôn dân tự nhiên có năng lực tiêu phí nổi đường loại xa xỉ phẩm này. Ngoài ra, Trần Gia thôn còn có đại lượng thương nhân tồn tại, vô luận là Trần Gia thôn dẫn đầu giàu lên Trần Cầu chờ thôn dân, vẫn là theo bên ngoài đi tới Trần Gia thôn làm ăn, không thể nghi ngờ đều cực kỳ giàu có, là Mạnh Mạch cái này nhà cửa hàng đường chủ yếu khách hàng. Tóm lại, từ khi đi tới Trần Gia thôn mở cửa hàng đường về sau, Mạnh Mạch sinh ý liền càng ngày càng tốt, kiếm đến lợi nhuận cũng là càng ngày càng nhiều, mỗi ngày trên mặt đều là cười ha hả, không còn đã từng mày ủ mặt ê bộ dáng. Mà tại Trần Gia thôn ở lâu, Mạnh Mạch tự nhiên cũng hết sức rõ ràng, bên trong Trần Gia thôn cửa hàng sinh ý tốt nhất thời điểm chính là Trần Gia thôn ngày nghỉ thời điểm. Cho nên, khi biết Trần Gia thôn ngày nghỉ tin tức về sau, hắn trước tiên nghĩ tới liền để cho trong cửa hàng tiểu nhị giữ vững tinh thần đến, chuẩn bị tốt tiếp đai chu đáo đến cửa khách hàng. Biết, trong tiệm mấy cái tiểu nhị hưu khí vô lực lên tiếng, mọi thứ liền sợ so sánh, khi thấy Trần Gia thôn công nhân đều có 10 ngày nghỉ kỳ, có thể lợi dụng này 10 ngày kỳ nghỉ ngơi thật tốt, qua cái năm béo. Mà bọn hắn lại chỉ có thể trong cửa hàng tiếp tục lao động thời điểm, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi có chút không thoải mái, đáp lại Mạnh Mạch tự nhiên cũng liền không có như vậy tích cực. Nhìn một cái các ngươi cái dạng này, Mạnh Mạch lắc đầu bật cười, mấy cái này tiểu nhị đều là theo hắn theo Thái Bình huyện đi tới Trần Gia thôn, lẫn nhau ở giữa tương đương quen thuộc, hắn tự nhiên cũng biết mấy cái này tiểu nhị trong lòng là ý tưởng gì. Đừng ngủ rũ cúi đầu, chờ làm xong mấy ngày này, ta cho các ngươi thêm tiền thưởng, lại cho các ngươi thả vài ngày nghỉ, nhường các ngươi cố gắng tốt nhất. Cái này vừa nói, trong tiệm mấy cái tiểu nhị ánh mắt ảo ảo sáng lên. Quả thật sao? Mạnh trưởng quỹ, ngươi thật muốn cho chúng ta thêm tiền thưởng, còn muốn cho chúng ta nghỉ? Đối mặt mấy cái kích động không thôi tiểu nhị, Mạnh Mạch cười gật đầu nói, là thật. Chờ mấy ngày nay làm xong, tất cả mọi người nghỉ trở về thật tốt nhất, tiền thưởng cũng đều sẽ có. Mạnh Mạch cho tới bây giờ đều không phải là loại kia tham lam không chừng mực đông ra, không phải vậy lúc trước mấy cái này tiểu nhị lúc trước cũng sẽ không theo hắn cùng đi Trần Gia thôn. Mạnh Mạch rất rõ ràng, muốn nhường con ngựa chạy, lại không cho con ngựa ăn cỏ là không thể nào. Giống loại kia không có tận cùng bóc lột nhân viên, thông qua giảm bớt nhân viên tiền công đến gia tăng chính mình lợi nhuận phương thức tại Trần Gia thôn là không thể thực hiện được. Bởi vì tại Trần Gia thôn nơi này, muốn chiêu đến công nhân, người đến cam đoan chính mình cho tiền công không thể so sánh Trần Gia thôn chính thức làm việc người thấp quá nhiều, còn có, Trần Gia thôn công nhân có phúc lợi, trong thôn thương hộ hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cho một số, nếu không căn bản chiêu không đến công nhân vì người làm việc. Chớ nói chi là, trong thôn cửa hàng còn cần tiếp nhận Trần Gia thôn giám sát, phàm là đối thủ tan tầm người bóc lột quá độ, danh tiếng hơi kém cửa hàng, Trần Gia thôn đều sẽ tiến hành trừng phạt, nhẹ thì tiền phạt, nặng thì trực tiếp thu hồi đất trống, đem đuổi ra Trần Gia thôn. Đây là Trần Đạo vì bảo hộ trong thôn cái khác ngoại lai công nhân lợi ích mà chế định đi ra chính sách, có đầu này chính sách để ép, Trần Gia thôn cho dù là lại tham lam thương nhân, cũng không dám tùy ý bóc lột thủ hạ nhân viên, bằng không bọn hắn tất nhiên sẽ nên đón Trần Gia thôn trọng phạt. Đến mức có hay không thương hộ lại bởi vì đầu này chính sách mà không nguyện ý tại Trần Gia thôn làm ăn. Cái này tự nhiên cũng là có. Bất quá nói tóm lại, cái này thương người vẫn tương đối ít. Thương nhân lợi lớn, Trần Gia thôn có thể để bọn hắn kiếm được ổn định kết xu lợi nhuận, bọn hắn tự nhiên cũng nguyện ý tuân thủ Trần Gia thôn quy tắc. Quá tốt rồi. Nghe được Mạnh Mạch muốn cho mình thêm tiền thưởng cùng ngày nghỉ, bọn tiểu nhị không còn trước đó hữu khí vô lực bộ dáng, ào ào lên tinh thần, toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình. Mạnh Mạch phán đoán không sai, theo nghỉ 10 ngày tin tức truyền khắp toàn bộ Trần Gia thôn, cũng không lâu lắm, Trần thôn trên đường lớn chính là náo nhiệt. Bất luận là Trần Gia thôn nắm giữ Trần Gia thôn hộ tịch công nhân, vẫn là ngoại lai công nhân đều lần lượt đi tới Trần thôn trên đường lớn. Cái trước dự định đặt mua một số đồ Tết, để cho mình cùng người nhà qua một cái năm méo. Mà cái sau thì là dự định tại Trần Gia thôn mua sắm một số hàng hóa trở lại về nhà, tốt tại quê nhà hàng xóm, thân người trước mặt thật tốt khoe khoang một phen. Chương 792, vui vẻ nở hoa. Chương 792, vui vẻ nở hoa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trần thôn trên đường lớn người người nôn náo, to lớn tất cả đều là người. Mà Trần thôn trên đường lớn như Mạnh Mạch đồng dạng thương hộ bọn họ cũng là trong bụng nở hoa, dài đến 10 ngày kỳ nghỉ, vẹn vẹn chỉ là ngày đầu tiên liền để bọn hắn nhiều nhiều như thế khách hàng, 10 ngày xuống tới, bọn hắn bán đi hàng hóa, chỉ sợ sánh được trước kia 2 tháng. Thấy tình cảnh này, trong thôn thương hộ bọn họ vui vẻ đều nhanh tìm không ra bắc, mà nghỉ các công nhân, đồng dạng cũng là thập phần vui vẻ, bọn hắn mang theo nhà mang miệng tiến vào các cửa hàng chọn lựa hàng hóa. Phàm là có coi trọng hàng hóa, liền lập tức sẽ cùng trong tiệm tiểu nhị có kẻ mặc cả một phen, sau đó hào phóng bỏ tiền mua xuống. Tóm lại, hôm nay Trần Gia thôn là náo nhiệt, toàn bộ Trần Gia thôn đều tràn ngập một cô vui sướng không khí. Đảo mắt liền đến ngày thứ 2. Hôm nay Trần Gia thôn xuất hiện một bộ như là kiếp trước hoa hạ xuân vận đồng dạng trở lại thôn triều, đại lượng theo nơi khác đi tới Trần Gia thôn mưu sinh các công nhân khiêng bao lớn bao nhỏ, hoặc là đi bộ, hoặc là thuê trên xe lửa, bước lên về nhà lộ trình. Chúng ta rời nhà một năm, không biết trong nhà tình huống thế nào. Một cỗ xe lửa trên, tuổi trẻ Hoàng Minh ôm thật chặt bọc đồ của mình, thần sắc thấp thỏm lẩm bẩm nói. So với cái khác chạy nạn đến Thanh Châu Lương Châu lưu dân mà nói, Hoàng Minh không thể nghi ngờ là so sánh may mắn. Cái khác lưu dân thân nhân hoặc là đói chết tại Lương Châu, hoặc là đói chết tại chạy nạn trên đường, Hoàng Minh thì là bị người nhà của mình đuổi ra ngoài. Hoàng Minh trong nhà nhân khẩu rất nhiều, lại nhân, lão nhân tăng thêm tiểu hài tử chừng 10 người, mà nông điền lại chỉ có chút ít 3 mẫu. 3 mẫu đất, tự nhiên không cách nào nuôi sống như vậy nhiều nhân khẩu, bởi vậy Hoàng Minh phụ thân chỉ có thể tiến về trong thành phụ công, đem nông điền giao cho Hoàng Minh cùng mẫu thân cùng mấy cái nhi tử quản lý, như thế mới có thể miễn cưỡng duy trì người một nhà sinh tồn. Có thể theo hàn thai buông xuống, lại thêm chiến loạn bạo phát, Hoàng Minh trong nhà tình trạng trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột. Hàn thai buông xuống, dẫn đến hoa màu trên diện rộng giảm sản lượng, chiến loạn bạo phát, dẫn đến lương châu bách nghiệp điêu linh. Như tình huống như vậy dưới, Hoàng Minh phụ thân không có làm việc và thu nhập, trong ruộng sản xuất hoa màu lại không đủ ăn, một nhà 10 nhân khẩu, tất cả đều sa vào đến bụng ăn không no trạng thái, lúc nào cũng có thể chết đói. Vì đem nhà bên trong khẩu phần lương thực lưu cho đại nhân cùng tiểu hải tử, Hoàng Minh ra ra cùng mãi mãi lựa chọn tự vận, bọn hắn cùng nhau tiến về trên núi, làm Hoàng Minh phụ mẫu tìm tới bọn hắn lúc, bọn hắn đã lặng yên không tiếng động đói chết tại trên núi. Hoàng Minh vẫn nhớ đến ngày đó trong mắt phụ thân tự trách, hắn tựa hồ tại trách tự trách mình vô năng, trách tự trách mình không thể thiệm dưỡng cha mẹ của mình, cũng trách tự trách mình không có thể làm cho vợ con ăn được cơm no. Bất quá người đều đã chết, tự trách nữa cũng là vô dụng, qua loa đem nhị lao hạ táng về sau, Hoàng Minh phụ thân khó qua vài ngày nữa, sau đó một lần nữa tỉnh lại lên, mỗi ngày đi sớm về tối tiến về huyện thành, hy vọng có thể tìm tới công việc, kiếm đến một số ít đòi thu nhập nuôi sống trong nhà 6 cái gạo khóc đòi ăn hải tử. Nhưng hắn cố gắng cũng không có ích lợi gì, theo hoa màu giảm sản lượng, đại lượng nông dân tuôn ra vào trong thành ngũ công, trong thành thu nhận công nhân thị trường sớm đã là cung cấp lớn hơn cầu trạng thái, cho dù Hoàng Minh phụ thân không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, chỉ cần cho ít tiền hoặc là lương thực liền nguyện ý dốc sức, nguyện ý thuê mướn hắn đông ra vẫn ít càng thêm ít, kiếm đến tiền đồng đừng nói nuôi sống người một nhà, nuôi sống chính mình cũng quá sức. Giờ khắc này, Hoàng Minh có phụ thân là tuyệt vọng, nhất là tại về nhà thăm đến sắc mặt vàng như nến, gầy như que tuổi vợ con về sau, hắn biết, không thể tiếp tục như vậy nữa. Cùng Hoàng Minh phụ thân thương thảo một đêm về sau, Hoàng Minh phụ thân cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, nhường tuổi tác tương đối lớn Hoàng Minh cùng hắn hai người ca ca chạy nạn. Làm ra quyết định này, đối với Hoàng Minh phụ mẫu mà nói không thể nghi ngờ là rất khó, trừ một số nhỏ xuất sinh bên ngoài, không có cha mẹ nào sẽ không thích con của mình, sẽ cam lòng nhường con của mình đi mặt đối với sinh tử chưa biết tương lai. Nhưng bọn hắn lại không thể không làm ra lựa chọn như vậy, bởi vì lưu trong thôn, Hoàng Minh ba người chỉ có một con đường chết, không chỉ có bọn hắn sẽ chết, ba người bọn hắn đệ đệ muội muội cũng sẽ chết, chỉ có nhường Hoàng Minh ba người chạy nạn, đem nhà bên trong lương thực dư lưu cho mặt khác ba cái nhỏ hơn hải tử, một nhà người mới có khả năng sống sót. Sau đó, làm ra quyết định này, Hoàng Minh phụ mẫu ngày thứ hai liền cầm lấy cốt đồng, cố nén nước mắt, đem Hoàng Minh tam huynh đệ đuổi ra khỏi nhà. Cha mẹ, ta không muốn xa cách các ngươi. Cha mẹ, van cầu các ngươi, nhường ta để ở nhà đi. Ta có thể cùng cha cùng đi trong thành chế tác. Cha, mẹ, cho dù Hoàng Minh tam huynh đệ tất cả không muốn, cho dù bọn hắn không để ý tới vì sao phụ mẫu biết cái này giống như tuyệt tình, vẫn là bị phụ mẫu cầm lấy cốt đồng, cưỡng ép khu đuổi ra khỏi nhà, bước lên chạy nạn con đường. Chạy nạn trên đường không thể nghi ngờ là cực kỳ chật vật, một đường lên, không có lương thực có thể ăn bọn hắn đào đất quan đầm ăn, gặm vỏ cây, còn nếm qua từ mặt đất chui ra ngoài côn trùng, cũng thấy qua vô số thi thể, thấy qua vô số cực đói ăn những thi thể này người. Cảnh tượng kinh khủng chưa, nhìn Hoàng Minh tam huynh đệ khắp cả người phát lạnh, càng không ngừng nôn khan, kém chút liền mật đều phun ra. Đại ca, chúng ta có phải hay không cũng phải chết đói? Giống những thi thể này một dạng bị người khác ăn hết. Sẽ không. Tiểu Minh, chúng ta nhất định không sẽ chết đói. Vàng Minh đại ca lời nói tựa hồ là đang an ủi Hoàng Minh, cũng tựa hồ là đang an ủi mình, bọn hắn cố nén trong bụng đói khát tiếp tục đi về phía nam chạy nạn. Rốt cục, bọn hắn đi tới Thái Bình huyện ngoài cửa thành. Tam huynh đệ vốn cho rằng, đến Thái Bình huyện liền có thể tìm tới một đầu sinh lộ, có thể tuyệt đối không nghĩ đến chính là, nên đón bọn hắn chính là đóng chặt cổng thành, bọn hắn chỉ có thể tránh ở ngoài thành kéo dài hơi tàn, mỗi ngày cố nén đói lửa đốt đau lòng khổ, ngóng nhìn cổng thành có thể mở ra, để bọn hắn tiến vào trong thành tìm được một phần sinh kế. Có lẽ là trời không phụ người có lòng, cũng có lẽ là tam huynh đệ so sánh may mắn. Bọn hắn chờ đến trường hợp sự kiện bạo phát. Thái Bình huyện huyện lệnh liên hợp ngoài thành lưu dân thủ lĩnh trường hợp, trong vòng một đêm giết sạch trong thành đại tộc, sau đó dùng theo trong thành đại tộc trong nhà chép tới lương thực, cho ngoài thành lưu dân phát cháo. Sau đó, Từ Chí Văn càng đem theo đại tộc trong tay chép tới đất cải giao cho trong huyện bách tính trồng trọt, một bên tổ chức ngoài thành lưu dân khai khẩn những cái kia bị ruộng bỏ hoang thật lâu thổ địa. Từ đó, ngoài thành như Hoàng Minh tam huynh đệ đồng dạng lưu dân có một đầu sinh lộ, không lại cần muốn lo lắng cho mình ngày nào sẽ chết đói. Cũng chính là tại khai khẩn thổ địa trong lúc đó, Hoàng Minh tam huynh đệ nghe nói Trần Gia thôn tồn tại, tam huynh đệ suy tính tốt mấy ngày sau, cuối cùng vẫn từ bỏ vì quan phủ khai khẩn làm việc, lựa chọn tiến về Trần Gia thôn tìm cơ hội. Tam huynh đệ là may mắn, đi tới Trần Gia thôn bọn hắn đầu tiên là thay một cửa hàng làm việc, sau đó một bên làm việc kiếm tiền nuôi sống chính mình, vừa đi theo trong thôn nổi tiếng thợ mộc Lưu Sảo thủ học tập tay nghề. Chương 793, thoải mái chập trùng chương 793, thoải mái chập trùng nhờ vào tam huynh đệ dụng tâm cùng khắc khổ, 3 tháng ngắn ngủi thời gian bọn hắn chính là thành công xuất sư, đồng thời đạt được Trần Gia thôn chứng nhận, theo một cái phổ phổ thông thông ngoại lai công nhân, chuyển biến thành Trần Gia thôn chính thức làm việc người, tiền công theo nguyên bản 350 văn, đã tăng tới mỗi người 800 văn. Tại Trần Gia thôn, một tháng 800 văn tiền thu nhập có lẽ không đủ đại phú đại quý, nhưng áo cơm không lo khẳng định là đủ. Lại thêm tam huynh đệ bất an bất mặc đã quen, mỗi tháng cầm tới tay tiền công cũng không dám phung phí, dẫn đến một tháng qua, bọn hắn tiền công liền một nửa đều không tiêu xài, mà chính là toàn bộ tồn xuống dưới. Thẳng đến hôm qua Trần Đạo tuyên bố bội thu tiết sự tình, tam huynh đệ mới bỏ được đến đem những này tiền tiết kiệm lấy ra, tại Trần Gia thôn các cửa hàng bên trong mua sắm một ít gì đó. Mà những này mua sắm đồ vật, tam huynh đệ cũng không phải là vì chính mình hưởng thụ, mà chính là dự định mang về nhà đi, nhường cha mẹ của mình, người nhà có thể ăn ngon một số. Giờ phút này, Hoàng Minh ngồi tại sóc này không chỉ xe lửa trên, trong đầu lóe qua phụ mẫu, đệ đệ muội muội âm thanh dung mạo, kìm lòng không được nói, chúng ta rời nhà một năm, cũng không biết nhà như thế nào. Hoàng Minh chưa bao giờ oán hận qua cha mẹ của mình, hắn biết, phụ mẫu lúc trước chỗ lấy cưỡng ép đem bọn hắn tam huynh đệ xua đuổi đi ra chính là bất đắc dĩ chi chọn, lúc trước trong nhà tổn lương còn thừa không có mấy, nếu là bọn họ không đi, chờ đợi người một nhà chỉ có chết đói cái này một cái kết cục. Cho nên, hắn chưa bao giờ oán hận qua phụ mẫu cùng người nhà mảy may, từ khi tại Trần Gia thôn an ổn xuống về sau, hắn liền thường xuyên lo lắng trong nhà tình huống, lo lắng lấy phụ mẫu, đệ đệ muội muội. Cha mẹ chắc chắn sẽ không có việc gì, đệ đệ muội muội khẳng định cũng còn sống. Vàng Minh đại ca vàng cây nắm chặt lấy nắm đấm nói ra, ngựa khí vô cùng khẳng định, hắn nhưng trong lòng thì phá lệ tâm thần bất định. Lúc trước bọn hắn rời nhà thời điểm, phụ mẫu đã đói thành ra bọc xương, đệ đệ muội muội cũng là xanh xao vàng gọn, vàng cây thực sự không biết, tại cái kia các loại tình huống dưới, phụ mẫu cùng đệ đệ muội muội nên như thế nào sống sót. Dài răng giặc trên con đạo, xe lửa sóc này không chỉ đi về phía trước, giống nhau Hoàng Minh tam huynh đệ tâm tình đồng dạng, thoải mái chập trùng. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, xe lửa đã tới Dung Lương huyện thành. Đến nơi này về sau, người phu xe liền kết thúc sứ mạng của hắn, còn lại trở lại thôn lộ trình, cần Hoàng Minh ba người chính mình đi. Đối với cái này, Hoàng Minh ba người cũng sớm có đoán trước, xe lửa là bọn hắn tại Trần Gia thôn xa mã hành mướn, bực này xe taxi con thường thường sẽ chỉ đưa người đến quy mô tương đối lớn thành trì, trực tiếp đưa đến xa xôi thôn làng là không thể nào. Sau khi xuống xe, Hoàng Minh Tam huynh đệ dẫn theo bao lớn bao nhỏ ra Dung Lương huyện thành, hướng nhà chỗ Lâm Sơn thôn đi đến. Một đường lên, Hoàng Minh Tam huynh đệ còn đụng phải không ít giống như bọn họ theo Trần Gia thôn trở lại thôn Trần Gia thôn công nhân, lẫn nhau ở giữa chào hỏi về sau, tiếp tục cắm đầu đi đường. Buổi chiều, làm Thái Dương tức sắp xuống núi thời điểm, cái kia dưới chân núi thôn nhỏ rốt cục xuất hiện ở Tam huynh đệ cuối tầm mắt. Nhìn qua ngọn núi nhỏ kia thôn, Hoàng Minh huynh đệ ba người không khỏi thần sắc kích động, thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ. Không bao lâu, Tam huynh đệ chính là vượt qua Lâm Sơn thôn thôn cửa, thấy được trong thôn một mảnh tịch mịch cảnh sắc. Lâm Sơn thôn xây dựng lưng vào núi, từ xưa đến nay chính là nghèo khó chi địa, lại thêm hàn thai cùng chiến loạn ảnh hưởng, nơi này đã sớm không thích hợp sinh tồn. Tại Hoàng Minh Tam huynh đệ bị đuổi ra khỏi nhà trước đó, người trong thôn hoặc là chết đói, hoặc là thoát đi, nguyên bản có hơn 100 nhà, hơn 300 nhân khẩu Lâm Sơn thôn, chỉ còn lại có ước chừng 150 tả hữu nhân khẩu. Bây giờ một năm qua đi, Lâm Sơn thôn nhân khẩu lại lần nữa giảm bớt, còn lưu trong thôn nhà mấy, liền 30 nhà đều không có. Cho nên, làm Hoàng Minh Tam huynh đệ tiến vào thôn làng thời điểm, nhìn đến chính là một cái cùng bọn hắn trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt Lâm Sơn thôn. Quan cũng é, tịch mịch, điều hưu, toàn bộ thôn làng đều tràn ngập một cỗ tĩnh mịch không khí, chỉ có số ít trong phòng có khói bếp dâng lên, nếu không phải còn có chút ít khói bếp, Tam huynh đệ cơ hồ cho là mình là tiến nhập một cái sớm đã rách nát thôn làng. Đạp ở bao trùm lấy băng tuyết con đường trên, về đến quê nhà, vốn nên hưng phấn Hoàng Minh Tam huynh đệ giờ phút này lại là vô cùng cần trương, trong thôn loại tình huống này, nhường trong lòng bọn họ khó tránh khỏi dâng lên dự cảm không tốt. Các ngươi là ai? Lại tại lúc này, ven đường một tòa nhà dân bên trong truyền đến thanh âm, ngay sau đó một cái hán tử theo trong phòng đi ra, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn qua Hoàng Minh ba người, tựa hồ là đem ba người trở thành đi tới trong thôn cướp bóc cường đạo. Ngươi là? Nhìn lấy hán tử cái kia trương quen thuộc mặt, Hoàng Minh nhịn không được mừng rỡ kêu lên, Trương Thúc. Nhìn thấy Hoàng Minh gọi ra bản thân Trương Thúc, hán tử không khỏi nhíu nhíu mày, vẫn mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Hoàng Minh ba người, mà cùng lúc đó, không ít thôn dân phụ cận cũng chú ý tới động tĩnh bên này, trong thôn đàn ông ào ào đi ra khỏi nhà, vây hướng về phía Hoàng Minh Tam huynh đệ. Không ít nhân thủ bên trong thậm chí còn cầm lấy cây chổi, gậy gỗ loại hình đơn sơ vũ khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị đối ba người động thủ. Nhìn thấy các thôn dân biểu hiện như thế, Hoàng Minh không khỏi dở khóc dở cười, đối được xưng là Trương Thúc hán tử nói ra, "Trương Thúc, ta là Hoàng Minh à, ngươi không nhận ra ta đây sao?" "Hoàng Minh?" Những thôn dân khác bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong đầu tìm kiếm cái tên này. Bị gọi là Trương Thúc hán tử thì là thân thể run lên, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Hoàng Minh cái tên này, trong thôn những người khác ấn tượng có lẽ không sâu, nhưng hắn đối với danh tự này đơn giản không nên quá quen thuộc. Trương Thúc ban đầu tên gọi là Trương Tiên Nưu, cùng Hoàng Minh phụ thân Hoàng Lập mười phần quen biết, Hoàng Minh Tam huynh đệ tuổi còn quá nhỏ thời điểm, Hoàng Lập liền thường xuyên sẽ mang theo Hoàng Minh Tam huynh đệ đến Trương Tiên Nưu trong nhà chơi đùa. Có thể nói, Trương Tiên Nưu là nhìn lấy Hoàng Minh Tam huynh đệ lớn lên, bởi vậy hắn đối Hoàng Minh Tam huynh đệ hết sức quen thuộc, thế nhưng là Trương Tiên Nưu nhìn lấy trước mắt cái này ba tấm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khuôn mặt, theo hắn biết, một năm trước, Hoàng Minh Tam huynh đệ cũng đã bị Hoàng Lập cùng vợ hắn đuổi ra khỏi nhà chạy nạn đi. Mà thời đại này chạy nạn, tỷ lệ tử vong là cực cao, bởi vậy vô luận là Hoàng Lập phu thê, vẫn là Trương Tiên Nưu những này biết chuyện này thôn dân, đều không nghĩ tới Hoàng Minh Tam huynh đệ có thể còn sống trở về. Cho nên, đang nghe Hoàng Minh tự báo xuất thân phần thời điểm, Trương Tiên Nưu khiếp sợ trong lòng là không có gì sẽ kịp. Ta nghĩ tới, Hoàng Minh không phải liền là Hoàng Lập con thứ ba sao? Ta cũng nghĩ tới, ta tiên, Hoàng Lập nhi tử thế mà trở về. Bọn hắn không phải chạy nạn đi sao? Làm sao còn sống trở về? Bọn hắn thế mà không chết. Không chỉ là Trương Tiên Nưu, Sở Hữu nhớ tới Hoàng Minh đúng ai các thôn dân tất cả đều trừng to mắt nhìn lấy Hoàng Minh ba người, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hoàng Minh Tam huynh đệ bị phụ mẫu đuổi ra khỏi nhà, tiến về phía nam chạy nạn sự tình cũng không phải bí mật gì. Dù sao lúc trước Hoàng Minh phụ mẫu cầm lấy côn đồng đem ba người trục xuất khỏi thôn thời điểm động tĩnh huyên náo rất lớn, cơ hồ sở hữu thôn dân đều là chính mắt thấy. Chương 794, phát đạt chương 794, phát đạt cũng chính bởi vì mắt thấy qua một mặt kia, thời khắc này các thôn dân mới phá lệ chấn kinh. Chạy nạn đây chính là chuyện cửu tử nhất sinh, những năm này bởi vì hàng thái quan hệ, Lương Châu đi về phía nam chạy nạn bách tính nhiều vô số kể, nhưng chân chính có thể sống sót lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chớ nói chi là giống Hoàng Minh Tam huynh đệ đồng dạng không chỉ có sống sót, còn trở lại về quê nhà. Ngươi thật là Hoàng Minh. Lấy lại tinh thần, Trương Thiên Nhu một bên đánh giá lấy Hoàng Minh, một bên cẩn thận mà hỏi. Trước mắt Hoàng Minh hoàn toàn chính xác cùng hắn trong trí nhớ Hoàng Minh rất giống, có thể lại không hoàn toàn tương tự. Hắn trong trí nhớ Hoàng Minh vóc người bé gầy, sắc mặt vàng như nến, luôn luôn ăn mặc rách dưới quần áo. Mà trước mắt Hoàng Minh, không chỉ có mặc trên người quần áo xem ra mười phần thể diện, vóc dáng cũng cao hơn một chút, vóc người xem ra cũng mười phần khỏe mạnh, cùng trong trí nhớ Hoàng Minh chênh lệch cực lớn. Ta đương nhiên là Hoàng Minh. Hoàng Minh ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, trừ ta bên ngoài, còn có ta đại ca Vàng Cây cùng nhị ca Hoàng Nghĩa, cái này còn có thể là giả. Cái này vừa nói, mọi người ở đây không khỏi tin mấy phần, bởi vì trước mắt ba người này tướng mạo hoàn toàn chính xác cùng bọn hắn trong trí nhớ Hoàng Minh Tam huynh đệ không kém nhiều. Mà tại tin tưởng Hoàng Minh thân phận ba người về sau, mọi người không khỏi càng khiếp sợ hơn lên. Thế mà thật sự là Hoàng Minh Tam huynh đệ. Bọn hắn không phải chạy nạn đi sao? Thế nào thấy so chúng ta qua được còn tốt hơn? Khá lắm. Cái này Tam huynh đệ là ăn được thuốc đại bổ sao? Dài đến như vậy khỏe mạnh. Các ngươi nhìn trên người bọn họ mặc quần áo, xem ra liền rất ấm áp. Nhìn xem Hoàng Minh Tam huynh đệ trên người xuyên qua, nhìn lại mình một chút trên thân rách dưới quần áo, trong mắt mọi người không kiểm hãm được lóe qua vẻ hâm mộ. Trương Thiên Nưu thì là tò mò hỏi, "Tiểu Minh, các ngươi không phải chạy nạn đi sao? Tại sao trở lại?" Việc này nói rất dài dòng. Hoàng Minh dừng lại một chút, tận lực dùng ngôn ngữ đơn giản nhất đem chính mình một năm này kinh lịch nói ra. "Các ngươi đi đến Thanh Châu Thái Bình huyện, còn bị quan phủ chiêu đi mở khẩn thổ địa. Khai hoang đi ra thổ địa các ngươi đều không muốn, chạy tới cái kia Trần gia thôn làm việc." "Cái gì? Các ngươi hiện tại một người một tháng có thể kiếm 800 văn tiền?" Theo Hoàng Minh chậm rãi nói đến, mọi người ở đây ánh mắt càng trừng càng lớn. Hoàng Minh tam huynh đệ bị quan phủ chiêu qua khai hoang sự tình đã đầy đủ để bọn hắn kinh ngạc, chưa từng nghĩ. Càng tin tức nặng ký còn ở phía sau. Hoàng Minh ba người thế mà từ bỏ khai hoang làm việc, đi hướng cái kia gọi là Trần Gia Thôn địa phương nhu sinh. Mà lại, còn thật để bọn hắn tại Trần Gia Thôn tìm được một phần công việc tốt, một tháng có thể kiếm 800 văn tiền. 800 văn tiền đối với Lâm Sơn thôn các thôn dân là khái niệm gì? Nói như vậy, trong thôn vượt qua 9 thành người, một năm vất vả lao động xuống tới, có thể hay không để giành được 800 văn tiền đều là ẩn số. Mà Hoàng Minh tam huynh đệ, mỗi người một tháng lại có thể kiếm 800 văn tiền, ba người cộng lại cũng là 24 lượng bạc. Ta tiên, chắc không được Hoàng Minh hiện tại dài đến như vậy khỏe mạnh, nguyên lai là phát đạt. Cái này Trần Gia Thôn cũng quá khẳng khái a. Lại bỏ được cho công nhân phát nhiều như vậy tiền công. Một tháng 24 lượng bạc, chính là địa chủ lão gia cũng kiếm không được nhiều như vậy a. Cái này Trần Gia Thôn đơn giản cũng là giống như thần tiên địa phương a. Thế mà người người đều có thể ăn thịt. Ta nếu là cũng có thể vì cái kia Trần Gia Thôn làm việc liền tốt. Bởi vì Lâm Sơn thôn vị trí so góc vắng vẻ quan hệ, Trần Gia Thôn danh tiếng tuy nhiên đã tại Dung Lương huyện bên trong truyền bá ra, nhưng cũng không có truyền đến Lâm Sơn thôn cái kia tin tức bế tắc trong thôn. Nói cách khác, mọi người ở đây là lần đầu tiên nghe được có quan hệ với Trần Gia Thôn sự tình. Cũng bởi vậy, làm Hoàng Minh nói một chút ra Trần Gia Thôn đủ loại chỗ thần kỳ thời điểm, rung động trong lòng bọn họ là khó nói lên lời. Hoàng Minh trong miêu tả người người đều có thể mặc ấm, người người đều có thể ăn no, người người đều có thể ăn thịt, Trần Gia Thôn đối với bọn hắn mà nói liền cùng tiên cảnh không sai biệt lắm. Không, cho dù là tiên cảnh cũng chưa chắc có thể so với được Trần Gia Thôn, bởi vì tiên cảnh là hư vô mờ mịt đồ vật, mà Trần Gia Thôn lại là chân thật tồn tại địa phương. Cái này Trần Gia Thôn cũng quá tốt rồi a, thế mà người người đều có thể ăn thịt. Một cái tuổi trẻ tiểu tử nghe Hoàng Minh miêu tả, khoe miệng chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Tại Lâm Sơn thôn sinh sống vài chục năm hắn, đến qua thịt số lần không đủ liền ba lần đều không có, cho dù là ngày lễ ngày Tết thời điểm, nhà hắn trên bàn cơm cũng chưa bao giờ từng thấy thịt. Cái này Trần Gia Thôn sợ là thần tiên chỗ ở a. Một cái lại gần phụ nhân không kìm hãm được nói, Hoàng Minh miêu tả Trần Gia Thôn, dưới cái nhìn của nàng, so tiên cảnh chỉ có hơn chứ không kém. Chắc không được Hoàng Minh tam huynh đệ dài đến như vậy khỏe mạnh, nguyên lai là phát đạt a. Câu này phát biểu, đạt được mọi người nhất trí tán đồng. Vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Minh tam huynh đệ thời điểm bọn hắn liền đã nhận ra tam huynh đệ chỗ khác biệt, cùng bản thôn đàn ông so sánh, Hoàng Minh tam huynh đệ sắc mặt xem ra càng thêm khỏe mạnh, vóc người cũng so sánh khỏe mạnh, cùng trong thôn bởi vì ăn không đủ no, dinh dưỡng không đầy đủ mà xanh xao vàng bọn đàn ông hoàn toàn cũng là một trời một vực. Hoàng Minh, cái kia Trần Gia Thôn còn nhận người sao? Ngươi xem một chút ta có thể hay không đi cái kia Trần Gia Thôn chế tác. Một cái so sánh thông minh chàng trai hỏi. Hắn câu nói này, liền lập tức nhắc nhở mọi người ở đây. Đúng a? Hoàng Minh tam huynh đệ đều có thể vì Trần Gia Thôn chế tác, chúng ta vì cái gì không thể? Nếu là chúng ta có thể cùng Hoàng Minh tam huynh đệ một dạng vì Trần Gia Thôn chế tác, đây chẳng phải là cũng có thể một tháng kiếm 800 văn tiền, cũng có thể bữa bữa màn thầu bột mì bao ăn no, vượt qua nhà giàu ông chủ đồng dạng thần tiên thời gian. Cái này Trần Gia Thôn công nhân cũng không phải dễ dàng như vậy làm. Đối mặt với mọi người dục dịch ánh mắt, Hoàng Minh lắc đầu nói, chính là Thái Bình huyện người, cũng không phải đều có thể trở thành Trần Gia Thôn công nhân, chớ nói chi là chúng ta Dung Lương huyện. Hoàng Minh tam huynh đệ có thể trở thành Trần Gia Thôn công nhân, cố gắng của bọn hắn cố nhiên trọng yếu, nhưng chân chính mấu chốt lại là vận khí. Bởi vì vận khí đủ tốt, bọn hắn đi đến Trần Gia Thôn thời điểm, đúng lúc gặp Trần Gia Thôn nhu cầu cấp bách công nhân, bởi vậy bọn hắn mới có thể thuận lợi như vậy chuyển chính thức. Những người khác muốn phục khắc phương thức của bọn hắn trở thành chính thức làm việc người, sợ sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhìn xem bây giờ Trần Gia Thôn tình huống liền biết, chọn vẹn mấy vạn người sinh sống ở bên trong Trần Gia Thôn, cái này mấy vạn người không có một cái nào là không muốn trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người, thế mà chân chính có thể thực hiện cái này mục tiêu lại chỉ có mấy ngàn người. Bởi vậy có thể thấy được Trần Gia Thôn chính thức làm việc người thân phận quý hiếm. Ngay cả cuộc sống tại Trần Gia Thôn người đều như thế khó có thể trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người, trước mắt những thôn dân này. Bọn hắn muốn trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người cũng không phải là không thể được, nhưng vô cùng khó khăn chính là. Đáng tiếc, tại chỗ thôn dân không khỏi tiếc nuối thở dài một tiếng. Hoàng Minh lại là không tiếp tục để ý bọn hắn, quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Nhu hỏi, Trương Thúc, ta cha mẹ, vẫn còn chứ? Trương 795, ấy nấy Trương 795, ấy nấy Trương Thúc, ta cha mẹ, vẫn còn chứ? Hỏi ra câu nói này thời điểm, Hoàng Minh tam huynh đệ nội tâm không thể nghi ngờ là mười phần khẩn trương, cả trái tim đều nhức lên, sợ theo Trương Thiên Nhu trong miệng nói ra tin dữ tới. May ra, Trương Tiểu Nhu tựa hồ là đã nhận ra ba người tâm lý, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, cha mẹ ngươi cùng mội mội đều tốt đây. Hô! Hoàng Minh tam huynh đệ sắc mặt mắt trần có thể thấy buông lòng xuống, biết được người nhà của mình còn sống ba người, trên mặt gần như đồng thời nở rộ nụ cười. Trương Thúc, chúng ta đến trước trở về xem một chút cha mẹ, có chuyện gì dạ hội nhi lại nói. Trở về nhà sốt ruột ba người rốt cuộc kìm nén không được nội tâm nội vàng, cùng thôn dân chung quanh nói lời từ biệt về sau, mang theo bao lớn bao nhỏ nội vàng đi về nhà. Trương Thiên Nhu chờ thôn dân thì là nhìn qua ba người bóng lưng, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Các ngươi nhìn thấy không? Hoàng Minh Tam huynh đệ đều mang theo bao lớn bao nhỏ, ở trong đó khẳng định là đồ tốt.
Vậy khẳng định rồi.
Hoàng Minh Tam huynh đệ phát đạt, khẳng định đến mang chút đồ tốt về tới cho bọn hắn cha mẹ. Ta vừa mới sờ soạn một chút Hoàng Minh túi trên tay, khá lắm, ở trong đó khẳng định là mặt trắng. Cái này Hoàng Minh Tam huynh đệ thật sự là gặp vận may, mỗi tháng có thể kiếm 800 văn tiền. Hoàng Minh hắn cha mẹ sợ là có phúc rồi, Tam huynh đệ cộng lại một tháng có thể kiếm 24 lượng bạc, nhà hắn sợ là mỗi ngày ăn thịt cũng xài không hết. Lại nói, Hoàng Minh Tam huynh đệ giống như còn chưa kết hôn a. Nhà nào khuê nữ nếu là gả cho bọn hắn, đây chẳng phải là cũng có thể đi theo đám bọn hắn đi cái kia Trần gia thôn, vượt qua nhà giàu ông chủ giống như thời gian. Cái này vừa nói, không ít trong nhà có khuê nữ người nhất thời ánh mắt sáng lên, ào ào động tâm tư. Hoàng Minh Tam huynh đệ một tháng có thể kiếm 24 lượng bạc, nhà mình khuê nữ nếu có thể gả cho hắn, cái kia chẳng lẽ có thể đi theo đám bọn hắn hưởng phúc. Nghĩ tới đây, không ít người tâm lý lập tức có chủ ý, dự định ngày mai liền đi Hoàng Minh trong nhà ngồi một chút khách, tìm một chút hắn cha mẹ ý mà cùng lúc đó, Hoàng Minh Tam huynh đệ cũng tới đến nhà mình trước cửa nhà. Có lẽ là cận hương tình khiếp, đứng tại trước cửa nhà của Tam huynh đệ đúng là ai cũng không có tiến lên gõ cửa, ngược lại ở trước cửa ngừng chân. Ngừng chân một lát sau, Hoàng Minh mới hít sâu một hơi, tiến lên gõ cửa phòng một cái. Ai vậy? Phía sau cửa truyền đến thanh âm, nghe cái kia đạo thanh âm quen thuộc, Hoàng Minh Tam huynh đệ không khỏi hốc mắt ở bước. Rời nhà một năm, lớn nhất để bọn hắn nóng ruột nóng gan không thể nghi ngờ là nhà mình người, cho nên đang nghe nhà người thanh âm một khắc này, Hoàng Minh Tam huynh đệ đều có kích động muốn rơi lệ. Kẹt. Cũ kỹ cửa phòng bị người từ nội bộ mở ra, một vị phụ nhân xuất hiện ở Tam huynh đệ trước mặt. Phụ sát mặt người vàng như nến, thân cao gầy, nhìn qua ngoài cửa Tam huynh đệ, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, lại không dám nhận nhau. Các ngươi là?
Mẹ,
ta là Hoàng Minh a. Ngươi không nhận ra ta đời sao? Hoàng Minh nhìn chòng chọc vào trước mắt phụ nhân, nhìn qua cái kia trường quen thuộc mặt, nước mắt tràn mi mà ra. Hắn hai người ca ca đồng dạng kích động thân thể run rẩy, mà phụ nhân thì là thân thể run lên, khó có thể tin nhìn lấy trước mắt Tam huynh đệ. Cái này một năm đã qua, ba nhi tử âm thanh dung mạo thường xuyên sẽ xuất hiện ở trong mộng của nàng, nàng không giờ khắc nào không tại lo lắng lấy chính mình rời nhà ba nhi tử. Có thể trong nội tâm nàng kỳ thật rất rõ ràng, khi nàng nhẫn tâm đem ba nhi tử đuổi ra khỏi nhà một khắc này, bọn hắn cũng đã là cựu tử nhất sinh. Cho nên, khi thấy Hoàng Minh Tam huynh đệ trở về thời điểm, trên mặt của nàng tràn đầy vẻ không thể tin được. Người thật là Hoàng Minh, là ta nhi tử. Phụ nhân thân thể run rẩy, đưa tay sờ sờ Hoàng Minh đôi má, máu mủ tình thâm thân tình, để cho nàng xác nhận người nam nhân trước mắt này chính là nàng nhi tử. Có thể nàng vẫn còn có chút không thể tin được, con của nàng, vậy mà còn có thể sống được trở về. Là ta. Hoàng Minh kích động ôm lấy mẹ của mình, nước mắt rơi như mưa, mẹ.
Là ta.
Ta nhớ ngươi.
Mẹ cũng muốn ngươi.
Nước mắt mơ hồ phụ nhân hai mắt, lúc trước nhận tâm đem Hoàng Minh Tam huynh đệ đuổi ra khỏi nhà thời điểm, nội tâm của nàng đau đớn là khó mà diễn tả bằng lời, có thể làm sinh tồn, nàng không thể không nhận tâm làm ra quyết định này, bởi vì Hoàng Minh Tam huynh đệ không đi, người một nhà tất cả đều đến chết đói. Nhưng dù cho như thế, nội tâm của nàng vẫn phá lệ dày vò, cả ngày lẫn đêm đều đang chịu đựng cốt nhục tách rời thống khổ. Phụ nhân vốn cho rằng, bị đuổi ra khỏi nhà Hoàng Minh Tam huynh đệ gần như không có khả năng còn sống trở về, có thể ai có thể nghĩ tới. Bọn hắn không chỉ có còn sống trở về, hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, còn giống như trải qua không tồi.
Con a,
mẹ có lỗi với người a. Phụ nhân một bên chảy nước mắt, một bên tự trách nói. Đối với lúc trước đem Hoàng Minh Tam huynh đệ đuổi ra khỏi nhà sự tình, cho dù một năm qua đi, nàng vẫn mang trong lòng ấy nấy.
Mẹ, chúng ta không trách ngươi.
Hoàng Minh Tam huynh đệ trăm miệng một lời nói, bọn hắn sớm liền không là tiểu hải tử, biết lúc trước cha mẹ đem bọn hắn đuổi ra trong nhà cũng không phải cha mẹ nhẫn tâm, cũng không phải không thương bọn họ, mà chính là bất đắc dĩ lựa chọn. Trong nhà lương thực dư không nhiều tình huống dưới, cha mẹ nếu là không đem bọn hắn tiến đến chạy nạn, người một nhà liền chỉ có chờ chết một con đường. Chỉ có bọn hắn ra ngoài chạy nạn, đem nhà bên trong còn lại lương thực lưu cho đệ đệ muội muội, người một nhà mới có thể có một tia đường sống. Mà đến tiếp sau phát triển cũng đã chứng minh cha mẹ lựa chọn là đúng, bị đuổi ra khỏi nhà chạy nạn bọn hắn may mắn sống tiếp được, hơn nữa còn vượt qua ngày tốt. Cha mẹ của bọn họ cùng đệ đệ muội muội cũng bởi vì trong nhà thiếu đi ba tấm miệng quan hệ, thuận lợi vượt qua trận kia nạn đói thời kỳ. Tóm lại, Hoàng Minh Tam huynh đệ trong lòng chưa bao giờ oán hận qua phụ mẫu mày may. Không trách mẹ liền tốt, nhường mẹ xem thật kỹ một chút các ngươi. Phụ nhân đem ba đứa hải tử kéo đến trước mặt mình, cẩn thận quan sát ba đứa hải tử, nhìn thấy ba đứa hải tử đều sắc mặt khỏe mạnh, lại thân thể cực kỳ cường tráng về sau, nàng không khỏi vui đến phát khóc, vì ba đứa hải tử cao hứng trở lại. Mà cùng lúc đó, trong phòng nghe được động tĩnh Hoàng Lập, cùng Hoàng Minh ba cái đệ đệ muội muội cũng chạy tới, nhìn đến Hoàng Minh Tam huynh đệ một khắc này, bất luận là Hoàng Lập, vẫn là ba cái đệ đệ muội muội tất cả đều giật mình ngay tại chỗ. Lúc trước đem Hoàng Minh Tam huynh đệ đuổi ra khỏi nhà chạy nạn chính là Hoàng Lập làm ra quyết định, mà làm ra quyết định này Hoàng Lập cũng hết sức rõ ràng, Hoàng Minh Tam huynh đệ còn sống sót khả năng đến cỡ nào nhỏ. Cho nên, khi thấy Hoàng Minh Tam huynh đệ trở về thời điểm, Hoàng Lập khiếp sợ trong lòng là khó mà diễn tả bằng lời. Hắn trọn vẹn ngốc trệ một hồi lâu, sau đó mới đi hướng Hoàng Minh ba người, thật không thể tin nói, "Tiểu Thụ, Tiểu Hiền, Tiểu Minh, các ngươi đều trở về." Nghe vậy, Hoàng Minh Tam huynh đệ đều nở nụ cười, gật đầu nói, "Cha, chúng ta đều trở về. Đều còn sống trở về.
Trở về liền tốt.
Trở về liền tốt ta." Hoàng Lập nắm thật chặt đại nhi tử Hoàng Thụ tay, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Làm một cái phụ thân, hắn làm sao không thích con của mình. Chương 796, sợ ngây người. Chương 796, sợ ngây người. Hoàng Lập hết thể sinh 6 đứa bé, lấy Hạ Quốc sức sản xuất, dưỡng dục 6 đứa bé là một kiện khó khăn cỡ nào sự tình. Có thể cho dù lại khó,
Hoàng Lập cũng chưa từng có một phần lời oán giận, vẫn tận tâm tận lực đem 6 đứa bé nuôi dưỡng lớn lên, có thể thấy được hắn đối Hải Tử thích. Thằng đến thực sự không chịu được nổi, Hoàng Lập mới lựa chọn đem Hoàng Minh Tam huynh đệ đuổi ra khỏi nhà. Lúc trước làm ra quyết định này thời điểm, Hoàng Lập trong nội tâm thống khổ không thua kém một chút nào ly biệt quê hương Hoàng Minh Tam huynh đệ, chỉ là làm nhất gia chi chủ, làm cho này cái nhà trụ cột, hắn không thể biểu hiện ra mảy may yếu đất thôi. Hoàng Minh Tam huynh đệ bị đuổi đi ra về sau, Hoàng Lập liền thường xuyên làm ác mộng, mỗi ngày nằm ở trên giường, trong lòng đều tràn đầy tự trách cùng áy náy, căm ghét sự bất lực của mình, căm ghét chính mình không cách nào nuôi sống con của mình. May ra, Hoàng Minh Tam huynh đệ còn sống trở về. Hoàng Lập nắm thật chặt Hoàng Tụ tay, không được nói ra, trở về liền tốt. Trở về liền tốt ta. Tiểu Thụ, là cha có lỗi với các ngươi, không có có thể để các ngươi được sống cuộc sống tốt ta. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Giờ khắc này, nước mắt theo trong mắt Hoàng Lập trượt xuống, đó là tự trách cùng ngạc nhiên nước mắt. Đại ca các ngươi trở về rồi. Đại ca, ta rất nhớ các ngươi. Không chỉ Hoàng Lập, trong nhà ba cái tuổi còn quá nhỏ hài tử cũng là vui mừng không thôi, bọn hắn vây hướng về phía Hoàng Minh ba người, ôm lấy ba đùi người, nói chính mình tưởng niệm. Đúng vậy a. Đại ca trở về. Hoàng Thụ nhéo nhéo nhỏ nhất muội muội Hoàng Hân khuôn mặt, trước kia hắn còn ở nhà thời điểm, thích nhất làm cũng là nắm Hoàng Hân khuôn mặt, tiểu hài tử mặt mềm nhũn, cầm bút lên đến hết sức hay. Nhưng hôm nay lần nữa nắm đến Hoàng Hân khuôn mặt thời điểm, Hoàng Thụ lại không có chút nào cảm thấy chơi vui. Bởi vì lúc này Hoàng Hân thực sự quá gầy, bởi vì ăn không đủ no, dinh dưỡng không đầy đủ quan hệ, Hoàng Hân trên mặt căn bản không có nhiều thịt. Cái này không khỏi nhường Hoàng Thụ một trận lòng chua xót. Theo cha mẹ cùng ba cái đệ đệ muội muội vàng như nến sắc mặt cùng bóc người gầy gò liền có thể nhìn ra, cái này thời gian một năm bên trong, trong nhà tình huống khẳng định không tốt lắm, bằng không bọn hắn không đến mức gầy yếu thành dạng này. Tiểu Thụ, một năm này các ngươi là làm sao qua được? Ngắn ngủi kinh hỉ sau đó, Hoàng Lập hỏi thăm về Hoàng Minh ba người một năm này kinh lịch. Lúc trước rời nhà về sau, chúng ta dựa theo cha ngươi nói phương hướng một đường đi về phía nam đi. Hoàng Thụ một bên nhớ lại, một bên đem chính mình ba người một năm này kinh lịch toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, Hoàng Lập cùng vợ của hắn không khỏi trừng lớn hai mắt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ra ngoài chạy nạn Hoàng Minh Tam huynh đệ, lại có như vậy thần kỳ gặp phải. Đầu tiên là đến Thái Bình huyện, sau đó may mắn bị Thái Bình huyện quan phủ chiêu mộ, thay quan phủ khai hoang, ăn được cơm no, sau đó ba người từ bỏ vì quan phủ khai hoang làm việc, lựa chọn tiến về Trần Gia thôn tìm cơ hội. Sau cùng tại Trần Gia thôn an định xuống tới, mỗi tháng một người có thể kiếm 800 văn tiền. 800 văn tiền cái số này, trực tiếp cho hai người sợ ngây người. Người nói là, ba người các ngươi bây giờ đang ở vì cái kia Trần Gia thôn chế tác, một người mỗi tháng có thể kiếm 800 văn tiền. Hoàng Lập ánh mắt trừng giống như trung đồng, mặt mũi tràn đầy rung động nói ra. Thường xuyên vào thành làm công hắn quá rõ ràng 800 văn tiền là khái niệm gì. Nói như vậy, Hoàng Lập đi trong thành bán một ngày khí lực, thu nhập đỉnh thiên cũng liền 30 văn tiền, đây là Thái Bình mùa màng thời điểm thu nhập. Theo hàn thai buông xuống, trong thành làm việc cơ hội càng ngày càng ít, tiền công cũng lớn lớn rút lại, Hoàng Lập bán một ngày khí lực xuống tới, có thể kiếm cái 20 văn tiền liền đỉnh thiên. Mấu chốt cái này 20 văn tiền còn không phải mỗi ngày đều có, một tháng qua, Hoàng Lập nhiều lắm là cũng liền có 1/3 thời gian có thể có lẻ công có thể làm. Nói cách khác, bây giờ Hoàng Lập, một tháng nhiều lắm là có thể kiếm đến 200 văn tiền. Mà Hoàng Minh ba người, một người một tháng có thể kiếm 800 văn, ba người cộng lại cũng là 24 lượng bạc, cái này thu nhập, đủ để nghiền ép Hoàng Lập. Chớ nói chi là, bên trong Trần Gia thôn các loại sinh hoạt vật tư giá cả còn thấp hơn nhiều Dung Lương huyện. Đúng. Hoàng Thụ mở ra chính mình mang về bao khỏa, vừa cười vừa nói, cha mẹ các ngươi đến xem. Đây là chúng ta dùng tất cả tới tiền công mua về đồ vật. Bao khỏa mở ra, trắng loáng như tuyết, không thấy mảy may tạp sắc bột mì xuất hiện ở người một nhà trước mặt, Hoàng Lập nhịn không được túi người, bắt một nắm bột mì đưa vào trong miệng, ánh mắt tỏa sáng nói, đây là bột mì. Đúng. Hoàng Minh cười ha hả nói, chúng ta lần này trở về, hết thảy mang 200 cân bột mì trở về. Hoàng Minh Tam huynh đệ vốn là muốn mang chút gà vịt trở về, nhờ người trong nhà ăn ngon một số, bất quá cân nhắc đến gà vịt những hàng hóa này không tốt mang theo, còn dễ dàng trên đường chết mất, ba người cuối cùng vẫn lựa chọn toàn bộ mua sắm bột mì. Tổng cộng mua 200 cân, bỏ ra ước chừng một lượng bạc, là bọn hắn Tam huynh đệ tiền tiết kiệm 1/3. 200 cân. Hoàng Lập cùng thê tử liếc nhau, rung động trong lòng. Bột mì loại thức ăn này tại Lương Châu bách tính mà nói, thuộc về cực kỳ xa xỉ món chính, tuyệt đại đa số Lương Châu bách tính, nhưng thật ra là không kịp ăn bột mì, chớ nói chi là xa xôi Lâm Sơn thôn. Lâm Sơn thôn thôn dân đã từng chủ yếu khẩu phần lương thực chính là cháo mạch, cũng chính là không có bỏ sát lúa mạch, mà bây giờ, bởi vì bị hàn thai cùng chiến loạn ảnh hưởng, Lâm Sơn thôn thôn dân thu nhập đại giảm, khẩu phần lương thực theo cháo mạch biến thành chấu phu. Đây cũng là Lâm Sơn thôn thôn dân phổ biến sắc mặt vàng như nến, vóc người bé gầy nguyên nhân chủ yếu nhất. Tóm lại, bột mì bực này tinh lương đối với Hoàng Lập cùng thê tử của hắn mà nói, đúng vô cùng vì xa xỉ đồ ăn, cho nên khi thấy Hoàng Minh Tam huynh đệ mang về 200 cân bột mì thời điểm, hai người mới sẽ khiếp sợ như vậy. Hoa, là bột mì. Nhỏ tuổi nhất Hoàng Hân nhìn chòng chọc vào trong túi bột mì, không kiềm hãm được nuốt ngụm nước miếng. Cái này một năm đã qua, trong nhà ăn vẫn luôn là chấu phu, mà chấu phu loại vật này hiển nhiên không định nói, vị đạo càng là kỳ kém vô cùng, bởi vậy khi thấy cái kia trắng loãng như tuyết bột mì thời điểm, Hoàng Hân cả người đều kích động. Hắc hắc. Hoàng Minh sờ lên Hoàng Hân tóc, vừa cười vừa nói, "Tiểu Hân có muốn hay không ăn màn thầu bột mì?" Nghĩ, Hoàng Hân cơ hồ không có chút gì do dự gật đầu, nàng nghe trong thôn những người khác nói qua, màn thầu bột mì vừa mê vừa say, là trên đời vị ngon nhất đồ vật, nàng đã sớm nghĩ đến thử màn thầu bột mì vị đạo. "Ta cũng muốn." Tuổi tác thứ hai nhỏ muội muội Hoàng Ngọc cũng là trông mong nhìn qua trong túi bột mì, bụng nhỏ ủng ủng cục kêu lên, ôm Hoàng Minh đuổi kêu lên, Tam ca, ta cũng muốn ăn màn thầu bột mì. Tốt tốt tốt. Hoàng Minh đem Hoàng Ngọc bế lên, thương yêu nói ra, chờ đến buổi tối, Tam ca liền cho các ngươi làm màn thầu bột mì ăn, một người ăn 10 cái. Ba nổi, 10 cái không đủ, ta muốn ăn 20 cái. Ta cũng muốn ăn 20 cái. Ha ha ha. Hai tử non nớt giọng trẻ con, nhường Hoàng Minh cả người tâm tình thật tốt, đuổi đến hai ngày đường mỏi mệt, tựa hồ cũng tiêu tán không ít. Chương 797, trồng trọt là không có tiền đồ. Chương 797, trồng trọt là không có tiền đồ. Chúng ta vào nhà trước đi, bên ngoài lạnh. Hoàng Lập cùng thê tử của hắn Ngô Phương giúp đỡ Hoàng Minh ba người đem mang về bột mì chuyển vào trong phòng, sau đó Hoàng Minh dẫn ba cái đệ đệ muội muội đi đến nhà bếp bận rộn. Tại Trần Gia thôn công tác thời điểm, Hoàng Minh ngẫu nhiên cũng sẽ học tập một số chủ nghệ, mặc dù không bằng đầu bếp như vậy tinh thông, nhưng màn thầu loại này Trần Gia thôn thường thấy nhất đồ ăn hắn vẫn là sẽ làm, cho nên liền xung phong nhận việc mang theo ba cái đệ đệ muội muội đi nhà bếp làm màn thầu. Mà cùng lúc đó, trong phòng khách Hoàng Thụ thì là hỏi tới phụ mẫu gần nhất một năm tình huống, mẹ, một năm này các ngươi đều là làm sao qua được? Nhìn lấy sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hám sâu nhị lão, Hoàng Thụ không khỏi có chút lòng chua xót. Bọn hắn rời đi thời điểm, nhị lão mặc dù cũng gầy, nhưng không đến mức gầy đến loại tình trạng này. Hiển nhiên cái này thời gian một năm bên trong, tình huống trong nhà cũng không tốt. Làm sao qua? Nô Vương trầm ngâm một lát, đem nhà bên trong một năm này kinh lịch chậm rãi nói tới. Nguyên lai, Hoàng Minh tam huynh đệ rời nhà về sau, trong nhà gánh vác mặc dù ít một chút, nhưng vẫn qua được 10 phần gian khổ. Hai cái đại nhân tăng thêm ba cái tiểu hài, bình quân mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm, ba đứa hài tử cả ngày đói gào gào kêu, thân thể cũng là càng ngày càng suy yếu. May ra, nhị đại khái sau 3 tháng, theo Dương Tranh tạo phản chiếm phía dưới toàn bộ Dung Lương huyện trật tự lần nữa khôi phục một số, Hoàng Lập cũng thỉnh thoảng có thể tại huyện thành tìm tới một số việc vật làm. Có lẽ công làm, Hoàng Lập liền có thu nhập, một cuộc sống của người nhà cũng có chút khởi sắc, không đến mức nghèo rất mỏng tơi chết đói. Cứ như vậy, dựa vào Hoàng Lập làm việc vặt, lại thêm trong ruộng hoa màu sản xuất, một nhà năm miệng ăn miễn cưỡng tồn sống đến nay. Nghe Ngô Phương tự thuật, Hoàng Thụ không khỏi vạn phần may mắn, may mắn Dương Thiên Vương tạo phản chiếm lĩnh Dung Lương huyện, nếu không người nhà của hắn tuyệt không một tia đường sống có thể nói. Cái này Dương Thiên Vương quả nhiên là tốt tướng quân a. Hoàng Lập cũng là cảm khái nói, từ khi Dương Thiên Vương chiếm chúng ta Dung Lương huyện về sau, những tham quan ô lại kia cùng địa chủ lao ra liền lại cũng không nhìn thấy, chúng ta những này thằng đấu tiểu dân cũng có một tia đường sống. Hoàng Lập mặc dù không có gì kiến thức, nhưng cũng biết bọn hắn một nhà người có thể còn sống sót, Dương Tranh không thể bỏ qua công lao. Trước kia Dung Lương huyện tham quan ô lại hoành hành, không chỉ có thuế má cực nặng, còn muốn bị những cái kia quan lại các loại bóc lột, là Dương Tranh đem những này tham quan ô lại toàn bộ mất đầu, tiêu tan trừ bọn họ đối bách tính bóc lột, lúc này mới nhường Dung Lương huyện bách tính có chút thở dốc không gian. Tại bây giờ đại đa số Dung Lương huyện trong lòng bách tính, Dương Tranh cho dù không phải cứu khổ cứu nạn Bồ Tát cũng không xê xích gì nhiều, dù sao nếu không có Dương Tranh, Dung Lương huyện chết đói người sẽ chỉ càng nhiều. Đúng vậy a. Dương Thiên Vương cùng Trần Tiên Sinh một dạng, đều là người tốt vô cùng. Hoàng Thụ trong mắt lóe lên nhớ lại chi sắc, tại Trần Gia thôn chế tác thời điểm, hắn liền nghe nói qua Dương Tranh yêu quý bách tính danh tiếng, đã từng xa xa nhìn qua Dương Tranh một chút, lúc ấy Dương Tranh còn quay đầu đối với hắn nở nụ cười, hoàn toàn không giống những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật, ngược lại cho người ta một loại mười phần bình dị gần gũi cảm giác. Không nói cái này, Hoàng Lập lắc đầu, kết thúc cái đề tài này, hỏi: "Tiểu thụ, các ngươi lần này trở về có thể đợi mấy ngày?" Trần Gia thôn hết thảy cho chúng ta thả 10 ngày giả, hiện tại đã qua 2 ngày. Hoàng Thụ trong lòng tính toán một phen về sau, hồi đáp: "Trong nhà đợi 6 ngày tả hữu, chúng ta liền phải lên đường trở về Trần Gia thôn." "Chỉ có 6 ngày thời gian sao?" Nô Phương trong mắt lóe lên vẻ mất mát, nếu như có thể mà nói, nàng đương nhiên hy vọng các con có thể một mực để ở nhà, có thể nàng vô cùng rõ ràng, ba nhi tử bây giờ đã có tốt hơn tiền đồ, nàng không cần phải bởi vì không muốn mà ảnh hưởng các con tiền đồ. Cho nên, mặc dù trong lòng có chút thất lạc, nhưng Nô Phương cũng không có nói ra giữ lại ba cái nhi tử lời. Ngược lại là Hoàng Thụ tựa hồ đã nhận ra mẫu thân trong mắt thất lạc, vừa cười vừa nói: "Mẹ, chúng ta lần này trở về, dự định đem bọn ngươi cùng một chỗ đưa đến Trần Gia thôn đi." "A?" Nô Phương cùng Hoàng Lập đều là sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Hoàng Thụ sẽ nói ra như vậy cái kia Trần Gia thôn là địa phương nào. Tại Hoàng Thụ tam huynh đệ trong miêu tả, Trần Gia thôn chính là sung túc vô cùng, người người đều có thể ăn no mặc ấm, thậm chí người người đều có thể ăn thịt nhân gian thiên đường, bọn hắn bản năng cảm thấy, người như chính mình, căn bản không xứng tại cái kia chờ thiên đường nơi bình thường sinh hoạt. "Tiểu thụ, Trần Gia thôn địa phương như vậy, chúng ta cũng có thể đi sao?" "Đương nhiên có thể." Hoàng Thụ không chút nghĩ ngợi nói, Trần Gia thôn xưa nay sẽ không cự tuyệt người ngoại lai, chỉ cần không phải vi phạm pháp lệnh người, đều có thể tại Trần Gia thôn sinh hoạt. "Cha mẹ, các ngươi có thể mang theo đệ đệ muội muội cùng chúng ta cùng đi Trần Gia thôn, đến lúc đó chúng ta người một nhà liền có thể tại Trần Gia thôn đoàn viên." Nghe vậy, Hoàng Lập cùng Nô Phương trong mắt lóe lên một tia sáng sắc, muốn nói bọn hắn không muốn đi Trần Gia thôn sinh hoạt, đây tuyệt đối là giả. Chỗ lấy sẽ phát ra vừa mới nghi vấn, chỉ là theo bản năng cảm thấy mình không xứng tại Trần Gia thôn loại kia thiên đường nơi bình thường sinh sống. Giờ phút này nghe được Hoàng Thụ nói mỗi người đều có thể đi Trần Gia thôn ở lại, hai người nhất thời ý động. Bất quá, Hoàng Lập vẫn có chút do dự, cau mày nói ra: "Thế nhưng là, chúng ta nếu là đi hết Trần Gia thôn, trong nhà này làm sao bây giờ? Tại hạ quốc loại này nông canh xã hội, thổ địa tuyệt đối là đám nông dân lớn nhất dứt bỏ không được đồ vật, dù sao đây là bọn hắn cơ hồ duy nhất có thể có tư liệu sản xuất. Cho người khác mướn trồng không được sao?" Hoàng Thụ không chút nghĩ ngợi nói: "Cha, trồng trọt là không có tiền đồ, trong nhà cái kia vài mẫu chỗ, ngươi cho dù trồng ra hoa cũng đến kiếm không đến mấy đồng tiền, đi Trần Gia thôn liền không đồng dạng, cho dù là cho Trần Gia thôn cửa hàng dốc sức, một tháng chí ít cũng có thể kiếm 5-600 văn tiền. Cha ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đến trồng bao lâu chỗ mới có thể để dành được 5-600 văn tiền? Hoàng Lập yên lặng, trồng trọt không có tiền đồ loại lời này nếu là đổi lại những người khác nói với hắn, hắn tất nhiên khịt mũi coi thường. Có thể lời này lại là theo Trần Gia thôn trở về, một tháng có thể kiếm 800 văn tiền đại nhi tử nói, cái này liền nhường hắn không thể không tin. Tiểu thụ, cái này Trần Gia thôn dốc sức thật có thể có như vậy cao thu nhập? Nô Vương trừng to mắt hỏi. Đúng. Không đợi hoàng thụ trả lời, con thứ hai hoàng hiển chính là đoạt trước nói, tại Trần Gia thôn bên trong dốc sức người, liền không có thu nhập thấp hơn 500 văn tiền, mà lại, Trần Gia thôn không chỉ có nam nhân có thể chế tác, mẹ ngươi dạng này phụ nhân cũng có thể. Tại cái kia Trần Gia thôn chế y trong xưởng, chính là thiêu thùa may và sống phụ nhân, một tháng cũng có thể có 800 văn tiền công, kiếm được không có chút nào so nam nhân ít. Cái gì? Phụ nhân cũng có thể kiếm nhiều như vậy tiền? Nô Phương ánh mắt chừng đến lớn hơn một số, kiếp trước địa cầu có câu nói gọi là sức sản xuất quyết định quan hệ sản xuất. Tại hạ quốc loại này sức sản xuất cực độ lạc hậu nông canh xã hội, tuyệt đại đa số chức nghiệp đều là lao động chân tay. Mà tại thể lực trên, nam nhân trời sinh liền so nữ nhân mạnh hơn nhiều, vậy thì đã chú định nam nhân thu nhập địa vị là muốn xa cao hơn nhiều nữ nhân. Chương 798, vô cùng tâm động chương 798, vô cùng tâm động cũng bởi vậy, nghe tới Hoàng Hiền nói Trần Gia thôn phụ nhân kiếm không so nam nhân ít thời điểm, Lô Vương mới sẽ khiếp sợ như vậy. Phụ nhân có thể đi ra ngoài làm việc đã đầy đủ để cho nàng kinh ngạc, chưa từng nghĩ. Phụ nhân thế mà còn có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Đúng. Hoàng Thu gật đầu nói, cái này Trần Gia thôn bất luận nam nữ, chỉ cần nguyện ý cố gắng chế tác, liền có thể kiếm đến nuôi sống tiền của mình. Cha mẹ các ngươi cùng chúng ta đi Trần Gia thôn, đến lúc đó cha có thể đi cho những cái kia cửa hàng dốc sức, mẹ có thể đi Trần Gia thôn chế y nhà máy làm chút thêu vừa, một tháng qua, kiếm cái một lượng bạc cũng không thành vấn đề. Một lượng bạc. Hoàng Lập cùng Ngô Phương cùng nhau hít sâu một hơi, bọn hắn sống hơn nửa đời người, gặp qua hoàn chỉnh một lượng bạc số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hiện tại Hoàng Thụ lại nói cho bọn hắn, chỉ cần bọn hắn dọn đi Trần Gia thôn, liền có thể kiếm đến một tháng một lượng bạc thu nhập. Trong chớp nhoáng này để bọn hắn vô cùng động tâm. Cho nên, cha ngươi cũng đừng tính toán trong nhà cái kia vài mẫu chỗ, cùng hắn tân tân khổ khổ trồng trọt, còn không bằng đem cái này vài mẫu thuê, sau đó cùng chúng ta cùng đi Trần Gia thôn sinh hoạt đấy. Hoàng Thụ vừa cười vừa nói, kỳ thật hắn còn có một số lời nói không có nói cho phụ mẫu, cái kia chính là, cho dù là tại Trần Gia thôn, cũng không phải người nào đều có thể tìm được công việc, hắn cha mẹ tức liền đi theo hắn đi Trần Gia thôn, cũng chưa chắc có thể trước tiên tìm được việc làm kiếm được tiền. Bất quá điểm ấy liền không cần thiết nói ra, bởi vì rời đi Trần Gia thôn trước đó, Tam huynh đệ cũng sớm đã thương lượng qua, chỉ cần phụ mẫu nguyện ý đem đến Trần Gia thôn ở, coi như phụ mẫu không có thu nhập, bọn hắn Tam huynh đệ cũng nguyện ý nuôi phụ mẫu cùng đệ đệ muội muội. Đây đối với Tam huynh đệ tới nói cũng không phải việc khó gì, dù sao ba người bọn họ một tháng thu nhập cộng lại chừng 24 lượng bạc, so một số tiểu địa chủ thu nhập còn cao, lại thêm Trần Gia thôn sinh hoạt giá thành cũng không cao, nuôi sống trong nhà năm người, hoàn toàn không thành vấn đề. Thành, ta tất cả nghe theo ngươi. Hoàng Lập cuối cùng vẫn bị Hoàng Thụ thuyết phục, hạ quyết tâm nói, hai ngày nữa ta liền đem trong nhà cho thuê người nhà loại, chúng ta một nhà toàn đem đến cái kia Trần Gia thôn đi. Nhìn thấy phụ thân bị thuyết phục Hoàng Lập, Hoàng Hiền hai huynh đệ không khỏi nở nụ cười, tiếp tục cho phụ mẫu giảng giải Trần Gia thôn đủ loại chi tiết. Thái Dương tức sắp xuống núi thời điểm, Hoàng Minh dẫn ba tiểu cũng làm xong cơm tối. Một nhà tám miệng ăn ngồi vây quanh tại trên bàn cơm, thưởng thức thơm ngọt màn đầu. Tam ca, màn đầu thật tốt lần. Hoàng Hân một bên lang thôn hổ yết ăn màn đầu, một bên mơ hồ không do nói. Hoàng Ngọc, Hoàng Viễn hai cái ra mặt 10 tuổi tiểu hài tử cũng là như là quỷ chết đói đầu thai đồng dạng, từng ngụm gặm màn đầu. Không trách ba tiểu như thế không ăn lẫn nhau, thật sự là bọn hắn quá đói, hoặc là nói thân thể thâm hụt quá lợi hại. Dài đến thời gian một năm bên trong, ba tiểu cơ hồ đều là ăn khó có thể nuốt xuống chấu phu vượt qua, mà lại mỗi ngày còn chỉ có dừng lại. Như tình huống như vậy dưới, đột nhiên có mỹ vị màn đầu có thể ăn bọn hắn tự nhiên khó có thể kháng cự nó dụ hoặc, cũng chính là ba người tuổi tác tương đối nhỏ, khẩu vị cũng không lớn, không phải vậy bọn hắn hận không thể một thanh nuốt phía dưới một cái bánh màn đầu. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Hoàng Minh nhẹ khẽ vuốt vuốt Hoàng Hân khô vàng tóc, nói ra, chờ chúng ta đi Trần Gia thôn, tăng ca cho các ngươi mua thịt ăn. Ăn thịt. Ba tiểu ánh mắt tất cả đều phát sáng lên, nếu như nói màn thầu đối với bọn hắn mà nói là khó gặp thức ăn lời nói, như vậy thịt. Đối với bọn hắn mà nói, liền là nghĩ cũng không dám nghĩ đồ ăn. Tam ca, thật sự có thịt ăn sao? Tam ca, ta muốn ăn thịt. Tam ca, ta muốn ăn đùi gà. Đối mặt vô cùng kích động ba tiểu, Hoàng Minh cười gật đầu nói, Tam ca sẽ không lừa các ngươi, đợi đi đến Trần Gia thôn, liền cho các ngươi mua thịt ăn. Quá tốt rồi. Tam ca thật tốt. Tam ca thật lợi hại. Nho nhỏ nhà dân bên trong, vang dội các hải tử tiếng hoan hô. Nhìn lấy một bên reo họ, còn vừa không quên gặm lấy trong tay màn thầu các hải tử, Hoàng Lập cùng Nô Phương liếc nhau, trong lòng vui mừng vô cùng. Theo Hoàng Minh Tam huynh đệ trở về, cái gia đình này rốt cục thoát khỏi nghèo khó, các hải tử cũng không cần lại chịu đói. Ngày thứ hai, là mặt trời mọc thời điểm, toàn bộ Lâm Sơn thôn đều náo nhiệt. Phàm là trong nhà có chưa xuất giá khuê nữ thôn dân, ào ào tiến về Hoàng Lập trong nhà bái phỏng, hy vọng có thể cho nhà mình khuê nữ nói lên một môn tốt việc hôn nhân. Mà đối với những này đến cửa làm ai thôn dân, Hoàng Lập cùng Ngô Phương cũng là mặt mũi tràn đầy nhiệt tình chiêu đãi bọn hắn. Tại Hoàng Minh Tam huynh đệ rời nhà trước đó, Hoàng Lập cùng Ngô Phương liền muốn lấy cho Tam huynh đệ lấy nàng dâu, có thể bởi vì trong nhà điều kiện không tốt quan hệ, căn bản không người nguyện ý đem nhà mình khuê nữ gả cho Hoàng Lập Tam huynh đệ, dẫn đến lớn nhất Hoàng Thụ tuổi gần 20, vẫn không có thể lấy trên nàng dâu. Bây giờ có nhiều người như vậy đến cửa, nguyện ý đem nhà mình khuê nữ gả cho chính mình nhi tử, Hoàng Lập cùng Ngô Phương tự nhiên hết sức cao hứng. Bất quá Hoàng Lập cùng Ngô Phương đều là thành thật người, bởi vậy tại tiếp đại những thôn dân này thời điểm, bọn hắn không quên nhắc nhở, qua năm chúng ta một nhà liền muốn đem đến cái kia Trần gia thôn đi, các ngươi khuê nữ gả tới, nhưng là muốn cùng theo một lúc đi Trần gia thôn, các ngươi có thể tiếp nhận sao? Hoàng Lập cùng Ngô Phương vốn cho rằng, nhắc nhở của bọn hắn sẽ khuyên lui rất nhiều làm mai thôn dân, không ngờ, bọn hắn nhắc nhở qua về sau, các thôn dân càng thêm tích cực. Đi Trần gia thôn tốt. Cái kia Trần gia thôn thế nhưng là tiên cảnh đồng dạng địa phương, ta nhà khuê nữ đi nhất định có thể hưởng phúc. Không sai không sai. Lão Hoàng, còn nhớ rõ ta không? Trước kia ngươi thế nhưng là trên ta nhà nói qua thân. Lão Hoàng, ta nhà khuê nữ năm nay vừa mới 16 tuổi, gả cho ngươi nhà Hoàng Minh thế nào? Ta hỏi qua ta nhà khuê nữ, nàng nguyện ý gả cho ngươi nhà Hoàng Thụ. Đối mặt nhiệt tình như vậy thôn dân, Hoàng Lập cùng Ngô Phương trong lúc nhất thời cũng có chút đau đầu. Trong nhà nhi tử tổng cộng cũng liền 3 cái, mà lên cửa làm mai thôn dân lại chừng 10 cái. Cái này để bọn hắn chỉ có thể một bên ứng phó những này nhiệt tình thôn dân, một bên nói bóng nói gió nghe ngóng bọn hắn nhà khuê nữ tình huống. Mà cùng lúc đó, Trương Thiên Nhu cũng dẫn một cái nữ hải xuất hiện ở Hoàng Lập trước cửa nhà. Trương Thiên Nhu xuất hiện ở nơi này nguyên nhân cũng rất đơn giản, nhà hắn cũng có một cái đợi xuất giá khuê nữ, tên là Trương Thanh. Lần này đến nhà, trừ cùng Hoàng Lập cả nhà tự ôn chuyện bên ngoài, cũng là nghĩ vì chính mình nữ nhi Trương Thanh nói lên một mối hôn sự. Lúc trước Hoàng Minh Tam huynh đệ còn lúc ở trong thôn, cho dù trong thôn nữ người phần lớn không nguyện ý gả cho Hoàng Minh Tam huynh đệ, có thể bởi vì tự thân cùng Hoàng Lập giao tình vô cùng tốt, lại nữ nhi Trương Thanh cùng Hoàng Minh theo nhỏ Thanh Mai trúc mã quan hệ, Trương Thiên Nhu là có động đậy đem Trương Thanh gả cho Hoàng Minh suy nghĩ. Thậm chí hắn còn cùng Hoàng Lập đề cập qua việc này, Hoàng Lập cũng là hết sức cao hứng đồng ý chuyện hôn sự này. Chương 799, vô hạn hướng tới chương 799, vô hạn hướng tới lúc trước Hoàng Lập trong nhà khó khăn nhất thời điểm, Trương Thiên Nhu cũng chưa từng ghét bỏ qua nhà hắn, nguyện ý đem nữ nhi đến trong nhà hắn. Cùng Hoàng Minh từ nhỏ quen biết, cùng nhau đùa giỡn Trương Thanh cũng chưa từng phản đối qua vụ hôn nhân này, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, gả cho Hoàng Minh, cái này người quen, dù sao cũng so gả cho cái khác nam nhân xa lạ mới tốt. Tóm lại, lúc trước Trương Thanh đã làm tốt gả cho Hoàng Minh chuẩn bị, có thể trời không tội lòng người, theo nạn đói cùng chiến loạn bạo phát, song phương hôn sự còn chưa kịp thành hàng, Hoàng Minh tam huynh đệ liền bị Hoàng Lập phu thê đuổi ra khỏi nhà đào hôn đi. Việc hôn sự này, tự nhiên cũng là vô tật mà chấm dứt. Hoàng Lập vốn cho rằng, Hoàng Minh tam huynh đệ đã chết đang chạy nạn trên đường, hắn cũng làm xong thay nữ nhi khác tìm một người tốt dự định, có ai nghĩ được, người trong sạch còn không tìm được, Hoàng Minh tam huynh đệ liền còn sống trở về, hơn nữa còn phát đạt. Như tình huống như vậy dưới, Trương Thiên Nhu tự nhiên muốn một lần nữa tục lên môn kia hôn sự, đây không chỉ là bởi vì hắn cùng Hoàng Lập giao tình từ sâu, càng bởi vì hắn muốn cho nữ nhi qua được đỡ một ít. Chỉ là Trương Thiên Nhu cũng rõ ràng, lúc chuyện lạ khác biệt, đã từng Hoàng Lập trong nhà nghèo rất mùng tơi thời điểm nguyện ý lấy chính mình Thanh Nhi, nhưng hôm nay Hoàng Lập trong nhà đã phát đạt, Hoàng Minh sẽ còn nguyện ý lấy Thanh Nhi sao? Người đều sẽ biến, Trương Thiên Nhu cũng không dám khẳng định, phát đạt hoàng gia sẽ có hay không có ý nghĩ khác. Cha. Trương Thanh nhìn qua phía trước đông như chảy hội cảnh tượng, tâm thần bất định mà hỏi, Hoàng Minh ca ca sẽ còn nhớ đến ta sao? Hẳn là sẽ a. Trương Thiên Nhu không chắc chắn lắm hồi đáp, lấy hắn đối hoàng gia người một nhà hiểu rõ, bọn hắn hẳn không phải là loại kia kẻ định hót người. Tốt a. Cha con hai người ở ngoài cửa chờ giây lát, chờ vàng nhà người ở bên trong ít một chút về sau, lúc này mới cất bước đi vào trong phòng. Lão Trương, người đã đến. Hoàng Lập hiển nhiên cùng Trương Thiên Nhu hết sức quen thuộc, nhìn đến Trương Thiên Nhu hắn ánh mắt sáng lên, tiến lên nhiệt tình đem Trương Thiên Nhu cùng Trương Thanh đón bảo, Tiểu Thanh cũng cùng đi rồi. Nhanh ngồi nhanh ngồi. Nhìn thấy Hoàng Lập nhiệt tình như vậy trong lòng Trương Thiên Nhu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Lập nhiệt tình như vậy, ít nhất nói rõ hắn không có bởi vì thân phận chuyển biến mà xem nhẹ chính mình cùng khuê nữ của mình. Chờ hai người sau khi ngồi xuống, Hoàng Lập vẻ mặt tươi cười nói ra, Lão Trương, ta trước đó một mực không thấy được ngươi, còn tưởng rằng trong nhà vội vàng đâu. Cái này trời đông giá rét, có cái gì có thể bận điệu. Trương Thiên Nhu lắc đầu nói ra, như hôm nay trời lạnh lạnh trồng trọt không được, trong thành cũng không có gì việc vặt có thể làm, bao quát hắn ở bên trong Lâm Sơn thôn thôn dân đều chỉ có thể nhàn trong nhà. Cũng là. Hoàng Lập gật một cái, vừa nhìn về phía Trương Thanh nói, Tiểu Thanh, lúc trước Hoàng Minh còn lúc ở nhà, ngươi cha liền cùng ta nói qua ngươi cùng Hoàng Minh hôn sự, vốn là ta đều dự định thật tốt xử lý cho ngươi nên vào cửa, không ngờ náo loạn nạn đói, Hoàng Minh chạy nạn đi, dẫn đến hôn sự này không thể thành hàng. Hiện tại Hoàng Minh trở về, ta dự định một lần nữa tục lên cửa hôn sự này, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Lập như thế trực tiếp lời nói, trong nháy mắt nhường Trương Thanh cái này hoàng hoa đại khuê nữ hơi đỏ mặt, xấu hổ căn bản nói không ra lời. Ngược lại là Trương Thiên Nhu sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Hoàng Lập sẽ trước đưa ra việc này. Lão Hoàng, nhà ngươi Hoàng Minh còn nguyện ý lấy Thanh Nhi? Ngắn ngủi ngây người sau đó, Trương Thiên Nhu theo bản năng hỏi. Trước khi đến hắn liền đã làm tốt nhắc lại hôn sự, sau đó bị Hoàng Lập cự tuyệt chuẩn bị tâm tư. Dù sao bây giờ hoàng gia đã phát đạt, Hoàng Minh tam huynh đệ một tháng cộng lại có thể kiếm 2 lượng bạc hơn, loại tình huống này, Trương Thiên Nhu cảm thấy hoàng gia cự tuyệt phần hôn sự này khả năng là tương đối lớn. Làm sao lại không nguyện ý? Hoàng Lập vừa cười vừa nói, Tiểu Thanh là ta từ nhỏ nhìn lấy lớn lên, tính tình tốt, người cũng chịu khó, Tiểu Minh có thể lấy dạng này nặng dâu, ta nhà tổ phần đều bốc lên khói xanh. Nghe được Hoàng Minh như vậy khích lệ chính mình Trương Thanh mang thai đều đỏ, mà Trương Thiên Nhu thì là ánh mắt sáng lên. Tựa hồ là sợ Hoàng Lập đổi ý, vội nói, cái kia chúng ta tìm ngày, đem Hoàng Minh cùng Thanh Nhi hôn sự làm. Không có vấn đề. Hoàng Lập sảng khoái đồng ý, một bên Ngô Phương cũng là đầy mặt đủ cười, đối với Trương Thanh người con dâu này, bọn hắn cho tới nay đều là hết sức hài lòng, bây giờ hoàng gia mặc dù giàu một chút, nhưng bọn hắn cũng không có ý định hủy đi việc hôn sự này. Bất quá, ước định xuống tới hôn sự về sau, Hoàng Lập lại cau mày nói ra, "Lão Trương, qua năm về sau, chúng ta một nhà liền muốn đem đến cái kia Trần Gia thôn đi ở, nếu như Tiểu Thanh gả cho Hoàng Minh lời nói là muốn đi theo đi Trần Gia thôn, việc này các ngươi có thể tiếp nhận sao?" Đem đến Trần Gia thôn ở. Như đổi lại là Trương Thiên Nưu chính mình, hắn khẳng định liền đáp ứng, dù sao tại Hoàng Minh Tam huynh đệ trong miêu tả, cái kia Trần Gia thôn liền là nhân gian thiên đường nơi bình thường, đi Trần Gia thôn ở, khẳng định so đợi tại Lâm Sơn thôn ăn đói mặc rất mạnh. Có thể muốn đi theo đi Trần Gia thôn chính là nữ nhi Trương Thành, mà không là chính hắn, cho nên hắn cũng không tốt thay nữ nhi làm quyết định. "Thanh Nhi, ngươi nguyện ý theo Hoàng Minh đi cái kia Trần Gia thôn sinh hoạt sao?" Trương Thiên Nưu quay đầu hỏi Trương Thanh nói. Trương Thanh có chút nhíu mày, từ nhỏ cùng phụ mẫu, nhà người sinh sống tại cùng một chỗ, nàng đã thành thói quen Lâm Sơn thôn sinh hoạt, đương nhiên để cho nàng ly biệt quê hương, đem đến một nơi xa lạ ở. Cái này ít nhiều khiến nàng có chút khó có thể quyết định. Không nghĩ mát quốc nữ tử phần lớn đều có gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó khái niệm, cho nên tại do dự một chút về sau, Trương Thanh cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, "Ta nguyện ý." "Vậy là tốt rồi." Nhìn thấy Trương Thanh gật đầu, Hoàng Lập nhất thời nở nụ cười, cao hứng nói, "Cơm trưa cũng nhanh làm xong, lão Trương còn có Tiểu Thanh, các ngươi đều để ở nhà ăn bữa cơm trưa đi." "Cơm trưa?" Trương Thiên Nưu cùng Trương Thanh hai mặt nhìn nhau, gần trong sơn thôn là không có cơm trưa cái này khái niệm, cái này cần cối, xa xôi sơn thôn, tất cả mọi người là một ngày hai bữa ăn, buổi sáng một bữa, buổi tối một bữa, đến mức cơm trưa. Vậy đối Lâm Sơn thôn người mà nói quá xa xỉ, cho dù là tại ngày mùa phân, bọn hắn cũng rất ít có ăn cơm trưa thời điểm, chớ nói chi là bây giờ trời đông giá rét nông nhàn thời tiết. Tựa hồ là chú ý tới hai sắc mặt người, Nô Vương vừa cười vừa nói, "Cái này cơm trưa vẫn là Hoàng Minh bọn hắn mang về mới mẹ đồ chơi, bọn hắn nói, tại cái kia Trần Gia thôn, người người đều là một ngày ăn ba bữa, bọn hắn cũng đã quen một ngày ăn ba bữa, cho nên khách nhân đến nhà làm mai thời điểm, không tiện lộ diện bọn hắn liền đi nhà bếp làm cơm trưa đi. Người người đều có thể một ngày ba bữa sao?" Trương Thiên Nưu cùng Trương Thanh trong mắt không khỏi lóe qua một tia vẻ hâm mộ, trong lòng cũng sinh ra đối Trần Gia thôn vô hạn hướng tới. "Cơm trưa coi như xong, chúng ta trong nhà còn có việc, liền không ở lâu." Thời đại này, tại trong nhà người khác ăn trực không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ bị người ngại sự tình, bởi vậy Trương Thiên Nưu suy tính một lát sau, vẫn là cự tuyệt Hoàng Lập hai vợ chồng hảo ý, ngươi có thể có cái đánh giám. Cùng Trương Thiên Nưu mười phần quen biết Hoàng Lập nói ra, "Cái này trời đông giá rét, ngươi trở về nhà không cũng chỉ có thể nằm ở trên giường." "Chương 800, nhường ta đi rất heo." "Chương 800, nhường ta đi rất heo." Lại nói, "Ta còn dự định cùng ngươi thật tốt thương lượng một chút hôn sự thời gian đâu." Hoàng Lập hoàn toàn mặc kệ Trương Thiên Nưu nghĩ như thế nào, trực tiếp lôi kéo Trương Thiên Nưu liền đi hướng nhà bếp. Nô Vương cũng là nắm Trương Thanh tay, đem nàng mang đi nhà bếp phương hướng. Mà lúc này đây, vận rộn một buổi sáng Hoàng Minh Tam huynh đệ cũng làm xong cơm trưa, đi tới nhà bếp Trương Thiên Nưu cùng Trương Thanh chỉ thấy trên bàn bày biện tràn đầy màn thầu bột mì, toàn bộ nhà bếp đều phiêu tán một cỗ thơm ngọt khí tức, nhường hai người không kiểm hãm được nuốt ngụm nước miếng. "Tiểu Thanh." Nhìn đến Trương Thanh, Hoàng Minh ánh mắt sáng lên, cấp tốc đi hướng Trương Thanh, đem một cái mập trắng mập màn thầu nhét vào Trương Thanh trong tay, hương phấn nói, "Tiểu Thanh, ngươi mau nếm thử ta làm màn thầu bột mì." Hoàng Minh hành động này, trong nháy mắt nhường Trương Thanh hơi đỏ mặt, trên tay màn thầu truyền đến nhiệt lượng, càng làm cho trong nội tâm nàng hưởng thụ vô cùng. Nàng đối Hoàng Minh vẫn luôn là có hảo cảm, từ nhỏ đến lớn, Hoàng Minh đối nàng vẫn luôn vô cùng tốt, vốn cho rằng Hoàng Minh phát đạt về sau sẽ chướng mắt nàng. Chưa từng nghĩ, Hoàng Minh không có biến hóa chút nào, vẫn đối nàng tốt như vậy. Cái này khiến trong lòng Trương Thanh sắp lấy chồng tâm thần bất định cảm xúc trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều. "Tiểu Thanh, ngươi mau nếm thử." Nhìn thấy Trương Thanh chậm chạp không động khẩu, Hoàng Minh nói gấp, "Ngươi xem một chút ngươi bây giờ đều gầy thành dạng gì, được nhiều ăn một số." "Tốt." Tại Hoàng Minh thúc giục dưới, Trương Thanh nhẹ cắn nhẹ màn đầu, nhất thời một cỗ thơm ngọt vị đạo tại vị giác phía trên nở rộ, để cho nàng không kiềm hãm được hơi nheo lại hai mắt. "Thế nào? Có ăn ngon hay không?" "Ăn ngon." Trương Thanh nhẹ nhàng gật đầu, đối với thời gian dài ăn chấu phu nàng tới nói, màn đầu vị đạo tự nhiên là tốt. "Ăn ngon liền thành." Hoàng Minh hài lòng gật đầu, chợt bắt chuyện Trương Thiên Nưu nói, "Trương thúc, nhanh đến ngồi xuống, nếm thử chúng ta tự mình làm màn đầu." "Thành." Rất nhanh, nhà bếp cạnh bàn ăn trên chính là ngồi đầy người, Hoàng Minh một nhà tám thanh, lại thêm Trương Thiên Nưu cha con hai người, tổng cộng 10 người ngồi cùng một chỗ, một bên hưởng dụng mỹ vị màn đầu, một bên trao đổi Hoàng Minh cùng Trương Thanh hôn sự thời gian. Lúc này thời điểm, Hoàng Minh rốt cục cũng biết Trương Thanh sắp gả cho chuyện của hắn, đối với cái này, Hoàng Minh cũng không có cự tuyệt, chỉ là nhìn về phía Trương Thanh ánh mắt bên trong, nhiều hơn mấy phần bất đồng sát thái. Đối với cái này từ nhỏ cùng chính mình cùng nhau chơi đùa đến lớn cô nương, Hoàng Minh không thể nghi ngờ là vô cùng có hảo cảm, có thể lấy được nàng, Hoàng Minh tự nhiên cũng hết sức vui vẻ. Mà hai bên gia trưởng, đối với việc này cũng là mười phần tích cực, không bao lâu, hai bên liền thương nghị ra một ngày, ba ngày sau, Hoàng Minh cùng Trương Thanh hôn sự liền trong thôn cử hành. Không chỉ là Hoàng Minh hôn sự, Hoàng Thụ, Hoàng Hiền hai người hôn lễ cũng sẽ ở cùng một ngày tổ chức, cưới trong thôn mặt khác hai gia đình quê nữ. Ba ngày sau, toàn bộ Lâm Sơn thôn đều náo nhiệt. Trong thôn tổng cộng 30 nhà thôn dân toàn bộ điều động, tham dự tiến vào trận này lòng trọng hôn lễ bên trong, toàn bộ trong thôn khua chiêng gõ trống vô cùng náo nhiệt. Mà hoàng gia cũng không có bạc đãi những này tham gia náo nhiệt thôn dân, ở nhà ngoài cửa trên đất trống triển khai yến hội, mặc dù trên yến tiệc chỉ có màn thầu bột mì món ăn này, nhưng cũng đầy đủ nhường Lâm Sơn thôn thôn dân kích động. Khá lắm, cái này hoàng gia là thật phát đạt nha. Đúng nha. Thế mà làm nhiều như vậy màn thầu bột mì, thật là thơm a. Hoàng gia yến hội dĩ nhiên không phải miễn phí, cần giao nạp phần tiền mới có thể ăn được. Không quá mức con tiền cũng không nhiều, các thôn dân chỉ cần tượng trưng giao nạp một cái tiền đồng phần tử tiền, liền có thể tham gia trận này đến hội, ăn được màn tàu bột mì. Lâm Sơn thôn thôn dân tuy nghèo, nhưng một đồng tiền vẫn là cầm ra được, nộp một cái tiền đồng phần tử tiền về sau, bọn hắn cũng hưởng thụ màn tàu bột mì tư vị. Cái này màn tàu bột mì thật là hương a, không nghĩ tới ta còn có thể ăn được màn tàu bột mì. Cái này người hoàng gia cũng thực không tồi, lấy cái nàng dâu trả lại chúng ta ăn màn tàu bột mì. Hoàng Minh cái kia tam huynh đệ thật sự là tiền đồ. Hoàng Lập cùng Nô Vương về sau có thể hưởng phúc rồi. Đáng tiếc bọn hắn không coi trọng ta nhà khuê nữ. Một ngày này, Lâm Sơn thôn các thôn dân đã cao hứng lại hâm mộ. Cao hứng là bởi vì bọn hắn ăn được mỹ vị màn tàu bột mì, mà hâm mộ thì là bởi vì trước kia nghèo rất mùng tơi hoàng gia, bây giờ xem như phát đạt. Bọn hắn một nhà người, bao quát gả vào nhà hắn cô nương, về sau liền có thể đi cái kia Trần gia thôn hưởng phúc, cùng bọn hắn đã không phải là cùng một loại người. Tóm lại, các thôn dân tâm tình trong lòng là phức tạp, nhưng ở mỹ vị màn tàu an ủi dưới, cái này chút ít cảm xúc rất nhanh chính là tiêu tán, một lần nữa biến đến cao hứng lên. Theo Trần gia thôn trở về Lương Châu, hiển nhiên không chỉ Hoàng Minh Tam huynh đệ, còn có đại lượng trước kia theo Lương Châu chạy nạn đi đến Thái Bình huyện Lương Châu bách tính. Mà những người dân này tại trở lại thôn về sau, đều không ngoại lệ toàn đều phải đến cùng Hoàng Minh Tam huynh đệ không sai biệt lắm đãi ngộ. Lớn tuổi, đã có thê tử hưởng thụ lấy cùng thôn thôn dân ánh mắt hâm mộ. Mà tuổi nhỏ, còn chưa cưới vợ, trong nháy mắt liền trở thành trong thôn chạm tay có thể bỏng bánh trái thơm ngon, đến cửa làm mai người làm ai, suýt nữa đem bọn hắn ra môn hạm đập phá. Mà theo những này người trở lại thôn, Trần gia thôn danh tiếng cũng dần dần tại toàn bộ Lương Châu bên trong phổ biến truyền bá ra, cơ hồ tất cả Lương Châu bách tính đều biết có Trần gia thôn như thế một cái giàu có, người người đều có thể ăn no mặc ấm, người người đều có thể sinh hoạt hạnh phúc vô cùng nơi. Nhưng vô số Lương Châu bách tính đối Trần gia thôn sinh ra vô tận hướng tới chi tình. Mà liên dưới loại tình huống này, thời gian bất chi bất giác liền tới đến ngày 31 tháng 12, cũng chính là giao thừa tiết cùng ngày. Một ngày này, phụ trách lưu thủ Trần gia thôn Phương Dũng nhìn lấy trước mắt Trần Đại, kinh ngạc nói, cái gì? Nhường ta đi giết heo. Trần gia thôn mặc dù cho sở hữu công nhân đều nghỉ 10 ngày, nhưng cũng không phải tất cả mọi người cùng một chỗ ngày nghỉ, một số mấu chốt cương vị công nhân là cần lưu thủ trong thôn, nếu không toàn bộ Trần gia thôn đều phải ngừng. Như Phương Dũng dạng này Trần gia quân công nhân, mặc dù cũng sẽ nghỉ, nhưng lại sẽ từng nhóm thả, ước chừng một nửa quân nhân sẽ trước nghỉ 10 ngày, còn lại một nửa thì tiếp tục lưu thủ Trần gia thôn, thẳng đến một nhóm khác người nghỉ trở về giao tiếp, bọn hắn mới có thể nghỉ. Chính là bởi vì như thế, Phương Dũng mới có thể tại giao thừa thời điểm vẫn lưu tại bên trong Trần gia thôn. Đối với cái này, Phương Dũng cũng không có cái gì lời oán giận, mặc dù không có thể về nhà ăn Tết, nhưng Trần Gia Thôn cũng không có bạc đãi bọn hắn, năm sau bọn hắn đồng dạng có thể hưởng thụ 10 ngày kỳ nghỉ không thể so với người khác ít một ngày, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì bất mãn. Bất quá, nhường lưu thủ Trần Gia Thôn Phương Dũng không nghĩ tới chính là, giao thừa một ngày này, hắn thế mà lại tiếp vào một cái nhiệm vụ như vậy. Hôm nay sắp trời vừa mới đánh bóng, Phương Dũng chính là tỉnh lại, mặc tốt giáp trụ về sau, liền dự định đi ra ngoài tiến hành tuần tra. Đây là Phương Dũng gần nhất trong khoảng thời gian này công việc chủ yếu, trông coi cửa thôn cùng tuần tra trong thôn, để phòng trong thôn xuất hiện nhiễu loạn. Chương 801, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Chương 801, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Không ngờ Phương Dũng vừa đi ra túc xá, Trần gia quân phó quân chủ Trần Đại chính là tìm tới hắn, cũng giao cho hắn một cái nhiệm vụ, mổ heo. Không sai, chính là mổ heo. Sớm tại năm ngoái Tết xuân vừa qua thời điểm, Trần đạo liền bồi dưỡng ra một loại tên là bạch bì chư heo loại, so với hạ quốc phổ biến tồn tại thổ chư, bạch bì chư hiển nhiên càng thêm ưu tú, mặc dù có cảm giác tương đối kém khuyết điểm, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Đối đồ ăn phổ biến thiếu khuyết chất béo hạ quốc bách tính mà nói, sinh trưởng tương đối nhanh, thịt mỡ tỷ lệ tương đối cao bạch bì chư, không thể nghi ngờ là một loại cực giai heo loại. Bạch bì chư không chỉ có sinh trưởng nhanh, năng lực sinh sản cũng không kém. Bây giờ thời gian một năm đi qua, trong thôn bạch bì chư sinh sôi, lại thêm Trần đạo liên liên tiếp tiếp bồi dưỡng ra tới bạch bì chư, trong thôn bạch bì chư tổng số lượng đã vượt qua 2.000 đầu. Hôm nay vừa vặn Trần đạo dự định đem nhóm đầu tiên bạch bì chư lên sàn thời điểm, đừng như vậy đại kinh tiểu quái. Nhìn thấy Phương Dũng phản ứng lớn như vậy, Trần Đại cười nói, cái này mổ heo cũng không phải cái gì không thể gặp người công việc, làm gì phản ứng lớn như vậy. Ê! Phương Dũng gãi gãi đầu, mổ heo đối với hắn cái này đã từng ăn không no người mà nói hoàn toàn chính xác không phải cái gì không thể gặp người sống, hắn cũng sẽ không giống những cái kia cao cao tại thượng lao ra một dạng cảm thấy mổ heo là một kiện đê tiện sự tình. Chỉ là, Phương Dũng chần chờ nói ra, thế nhưng là, ta chưa từng giết heo a. Chưa từng giết không quan hệ, có sức lực liền thành. Trần Đại cười tủm tỉm nói ra, ngươi cũng biết, gần nhất trong thôn thả giả, nhân thủ so sánh khan hiếm, chúng ta Trần gia quân quân nhân nếu là không tiếp việc này, chỉ sợ cũng đến đạo ca nhi tự mình xuất thủ. Trần tiên sinh mổ heo. Phương Dũng mí mắt không khỏi nhảy một cái, mặc dù mổ heo cũng không phải cái gì đê tiện sống, nhưng để cho mình tôn kính nhất Trần tiên sinh đi giết heo, Phương Dũng vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Đừng nói nữa con chủ, ta nguyện ý đi giết heo. Vì không để cho mình tôn kính nhất Trần tiên sinh tự mình mổ heo, Phương Dũng cũng chỉ đành sung phong nhận việc đón lấy phần việc này. Đi, ngươi chờ một chút, ta lại đi gọi mấy người. Không bao lâu, Trần Đại vừa tìm được mấy tên khác Trần gia quân quân nhân, đạt được đồng ý của bọn hắn về sau, mang theo bao quát Phương Dũng ở bên trong năm tên Trần gia quân quân người đi tới trong thôn trại nuôi heo. Lúc này trại nuôi heo bên trong, Trần Đạo cùng Trần gia thôn một đám quản sự toàn bộ hội tụ ở này, nhìn thấy Trần Đạo Phương Dũng bọn người hào hào chào một cái. Trần tiên sinh. Ừm. Trần Đạo gật đầu đáp lại, nói, vất vả các ngươi. Không khổ cực. Phương Dũng mấy người đều là lắc đầu, bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy, có thể vì Trần tiên sinh làm việc là vinh hạnh của mình, không có chút cảm giác nào chính mình vất vả. Đã người đều tới, vậy thì bắt đầu đi. Trần Đạo phân phó một tiếng, phụ trách trại nuôi heo hết thảy công việc xưởng trưởng Trần Hóa Long lập tức bắt đầu chuyển động, phái người theo chuồng heo bên trong dẫn ra năm đầu to mọng đại bạch trư. Nhìn qua cái kia mập phì đại bạch trư, mọi người ở đây trong mắt đều là lóe qua một tia sáng sắc. Tại Hạ Quốc, thịt heo bị rất nhiều sinh tầng nhân sĩ coi như là thịt, nguyên nhân chính là thịt heo mùi tanh cực nặng, cho dù là thêm lại nhiều hương liệu, cũng khó có thể che giấu nó mùi hôi thối. Cho nên Hạ Quốc thượng tầng nhân sĩ là gần như không ăn thịt heo. Đương nhiên, Hạ Quốc thượng tầng nhân sĩ không ăn thịt heo là bởi vì bọn hắn có chọn, không ăn thịt heo bọn hắn có thể ăn thịt gà, thịt vịt thậm chí thịt dê, thịt bò. Nhưng đối với dân chúng tầm thường mà nói, cho dù là tanh hôi vô cùng thịt heo, vẫn là mười phần khó được đồ ăn, chớ nói chi là thịt heo coi như không lấy ra ăn, cũng có thể dùng để ngao mỡ heo. Tóm lại, đối với dân chúng tầm thường mà nói, nhị sư minh khắp người đều là bảo vật, nói là dân chúng tầm thường trong lòng bảo cũng không đủ. Bất quá bởi vì Hạ Quốc thổ chư chủng loại hơi kém, sinh trưởng chậm, lại thịt mỡ tỷ lệ tương đối thấp quan hệ, Hạ Quốc bách tính kỳ thật cũng không thích chăn heo, điều này sẽ đưa đến trên thị trường sẽ rất ít có thịt heo bán ra, khổ cực đại chúng cũng rất khó đủ tiền trả những này bị thượng tầng nhân sĩ coi là tiện thịt thịt. Bất quá, tình huống này chẳng mấy chốc sẽ bị cải biến. Trần Đạo bồi dưỡng ra tới bạch bì chư không chỉ có sinh sôi nhanh, sinh trưởng tốc độ cũng cực nhanh, ước chừng dưỡng cái chừng nửa năm liền có thể dài đến 200 cân, nếu như có thể đem bạch bì chư tiến hành đại quy mô sinh sôi lời nói, nhường Cửu Châu sở hữu bách tính đều ăn được một thanh thịt có lẽ có điều khó, nhưng nhường sở hữu Trần Gia thôn, thậm chí toàn bộ Thái Thương quận bách tính đều ăn được một con heo thịt, vẫn là không có vấn đề gì. Mà bạch bì chư muốn hay không tiến hành đại quy mô sinh sôi, liền muốn quyết định bởi tại Trần Gia thôn thôn dân có thể hay không tiếp nhận thịt heo loại thức ăn này. Tuy nói Trần Gia thôn một đám quản sự đều nhất trí cho rằng bạch bì chư thịt sẽ trong thôn bán chạy, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán thôi. Tại bạch bì chư thịt chân chính lên sàn trước đó, ai cũng không dám khẳng định bạch bì chư thịt có được hay không bán, bách tính có thể hay không tiếp nhận loại này thịt. Đây cũng là trước đây Trần Gia thôn không có đối bạch bì chư tiến hành đại quy mô sinh sôi một trong những nguyên nhân. Bắt đầu mổ heo đi. Trần Đạo ra lệnh một tiếng, bị Trần Đại mang tới Phương Dũng năm người lập tức cầm lên dao mổ heo. Tại trại nuôi heo xưởng trưởng Trần Hóa Long chỉ đạo dưới, một dao đâm vào heo trong cổ. Bạch bì chư bị đau, bản năng cầu sinh trong nháy mắt để chúng nó kịch liệt giằng co. Cái kia dãy rủa lực đạo, nếu là đổi lại một người bình thường đến, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể tránh thoát ra ngoài. Bất quá Phương Dũng năm người bây giờ đều là trung phẩm võ giả, tự nhiên không thể nào đẻ không được một đầu 200 cân heo. Đây cũng là Trần Đạo cố ý nhường Trần Đại gọi tới Trần gia quân quân nhân mổ heo nguyên nhân. Heo cái đồ chơi này bình thường nhìn như người vật vô hại, nhưng làm nó chân chính rằng co thời điểm, lực đạo to lớn, không có 3 năm cái hán tử đồng loạt ra tay, chỉ sợ đều đẻ không được bọn chúng. Chỉ có như Phương Dũng dạng này người mang cự lực võ giả, mới có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn đẻ lại. Thậm chí tại đẻ lại dưới thân bạch bì chư đồng thời, Phương Dũng còn có thể đưa ra một cái tay tới đón heo chỗ cổ dâng trào đi ra máu heo. Chờ dưới thân bạch bì chư đình chỉ dãy rủa, lại tiếp xong máu heo về sau, Phương Dũng năm người mới tại Trần Hóa Long chỉ đạo phía dưới bắt đầu mổ heo. Cái này thịt heo mùi tanh tựa hồ không có nặng như vậy. Trần Liên cầm lấy một khối cắt gọn thịt heo, người người sau mở miệng nói, bởi vì những này heo đều là cắt xén qua. Trần Hóa Long cười giải đáp Trần Liên nghi hoặc, trại nuôi heo bên trong heo được, trừ lưu lại phối trùng bên ngoài, cái khác heo đều sẽ tiến hành cắt xén, đây là đạo ca nhi dạy cho chúng ta biện pháp. Theo địa cầu xuyên qua tới Trần Đạo, nhiên biết rõ heo là cần cắt xén. Tại rất nhiều người xem ra, heo là một loại cực kỳ lười biếng động vật, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Nhìn xem trong thiên nhiên rộng lớn tồn tại dã chư liền biết, bọn chúng tinh lực tràn đầy, nóng nảy lại yêu chiến, hơi một tí liền cùng những dã thú khác đọ sức, hoặc là xâm nhập thôn trang, phá hư thôn dân nhà, dù tốt. Tóm lại, heo thuộc về nhàn không xuống động vật, mà mọi người đều biết, vô luận là người vẫn là động vật, làm vận động quá nhiều thời điểm, tăng mập tốc độ liền sẽ khá chậm. Chương 802, thần thánh chương 802, thần thánh như vậy nên như thế nào giải quyết vấn đề này đâu? Tự nhiên chính là thiến. Heo được đang bị cắt xén về sau, lập tức liền sẽ mất qua thế tục dục vọng, theo tinh lực tràn đầy người vận động nhiều biến thành động đậy một chút đều không vui mập chạch. Như tình huống như vậy dưới, tăng mập tốc độ tự nhiên cực nhanh. Mà lại, cắt xén sau đó heo được, trên thịt mùi tanh tưởi vị đạo còn sẽ giảm mạnh, theo nguyên bản khó có thể nuốt xuống thịt, biến thành dân chúng trên bàn cơm thường gặp loại thịt. Trước đó trại nuôi heo bên trong những này heo luôn chạy tán loạn khắp nơi, có chút sẽ còn chạy đến chuồng heo bên ngoài đi, ta cùng đạo ca nhi nói về sau, đạo ca nhi liền phân phó ta tìm chút đao công thành thạo sư phụ đưa chúng nó tiến. Trần Hóa Long tiếp tục nói, lúc ấy ta còn có chút nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn là dựa theo đạo ca nhi phân phó, tìm sư phụ đem trại nuôi heo bên trong heo được toàn bộ tiến, kết quả các ngươi đoán làm gì? Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đồng loạt xem ra, Trần Hóa Long cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, tiến về sau, những này heo được cả đám đều ổn định, không chỉ có không tiếp tục bốn phía tán loạn, nhiều thịt tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, nửa năm liền có thể dài đến 200 cân. Nguyên lai đem heo tiến còn có hiệu quả như vậy. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Trần Đạo, trong mắt lóe ra vẻ kính nể, trong lòng cảm khái Trần Đạo học thức bên bác. Mà cùng lúc đó, Phương Dũng năm người cũng là tay chân lênh lẹ tiếp tục chia cắt lấy thịt heo, không bao lâu, năm đầu đại heo mập chính là toàn bộ bị chia cắt xong. Ngay sau đó, Trần Hóa Long lại gọi người dẫn ra năm đầu đại heo mập, nhường Phương Dũng năm người tiếp tục giết. Liên tục giết 20 đầu đại heo mập, đồng thời đem chia cắt sau khi hoàn thành, hôm nay mổ heo làm việc chính là kết thúc. Trần Đạo tiến lên mắt nhìn chia cắt tốt thịt heo khối, đối Phương Dũng năm người nói, vất vả các ngươi. Một người cầm một khối rưỡi hoa thịt trở về đi. Nói, Trần Đạo cầm lên một khối ước chừng 5 cân thịt ba chỉ giao cho Phương Dũng trong tay, mặt khác bốn cái Trần gia quân quân nhân cũng không rơi xuống, một người phân đến 5 cân thịt ba chỉ. cảm ơn Trần tiên sinh. Phương Dũng bọn người thụ sủng nhược kinh nói lời cảm tạ. Nói thật, đối với bây giờ đã là trung phẩm võ giả bọn hắn mà nói, 5 cân thịt ba chỉ cũng không tính là gì. Nhưng đây chính là Trần tiên sinh tự mình ban cho thịt ba chỉ, cái này để bọn hắn cảm nhận được Trần đạo đối bọn hắn coi trọng. Không cần cảm ơn, cái này là các ngươi nên được, các ngươi đi làm việc trước đi. Trần đạo vung tay, ra hiệu Phương Dũng 5 người có thể rời đi. Chờ đợi Phương Dũng 5 người sau khi đi, Trần đạo quay đầu nhìn về phía thôn trưởng Trần Hạ, phân phó nói, thôn trưởng, đem trong thôn người bán hàng rong đều kêu đến đi, những này thịt heo liền giao cho bọn hắn đi bán. Thịt heo ban công việc, Trần đạo nguyên bản định là muốn giao cho Trần gia thôn trại nuôi heo người đi làm, dạng này có thể cho trại nuôi heo kiếm đến càng nhiều lợi ích. Bất quá cân nhắc liên tục về sau, hắn vẫn là từ bỏ cái lựa chọn này. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Trần gia thôn không chỉ có bản thôn thôn dân, còn thật nhiều dựa vào Trần gia thôn sinh hoạt quán nhỏ hàng rong. Những này quán nhỏ hàng rong tựa như cùng kiếp trước chợ thức ăn bán đồ ăn người bán hàng rong đồng dạng, mặc dù cũng có thể kiếm đến một số thu nhập, nhưng thu nhập cũng không cao, chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống người một nhà. Trần gia thôn nếu là trực tiếp hạ tràng bán thịt heo, cái kia không thể nghi ngờ sẽ đè ép những này quán nhỏ hàng rong sinh tồn không gian, ngược lại là đem thịt heo giao cho những này quán nhỏ hàng rong đi bán thích hợp hơn một số. Bởi vì cứ như vậy, Trần gia thôn trại nuôi heo liền không cần thuê mướn càng nhiều nhân thủ, chỉ cần dưỡng tốt heo liền thành, trong thôn người bán hàng rong cũng có thể vì vậy mà thu hoạch được càng nhiều thu nhập. Được rồi, đạo ca nhi. Trần Hạ đồng ý, vội vàng rời đi trại nuôi heo. Không lâu sau đó, đại lượng người bán hàng rong bị Trần Hạ dẫn tới trại nuôi heo bên trong, đem những này chia cắt tốt thịt heo lắp đặt chính mình xe vận tải, vận chuyển về Trần thôn trên đường lớn bắt đầu bán. Giữa trưa, làm Trần gia thôn các thôn dân đi ra khỏi nhà, dự định mua sắm một số nguyên liệu nấu ăn làm phong phú cơm tất niên thời điểm, liền thấy được Trần thôn trên đường lớn rất nhiều thịt quán. Cái này trong thôn sao nhiều như vậy bán thịt sạp hàng? Một vị phụ nhân nhìn qua những này quầy hàng lên dầu hoa hoa loại thịt, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tại Trần gia thôn nội bộ, thường thấy nhất chính là thịt gà cùng thịt vịt, mà hai loại thịt đều là so sánh thiếu khuyết chất béo, bởi vậy khi thấy quầy hàng trên những cái kia mập ngấy loại thịt lúc, phụ nhân nhịn không được có chút ý động. Chỉ thấy nàng bước nhanh đi đến trước một gian hàng, hỏi bày sạp chủ có nói, lão bản, ngươi đây là cái gì thịt? Là thịt heo. Thịt heo. Phụ nhân theo bản năng nhíu mày, đối nàng đã từng mà nói, cho dù là mùi tanh tưởi vô cùng thịt heo đó cũng là khó được mỹ thực. Có thể thế khác biệt lúc gì, bây giờ Trần gia thôn, sớm cũng không phải là đã từng cái kia người người đói bụng Trần gia thôn. Hiện tại Trần gia thôn, cho dù là người nghèo đến đâu nhà, một tháng cũng có thể ăn lên mấy lần thịt. Cho nên, thịt heo loại này mùi tanh tưởi vô cùng thịt, tự nhiên cũng không nhận Trần gia thôn thôn dân hoan nghênh. Cho dù trước mắt thịt heo xem ra màu sắc bóng loáng, bề ngoài cực dai, có thể vừa nghĩ tới thịt heo mùi tanh tưởi vô cùng bị đạo, phụ nhân liền không nhịn được muốn lui về phía sau hai bước. Cái này thịt heo cũng không phải bình thường thịt heo. Nhìn thấy phụ nhân như vậy, phản ứng chủ quán vừa cười vừa nói, đây chính là Trần tiên sinh tự mình bồi dưỡng ra tới bạch bì trư, không chỉ có mập đến chảy mỡ, mùi tanh cũng rất nhỏ. Nói, chủ quán cầm lên một khối tràn đầy mỡ thịt ba chỉ đưa cho phụ nhân, không tin ngươi ngửi một cái này thịt heo thật không có gì mùi hôi thối. Trần tiên sinh tự mình bồi dưỡng ra tới bạch bì trư. Phụ nhân cũng không phải Trần gia thôn thổ dân, mà chính là về sau di cư đến Trần gia thôn chế y nhà máy nữ công. Tại phụ nhân dạng này nữ công trong lòng, Trần tiên sinh xưng hô thế này không thể nghi ngờ là cực này thần thánh. Cho nên, nghe tới chủ quán nói cái này thịt heo là Trần tiên sinh tự mình bồi dưỡng ra tới về sau, nàng không khỏi đối trước mắt thịt heo nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Mà phần này tín nhiệm, làm tiếp nhận chủ quán trên tay thịt heo thời điểm đạt đến cường thịnh. Chính như chủ quán nói, cái này thịt heo hoàn toàn chính xác vô cùng mập, chỉ là bắt trên tay liền cảm giác trong lòng bàn tay tựa như dính một tầng dầu. Cùng kiếp trước người địa cầu không giống nhau, so sánh thịt nạc, trong bụng thiếu khuyết chất béo hạ quốc bách tính càng ưa thích thịt mỡ. Cho nên, thịt heo mập ngấy điểm này đối với phụ nhân mà nói căn bản không phải khuyết điểm, mà là chân chính ưu điểm. Ngoài ra, cái này thịt heo mùi tanh cũng không như trong tưởng tượng như vậy trọng. Phụ nhân tại đem đến Trần gia thôn ở lại trước đó là tại chợ thức ăn gặp qua cái khác chủng loại thịt heo, khá lắm, cái kia mùi tanh tươi bị đạo, cách lấy mấy trăm mét đều có thể ngửi được. Mà trước mắt thịt heo lại hoàn toàn không giống, cầm trong tay đều ngửi không thấy mảy may mùi tanh, thẳng đến cái mũi xích lại gần mới có thể ngửi được một chút mùi tanh. Cái này thịt heo hoàn toàn chính xác rất béo tốt, mùi tanh cũng rất nhỏ. Phụ nhân đem thịt heo thả lại quầy hàng trên, chợt hỏi, cũng không biết giá cả thế nào. Không quý không quý. Nhìn thấy phụ nhân có mua sắm dục vọng, chủ quán liền đội vàng cười nói ra, thịt mỡ 22 văn tiền một cân, thịt ba chỉ 20 văn, gầy thịt tiện nghi một số, 18 văn tiền một cân. Chương 803, càng ngày càng tốt chương 803, càng ngày càng tốt, giá tiền này cũng không đắt lắm. Phụ nhân thầm nghĩ trong lòng, bây giờ Trần gia thôn một cái nặng 7 cân hoàng vũ kê giá cả đại khái tại 150 văn tả hữu, ước chừng tương đương với 21 văn tiền một cân, nhưng hoàng vũ kê đều là toàn bộ bán ra. Một cái hoàng vũ kê giết bỏ lông về sau, chỉ toàn thịt ước chừng chỉ có 5 cân, tính được đại khái 1 cân giá tiền là 30 văn. Mà trước mắt thịt heo, không chỉ có sớm giúp đỡ giết tốt, còn chỉ bán 20 văn tiền tả hữu một cân. Chỉ là suy tính một lát, phụ nhân liền làm ra quyết định, đối chủ quán nói ra, lão bản, cho ta đây tới 2 cân thịt ba chỉ. Được rồi. Chủ quán sảng khoái cho phụ nhân gói kỹ 2 cân thịt ba chỉ, giao cho trong tay nàng, đồng thời theo trong tay phụ nhân nhận lấy 40 cái tiền đồng. Mua 2 cân heo thịt về sau, phụ nhân cũng không có trực tiếp về nhà, bây giờ Trần gia thôn thôn dân đối chất lượng sinh hoạt yêu cầu càng ngày càng cao, chỉ dùng 2 cân thịt heo tới làm cơm tất niên hiển nhiên không đủ tư cách, cho nên phụ nhân dự định lại mua sắm một số cái khác như là gà vịt, rau quả loại hình đồ vật, cho người nhà làm dừng lại phong phú cơm tất niên. Mà tại phụ nhân sau khi đi, lục tục lại có rất nhiều người đi tới cái này trước gian hàng, một năm miệng mười hướng chủ quán tiến hành hỏi thăm. "Lão bản, ngươi đây là thịt heo sao?"
"Đúng.
Đây chính là Trần tiên sinh tự mình bồi dưỡng ra tới heo loại, một điểm mùi tanh tưởi vị không có, muốn hay không mấy cân?"
"Đạo ca nhi bồi dưỡng ra tới.
Vậy khẳng định không kém được.
Cho ta đây tới 2 cân xương sườn, muốn nhiều mang một ít mập."
"Được rồi.
Lão bản, cái này thịt heo bao nhiêu tiền một cân?"
"Thịt mỡ 22 một cân, thịt ba chỉ 20, thịt nạc 18 giá cả vẫn được.
Cho ta đây tới 5 cân thịt mỡ."
"Được rồi."
Rất nhanh, Trần thôn đại đạo mỗi cái thịt heo quầy hàng trên chính là bu đầy người, trong tay đều có tiền. Trần gia thôn thôn dân khi biết heo loại là Trần đạo tự mình bồi dưỡng ra đến, đồng thời thật không có mùi tanh tưởi vị về sau, từng cái nô nức tấp nập tiến hành mua sắm, cái kia sảng khoái trả tiền bộ dáng, khiến cái này bán thịt heo chủ quán đều trong bụng nở hoa. Lúc mặt trời lặn, Trần thôn trên đường lớn cửa hàng nên đóng cửa thì đóng cửa, quán nhỏ nên thu quán thu quán, toàn bộ Trần thôn đại đạo lập tức liền vắng lạnh xuống tới. Mà cùng lúc đó, Trần gia thôn khu dân cư lại là náo nhiệt. Đùng đùng không dứt tiếng pháo nổ không ngừng vang lên, đám trẻ con tại trong sương khói xuyên thẳng qua, chơi đùa, rất vui sướng. Mà từng tòa phòng ốc bên trong, rất nhiều gia đình cũng tại hưởng dụng phong phú cơm tất nhiên.
"Cậu Ca Nhi, đây là thịt heo."
Trần cậu trong nhà, Trần Sinh nhìn lấy trước mắt phong phú cơm tất nhiên hỏi. Tuy nói trong nhà chỉ có 3 nhân khẩu, nhưng Trần cậu trong nhà cơm tất nhiên lại một điểm không so nhà người ta kém. Lúc này trên bàn không chỉ có món chính màn đầu, còn có đủ loại màu sắc hình dạng xào rau, mỗi một đạo đều tản ra mùi thơm mê người. Mà hấp dẫn nhất Trần Sinh ánh mắt, không thể nghi ngờ chính là trước mặt cái kia đạo xem ra béo ngậy kho thịt heo.
"Đúng."
Trần Cẩu cười hồi đáp, "Hôm nay buổi trưa, trong thôn nhiều hơn không ít bán thịt heo quầy hàng, ta hỏi chủ quán mới biết được, nguyên lai đây là đạo ca nhi tự mình bồi dưỡng ra đến, sau đó nhường trại nuôi heo nuôi lớn heo, ta suy nghĩ đạo ca nhi bồi dưỡng ra tới heo khẳng định không kém, cho nên liền mua mấy cân."
"Cái này thịt heo có thể ăn sao?"
Trần Sinh một mặt hồ nghi hỏi.
Bởi vì nhi tử Trần Cẩu so sánh có năng lực quan hệ, Trần Sinh nhà tính được là Trần gia thôn giàu có nhất nhân gia một trong, mà xem như trước hết giàu lên một nhóm Trần gia thôn thôn dân, nhà bọn hắn ngày thường thức ăn tự nhiên không tính kém. Người khác 10 ngày nửa tháng mới bỏ được đến mua lấy một cái hoàng vũ kê, bạch vũ vịt, Trần Sinh nhà trên bàn cơm lại là mỗi ngày đều có.
Mỗi ngày đều có thịt ăn Trần Sinh, đối với đồ ăn chất lượng yêu cầu tự nhiên cũng theo đó biến cao. Cho nên khi biết trước mắt thịt là thịt heo về sau, Trần Sinh khó tránh khỏi trong lòng có một chút ghét bỏ. Thịt heo mùi tanh tưởi vô cùng là mọi người đều biết sự tình, đổi lại trước kia ăn không đủ no thời điểm, Trần Sinh có lẽ sẽ đem làm thành tuyệt đỉnh mỹ thực. Nhưng hôm nay trong nhà đã không thiếu ăn uống, lại ăn mùi tanh tưởi vô cùng thịt heo, liền có chút không thích hợp.
"Có cái gì không thể ăn?"
Trần Cẩu xem thường nói, "Cái này thịt heo cũng không phải bình thường thịt heo, mà chính là đạo ca nhi tự mình bồi dưỡng ra tới, không chỉ có mập chảy mỡ, mùi tanh tưởi vị cũng rất nhỏ, không tin ngươi ngửi một cái này thịt heo bên trên có vị đạo sao?"
Nghe vậy, Trần Sinh không khỏi xích lại gần cái kia đạo kho thịt heo ngửi ngửi, sau đó kinh ngạc nói ra, "Thật đúng là,
cái này thịt heo trên hoàn toàn chính xác không có gì mùi tanh tưởi vị."
Nói xong, Trần Sinh còn nhịn không được kẹp lên một khối béo gầy giao nhau thịt heo đưa vào bên trong miệng, theo răng cắn xuống, đại lượng dầu mỡ tại trong miệng nổ tung, cái kia độc thuộc về dầu mỡ hương khí cùng mặn vị tươi đạo, nhường Trần Sinh không khỏi hài lòng gật một cái này thịt heo vị đạo thật không hỏng.
Đối với Trần Sinh loại này đói qua cái bụng, lại xử lý lao động chân tay người mà nói, thịt heo vị đạo là gà vịt cùng thịt vịt khó có thể sánh ngang.
Dù sao, thịt heo dầu mỡ càng đầy, béo gầy giao nhau thịt ba chỉ cảm giác cũng xa so khô khan thịt gà hoặc là thịt vịt càng tốt hơn.
Có thể ăn không ngon sao?
Đây chính là ta tự mình tìm Bình Thẩm lĩnh giáo tới cách làm.
Trần Cẩu mẫu thân Lưu Tiệp vừa cười vừa nói,
cùng Lý Bình học tập chủ nghệ là rất nhiều Trần gia thôn phụ nhân đều ưa thích làm một việc, cái này không chỉ có là bởi vì Lý Bình theo Trần Đạo chỗ đó học được rất nhiều kiếp trước địa cầu đồ ăn, cũng bởi vì theo Lý Bình học tập có thể cùng Trần Đạo một nhà tạo mối quan hệ.
Chúng ta Trần gia thôn sinh hoạt là càng ngày càng tốt ta.
Trần Sinh không khỏi phát ra một tiếng cảm khái, từng có lúc một nhà ba cái vẫn còn bụng ăn không no trạng thái, bữa bữa chỉ có thể ăn chấu phù, mà lại một ngày còn chỉ có thể ăn 2 bữa. Bây giờ ngắn ngủi thời gian hơn 1 năm đi qua, Trần gia thôn không chỉ có người người đều có thể ăn 3 bữa, ăn xong lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ tinh lương. Trước kia mong muốn không thể thành loại thịt, đối với Trần gia thôn thôn dân mà nói, cũng không còn là hy vọng xa vời, mà chính là người người đều có thể đụng tay đến đồ ăn. Toàn bộ Trần gia thôn, tựa hồ cũng đang trở nên càng ngày càng tốt, mà mang đến sự biến hóa này, chính là cái kia bị tất cả mọi người tôn kính, kính yêu, được xưng là Trần gia thôn chi chủ Trần Đạo. Phát ra cảm khái như thế, hiển nhiên không chỉ Trần Sinh một người.
Vô luận là Trần gia thôn thổ dân thôn dân, vẫn là theo bên ngoài đi tới Trần gia thôn, bởi vì Trần gia thôn mà thay đổi vận mệnh người, tại hưởng dụng phong phú cơm tất niên thời điểm, cũng tại cảm tạ lấy Trần gia thôn, cảm tạ lấy Trần Đạo.
Đổi lại một năm trước, ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình có thể ăn trên thịnh soạn như vậy cơm tất niên.
Thứ hai Trần gia thôn, một gian nhà dân bên trong, theo Lương Châu chạy nạn đến Trần gia thôn về sau, tại Trần gia thôn mưu đến một phần sinh kế, sống sót la lão căn chắp tay trước ngực, vô cùng thành tín nói ra, cảm tạ Trần gia thôn, cảm tạ Trần tiên sinh, nhường ta vượt qua tốt như vậy thời gian.
Đúng vậy a,
muốn không phải Trần gia thôn cùng Trần tiên sinh, chúng ta cũng không biết chết đói ở chỗ nào.
Chương 804, thành tín quang mang chương 804, thành tín quang mang đúng vậy a.
Muốn không phải Trần gia thôn cùng Trần tiên sinh, chúng ta cũng không biết chết đói ở chỗ nào.
La lão căn thê tử ở bên phụ hòa nói, nàng cùng La lão căn đều là theo Lương Châu chạy nạn tới lưu dân, sau đó tại Trần gia thôn quen biết, lẫn nhau góp thành một đôi sinh hoạt.
Có thể nói, là Trần gia thôn cứu vớt sắp chết đói bọn hắn,
để bọn hắn vượt qua bây giờ ngày tốt, cho nên trong lòng bọn họ đối Trần Gia Thôn cùng Trần Đạo là tràn đầy vô hạn cảm kích. Bây giờ tại Trần Gia Thôn an định lại La Lão Căn hai vợ chồng, chỉ muốn vì Trần Gia Thôn thật tốt cống hiến một phần lực lượng của mình, nếu như có thể mà nói, tái sinh phía dưới một hai đứa bé, vì sớm đã không có thân nhân La Lão Căn đem huyết mạch chuyển thừa đi xuống. Đây là trong lòng hai người một mạc nhất tâm nguyện, mà có thể đoán được chính là, chỉ cần Trần Gia Thôn không ngã, chỉ cần Trần Gia Thôn có thể một mực bị anh minh Trần Tiên Sinh lãnh đạo đi xuống, cái kia tâm nguyện của bọn hắn liền cuối cùng cũng có thực hiện một ngày. Chúng ta thật sự là may mắn a, có thể sinh hoạt tại cái này Trần Gia Thôn. Đúng vậy a, Trần Gia Thôn là càng ngày càng tốt a. Trước kia liền màn thầu đều không kịp ăn, hiện tại màn thầu bao ăn no, còn có thịt ăn, đúng là mẹ nó hạnh phúc a. Cảm tạ Trần Tiên Sinh nhường chúng ta vượt qua dạng này ngày tốt. Cảm tạ Trần Gia Thôn, cảm tạ Trần Tiên Sinh. Trong lòng đối Trần Gia Thôn lấp đầy lòng cảm kích, hiển nhiên không chỉ La Lão Căn phu thê hai người, mà chính là cơ hồ sở hữu tại người sinh sống Trần Gia Thôn. Bọn hắn một bên hưởng dụng mỹ vị cơm tất nhiên, một bên trong lòng lẩm bẩm Trần Gia Thôn cùng Trần Tiên Sinh tốt, khắp khuôn mặt là thành tín quan mang. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Làm Thái Dương một lần nữa dâng lên thời điểm, Trần Gia Thôn lại lần nữa vang lên tiếng pháo nổ. Các thôn dân ảo ảo đi ra khỏi nhà, lẫn nhau đi thân thăm bạn, trong miệng nói hỉ khánh. Các hải tử thì là hẹn lên chính mình bạn chơi, lẫn nhau chơi bữa chơi bữa. Trên mặt mỗi người đều là nhẹ nhõm, vui sướng nụ cười, toàn bộ Trần Gia Thôn tràn đầy đều là năm vị. Mà liên tại Trần Gia Thôn toàn thôn đều tại hoan độ Tết xuân thời điểm, Dung Lương huyện bên trong lại hoàn toàn như trước đây quận cũ bé. Theo Tết xuân đến, Lương Châu thời tiết cũng không có như vậy lạnh, có thể cái này cũng không có nhường Dung Lương huyện bách tính sinh hoạt đạt được quá nhiều cải thiện. Bọn hắn vẫn nghèo khó, cho dù là tại Tết xuân trong cái thời gian này, có thể ăn xong một bữa phong phú cơm tất niên gia đình cũng là lác đác không có mấy. Đại đa số Dung Lương huyện bách tính, cho dù là tại đêm giao thừa buổi tối, cũng chỉ có thể ăn nhiều trên một bát cháo mạch, đến mức giống Trần Gia Thôn thôn dân một dạng có thịt có đồ ăn, đó là không có khả năng. Đương nhiên, đối với dạng này sinh hoạt, Dung Lương huyện bách tính nói chung cũng đã thành thói quen, dù sao tại Dương Tranh tạo phản trước đó, bọn hắn rất nhiều người liền một bát cháo mạch đều không kịp ăn, bây giờ có thể ăn trên cháo mạch, còn có cái gì không thỏa mãn đây này. Tóm lại, bây giờ Dung Lương huyện bách tính, đại khái ở vào một cái đã ăn không đủ no, lại không đói chết trạng thái, thời gian khổ sở, nhưng ngao một ngao, cũng có thể đi qua. Đây cũng là tuyệt đại đa số Dung Lương huyện bách tính sinh hoạt trạng thái, khốn cùng, nhưng ít ra có thể còn sống. Tết xuân đối với Trần Gia Thôn bách tính mà nói, là khó được nhẹ nhõm, sung sướng thời gian, nhưng đối với Dung Lương huyện bách tính mà nói, lại cùng thường ngày cũng không có quá lớn khác nhau. Làm toàn bộ Trần Gia Thôn bách tính ra trước cửa đều dán lên câu đối xuân, châm ngòi pháo trúc thời điểm, toàn bộ Dung Lương huyện bên trong lại là một điểm ăn Tết bầu không khí cũng không. Trong huyện dân chúng vẫn có việc làm việc, không có việc làm. Vậy cũng chỉ có thể đợi trong nhà tránh rét, tận lực giảm bớt năng lượng tiêu hao, tiết kiệm lương thực. Thời tiết này cuối cùng ấm áp một chút, đoán chừng lại không lâu nữa liền có thể gieo hạt. Sắp trời sáng lên, Dung Lương huyện nông dân Ngô Lão Thạch mở ra ra môn hướng ra ngoài một bên nhìn một chút, ngoài cửa ánh nắng tươi sáng cảnh sắc, nhường nội tâm của hắn dễ dàng không ít. Tiếp tục mấy tháng tuyết lớn rốt cục cũng đã ngừng, nhiệt độ không khí cũng thăng lên cao hơn một chút, mặc dù như cũ có chút lạnh lẽo, nhưng chắc hẳn lại không lâu nữa, thời tiết liền sẽ triệt để trở nên ấm áp, sau đó có thể bắt đầu trồng trọt. Đối với Ngô Lão Thạch mà nói, trồng trọt chính là nhất đẳng đại sự, bởi vì chỉ có trồng trọt, hắn có thể có thu nhập, mới có thể nuôi sống cái này cả một nhà. Đáng tiếc ta trong nhà không nhiều. Nghĩ tới đây, Ngô Lão Thạch không khỏi thở dài, năm ngoái thời điểm, Dung Lương huyện quan phủ lấy ra không ít phân cho Dung Lương huyện bách tính, Ngô Lão Thạch vốn cho là mình cũng có thể phân đến một số, chỉ tiếc Dung Lương huyện quan phủ phân phối thổ địa thời điểm, ưu trước tiên nghị chính là không địa bách tính, giống hắn dạng này trong nhà vẫn có thổ địa, cũng không có thể có được quan phủ phân phối thổ địa. Đối với cái này, Ngô Lão Thạch cũng không có gì lời oán giận, bởi vì hắn là gặp qua những cái kia không địa bách tính qua được đến cỡ nào thê thảm, bọn hắn hoặc là biến thành ăn mày, hoặc là biến thành lưu dân, hoặc là sống sờ sờ trên đói. Quan phủ ưu trước tiên nghĩ cho những này người phân phối thổ địa, cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá, Ngô Lão Thạch nghe nói quan phủ trên tay còn có không ít chỗ, cũng không biết những này có thể hay không lấy ra phân cho trong thành bách tính. Ngô Lão Thạch nhịn không được có chút tham nghĩ thầm. Mà cùng lúc đó, Ngô Lão Thạch thê tử cũng làm xong điểm tâm, hô lớn một tiếng, đều tới dùng cơm. Đến rồi đến rồi. Đối với ăn cơm, tiểu hài tử luôn luôn tích cực nhất, Ngũ Lao cùng ba đứa hài tử cấp hống hống theo gian phòng của mình chạy đến nhà bếp, tự giác ngồi xuống thuộc tại trên vị trí của mình. Ngô Lão Thạch cũng là đóng cửa phòng lại, cắt đứt ngoài cửa thổi tới gió lạnh, sau đó cùng thê tử cùng ba đứa hài tử ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ngô Lão Thạch trong nhà điểm tâm cũng không tính phong phú, chỉ có món chính cháo mạch có thể ăn, bất quá vô luận là đại nhân hay là tiểu hài tử trên mặt đều không có chút nào ghét bỏ chi sắc, ngược lại là từng ngụm nuốt cháo mạch. Lão Thạch, ăn cơm trong lúc đó, Ngô Lão Thạch thê tử còn hỏi, năm hết Tết đến rồi, chúng ta muốn hay không đi mua chút thịt đến ăn? Hiện tại trong huyện đến không ít Trần Gia Thôn thương nhân, giá thịt cũng coi như tiện nghi. Dung Lương huyện bách tính cũng không phải là không hề hết năm khái niệm, chỉ là trong nhà điều kiện không cho phép bọn hắn ăn Tết thôi. Ngô Lão Thạch trong nhà mặc dù không tính sung túc, nhưng bao nhiêu còn có một số tích xúc. Sau đó thê tử của hắn liền muốn lấy mua chút thịt đến ăn, nhường các hài tử có thể ăn xong một bữa tốt, cũng để cho trong nhà có thể có một ít năm vị. Không mua. Ngô Lão Thạch cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt thê tử đề nghị. Trong nhà tồn tiền cũng không nhiều, nếu là mua thịt, trong nhà cạn lương thực làm sao bây giờ? Ngô Lão Thạch cũng không phải không nghĩ nhường các hài tử ăn một miếng thịt, có thể hắn biết rõ, bây giờ thế đạo này, đem tiền giữ lấy bán lương thực mới là lựa chọn chính xác nhất. Dù sao, ông trời hỉ nộ vô thường, làm nông dân cần dựa vào trời ăn cơm, hắn cũng không dám hứa chắc đầu xuân về sau chính mình gieo xuống hoa màu liền nhất định có thể bội thu, cho nên trong nhà tích xúc nhất định phải giữ lấy, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tốt ta, nhìn thấy Ngô lão thạch cự tuyệt thê tử cũng đành phải thôi, không nhìn các hải tử khát vọng ánh mắt, tiếp tục từng miếng ăn trong chén cháo mạch. Đông đông đông. Lại tại lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Chương 805, to lớn trùng kích. Chương 805, to lớn trùng kích. Đông đông đông. Lại tại lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Ngô lão thạch hai vợ chồng liếc nhau, do Ngô lão thạch hướng ra phía ngoài hô, ai vậy? Quan phủ người, mở cửa. Quan phủ người. Ngô lão thạch mặt mũi tràn đầy không hiểu đi qua mở cửa phòng ra, nhìn lấy bên ngoài ăn mặc quan sai phục nam tử, khẩn trương hỏi, sai gia, có chuyện gì sao? Xã hội phong kiến, mọi người đối với quan phủ tâm thái là e ngại xa nhiều hơn tôn kính, cho nên khi nhìn đến có quan sai đến cửa thời điểm, Ngô lão thạch trong lòng cực kỳ khẩn trương. Sợ hãi quan sai là đến cửa vớt chất béo, sợ hơn quan sai nói ra tăng thuế dạng này tin dữ. Ngô lão thạch đúng không? Quan sai không có nói thẳng ra ý, mà chính là trước hỏi thăm Ngô lão thạch tên. Đúng vậy sai gia, ta tới là muốn thông chi ngươi một việc, Tết xuân về sau, quan phủ định cho trong huyện sở hữu nông dân cấp cho giống thóc, ngươi nếu như muốn lời nói, có thể tại cày bừa vụ xuân trước đó tiến về huyện nha nhận lấy. A. Nô lão thạch sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, cái này giống thóc là quan phủ miễn phí phát sao? Trước kia Lương Châu cũng không phải chưa từng xuất hiện quan phủ cấp cho giống thóc cho nông dân sự tình, có thể những này giống thóc cũng không phải là không có đại giới, ngược lại cần giao lợi tức, mà lại lợi tức còn không thấp, cho nên trừ một số nhỏ thực sự không bỏ ra nổi tiền mua giống thóc cùng không có giữ xuống giống thóc nông dân bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì bách tính nguyện ý cầm quan phủ giống thóc. Không tệ. Dương Soái cùng huyện tôn biết được chúng ta Dung Lương huyện bách tính thời gian không dễ chịu, cho nên lần này giống thóc là miễn phí phát ra. Quan sai cái này vừa nói, Nô lão thạch nhất thời càng thêm kinh ngạc. Phải biết, tại hạ quốc loại này nông canh xã hội, gieo hạt cần có giống thóc đối với nông dân mà nói cũng không phải một bút tiểu khai tiêu, bằng không, những năm qua cũng sẽ không có nhiều như vậy nông dân tình nguyện trên lưng lãi nặng hơi thở, cũng muốn hướng quan phủ hoặc là địa chủ vay mượn giống thóc. Mà giờ này khắc này, quan sai lại nói cho Ngô lão thạch, quan phủ phát ra giống thóc đều là miễn phí, cái này thực sự nhường Ngô lão thạch có chút khó có thể tin. Toàn bộ Dung Lương huyện, nông dân coi như không có 10 vạn cũng có 8 vạn, cho tất cả nông dân miễn phí phát giống thóc, quan phủ xài hết bao nhiêu tiền? Sai ra, thật cho chúng ta miễn phí phát giống thóc? Ngô lão thạch có chút không dám tin tưởng hỏi. Tự là thật. Đây là Dương Soái tự mình ra lệnh, còn có thể là giả hay sao? Quan sai nói chắc như đinh đóng cột hồi đáp, theo Trần Gia thôn rời đi về sau, Dương Tranh liền mang đại thắng chi thế trở về Lương Châu, đánh xuống toàn bộ Thanh Châu Dương Tranh, hy vọng tại Lương Châu trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, vô luận là Dương gia quân người bên trong, vẫn là Lương Châu bách tính, đều vì vậy mà gieo họ không chỉ. Mà liên tại toàn bộ Lương Châu tương bừng vui sướng, hô to Dương Thiên Vương uy vũ thời điểm, Dương Tranh lại chỉ là đơn giản tại mọi người trước mặt lộ một mặt, sau đó liền cấp tốc triệu tập phủ thành sở hữu quan viên, cáo chi đám quan chức hắn theo Trần Gia thôn mang về sản lượng cao giống thóc sự tình, đồng thời cùng đám quan chức cùng nhau thương nghị nên xử lý như thế nào nhóm này giống thóc. Không hề nghi ngờ, sản lượng mỗi mẫu có thể đạt tới 2000 cân trở lên phú quý lúa mì mang cho một đám quan chức cực lớn chủ kích. Khi biết được phú quý lúa mì sản lượng mỗi mẫu có thể đạt tới 2000 cân trở lên lúc, đám quan chức không có chỗ nào mà không phải là nghẹn họng nhìn chân chối, trọn vẹn sửng sốt rất lâu mới tiêu hóa cái tin tức kinh người này. Mà sau khi khiếp sợ, đám quan chức đều là như nhặt được chí bảo, mặt mũi tràn đầy phấn khởi thương lượng lên nhóm này giống thóc căn bài. Có người căn cứ công chính liên minh tâm lý, hy vọng có thể đem những này giống thóc giao cho phủ thành xung quanh bách tính gieo trồng, dạng này quan phủ lại càng dễ giám sát những này giống thóc hướng đi cùng truyền bá loại tình huống. Đương nhiên, càng nhiều người thì là nghĩ đến vì chính mình nhà bách tính mưu một số phúc lợi, đề nghị đem những này giống thóc một bộ phận giao cho mình nhà bách tính gieo trồng. Đối với những quan viên này tư tâm, lòng biết rõ Dương Tranh cũng không có cảm thấy có gì không ổn, vì gia hương giành lợi ích là nhân chi thường tình, không gì đáng trách sự tình. Chỉ cần không phải tổn hại Dương gia quân lợi ích, cái kia Dương Tranh liền sẽ không nói thêm cái gì. Bất quá đối với những quan viên này đề nghị, Dương Tranh cũng không có tiếp thu, mà chính là sức dẹp nghị luận của mọi người, làm ra đem sở hữu giống thóc toàn bộ giao cho Lương Sơn quận gieo trồng quyết định. Mà chỗ lấy làm ra quyết định này, là bởi vì Lương Sơn quận là khoảng cách Thanh Châu, hoặc là nói khoảng cách Trần gia thôn người gần nhất quận. Dương Tranh biết, Lương Châu muốn giàu có, dựa vào Lương Châu cằn cỗi thổ địa cơ hồ là không thể nào, chỉ có thật chặt đi theo Trần gia thôn bước chân, dựa vào theo Trần gia thôn lấy được đủ loại vật thần kỳ, mới có thể nhường Lương Châu thoát khỏi cằn cỗi hiện trạng. Dưới loại tình huống này, đem phú quý lúa mì gieo trồng tại cùng Trần gia thôn giáp giới Lương Sơn quận, tỷ lệ trước phát triển Lương Sơn quận, nhường Lương Sơn quận trước hết giàu có, tự nhiên liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Vừa mới mang đại thắng chi thế trở về Dương Tranh chính là hy vọng cao nhất thời điểm, hắn làm ra quyết định, tự nhiên không người dám xem vào. Sau đó, phú quý lúa mì hướng đi cứ như vậy bị xác định ra. Mà xem như Lương Sơn quận bên trong lớn nhất tới gần Trần gia thôn Dung Lương huyện, phân phối đến phú quý lúa mì hạt giống là nhiều nhất, nhiều đến đủ để cho toàn Dung Lương huyện bách tính đều trồng lên. Đây cũng là hôm nay quan sai sẽ lên cửa thông báo Ngô lão thạch nguyên nhân. Dương Soái tự mình ra lệnh. Ngô lão thạch không khỏi nổi lòng tôn kính, hắn mặc dù chưa thấy qua Dương Tranh, có thể trong lòng của hắn, Dương Tranh không thể nghi ngờ là một người tốt. Tương tại triều đình dưới sự cai trị, trầm trọng thuế má nhường hắn người lao nông này cơ hồ không thở nổi, một nhà năm miệng ăn cơm rau dưa đều ăn không đủ no, trong nhà hài tử mỗi ngày đều đói hoa hoa gọi. Là Dương Tranh đuổi đi nô dịch hắn triều đình, cho hắn một tia thở dốc không gian, nhường trong nhà hắn mấy đứa bé chí ít không cần đói bụng. Có thể nói, Dương Tranh tạo phản, cứu vớt Lương Châu trên mặt đất vô số như Ngô lão thạch đồng dạng chịu đủ chèn ép bách tính, cho nên đại đa số Lương Châu trong lòng bách tính đối với Dương Tranh là hết sức kính trọng. Thật giống như lúc này Ngô Lão Thạch đồng dạng, làm nghe nói quan phủ phát giống thóc sự tình là Dương Tranh tự mình ra lệnh về sau, hắn liền lập tức tin tưởng việc này, hỏi tham quan sai nói, sai ra, không biết cái này giống thóc là cái gì chủng loại. Tuy nói quan phủ cấp cho giống thóc là một chuyện thật tốt, nhưng Ngô Lão Thạch trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có một ít lo lắng, sợ hai quan phủ nhường hắn gieo trồng một số sản lượng thấp giống thóc, sau đó nhường hắn vất vả nửa năm canh, tắt đi ra hoa màu giảm sản lượng. Quan sai không có chút nào không kiên nhẫn giải thích nói, cái này giống thóc là Dương Soái tự mình theo Trần Gia thôn bên kia làm tới, một mẫu đất thấp nhất đều có thể mọc ra 2000 cân lúa mạch đến, là đỉnh tốt giống thóc. Cái gì? Ngô Lão Thạch toàn thân chấn động, hai mắt trừng tròn xoe. Thì liền trong phòng bếp nghe được động tĩnh, Ngô Lão Thạch thê tử cũng là khó có thể tin trừng lớn hai mắt. Một mẫu đất có thể mọc ra 2000 cân lúa mạch là khái niệm gì? Hai vợ chồng chủng nửa đời người chỗ, cao nhất sản lượng mỗi mẫu thời điểm cũng bất quá liền 270-80 cân thôi, mà quan sai trong miệng nói tới giống thóc, lại có thể sản lượng mỗi mẫu vượt qua 2000 cân. Chương 806, chưa bao giờ tưởng tượng qua số chương 806, chưa bao giờ tưởng tượng qua số đây quả thực lật đổ hai vợ chồng thế giới quan, đem bọn hắn vốn có khái niệm trùng kích thất linh bát lạc. Từ ngực, Ngô Lão Thạch hung hăng nuốt xuống một miếng nước bọn, chỉ cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, sai ra, cái này giống thóc sản lượng mỗi mẫu thật có thể đạt tới 2000 cân. Không phải 200 cân. Không phải Ngô Lão Thạch không tin quan phủ quan sai, mà chính là quan sai trong miệng nói ra sản lượng thực sự quá kinh người. 2000 cân sản lượng mỗi mẫu lúa mạch, chọn mện là hắn trước kia trồng qua lúa mạch sản lượng gấp 7, kinh người như thế sản lượng, Ngô Lão Thạch trong lúc nhất thời thực sự khó mà tin được. Ta lựa ngươi làm gì? Quan sai nói ra, nói thật, ta cũng là trồng qua, lần đầu tiên nghe nói cái này sản lượng mỗi mẫu 2000 cân lúa mạch thời điểm cũng giật mình tê lên, bất quá cái này sản lượng mỗi mẫu là huyện tôn cùng Dương Soái chính miệng nói, chắc chắn sẽ không có giả. Mà lại cái kia Trần Gia thôn ngươi biết ta? Biết. Ngô Lão Thạch gật một cái, theo càng ngày càng nhiều đến từ Trần Gia thôn thương người tràn vào Dung Lương huyện. Trần Gia thôn đại danh không nói Dung Lương huyện mọi người đều biết đi, nhưng ít ra ở tại trong huyện thành bách tính đều là từng nghe nói Trần Gia thôn danh tiếng. Ngô Lão Thạch mặc trên người áo lông, cũng là theo Trần Gia thôn thương nhân trên tay mua được, nếu không phải có những này Trần Gia thôn thương nhân mang tới áo lông, dài đến mấy tháng giá lạnh thời tiết, Ngô Lão Thạch cả nhà còn thật không tốt vượt đi qua. Hồi trước thời điểm, nghe nói chúng ta không ít Lương Châu quan viên theo Dương Soái đi Trần Gia thôn, tận mắt thấy cái kia Trần Gia thôn lúa mạch, khá lắm, ngươi cũng đã biết một mẫu đất có thể thu bao nhiêu lúa mạch. Quan sai tựa hồ là lên khoe khoang một phen tâm tư, căn bản không vội mà rời đi, ngược lại cùng Ngô Lão Thạch nói về cố sự. Bao nhiêu? 1166 cân. Quan sai chậm rãi nói ra cái này con số kinh người, đây là Dương Soái cùng chúng ta Lương Châu quan viên tận mắt thấy, tuyệt đối sẽ không là giả. 1166 cân. Không hề nghi ngờ, cái này con số kinh người trong nháy mắt nhường Ngô Lão Thạch sợ ngây người. Tại hắn có từ lâu trong quan niệm, sản lượng mỗi mẫu 300 cân lúa mì đã là một kiện ghê gớm sự tình, đến mức sản lượng mỗi mẫu 1166 cân. Đây là Ngô Lão Thạch chưa bao giờ tưởng tượng qua số. Cho dù là ở trong mơ, Ngô Lão Thạch cũng không dám nghĩ chính mình có thể trồng ra 1166 cân sản lượng mỗi mẫu lúa mạch đến. Cái này Trần Gia thôn cũng thật là lợi hại a. Có thể trồng ra năng suất cao như thế lúa mạch. Ngô Lão Thạch nhịn không được sợ hãi thán nói. Trong phòng bếp thê tử của hắn cũng là liên tục gật đầu, tại nông dân một mạc trong quan niệm, ai có thể trồng ra nhiều nhất lương thực, ai liền là lợi hại nhất người. Bởi vì trồng ra lương thực nhiều, liền mang ý nghĩa không cần đói bụng, liền mang ý nghĩa có thể đem dư thừa lương thực lấy ra đi bán, đổi lấy càng nhiều cái khác sinh hoạt nhu yếu phẩm, nhường trong nhà mình càng thêm giàu có. Còn không phải sao? Cái kia Trần Gia thôn không chỉ có ấm áp áo lông, còn có ăn không hết hoàng vũ kê, ăn không hết bạch vũ vịt. Thường tú nói chuyện đại phát quan sai không ngừng giảng thuật Trần Gia thôn đủ loại chỗ thần kỳ, nghe nói tại cái kia Trần Gia thôn, người người đều có thể ăn no mặc ấm, người người đều có thể rất nhiều kiếm tiền, thời gian kia qua được, cho cái thần tiên vị trí đều không đổi lấy. Nói xong lời cuối cùng, quan sai không kiềm hãm được cảm khái nói, ta nếu có thể sinh ở Trần Gia thôn liền tốt rồi. Dạng này ta liền có thể hưởng phúc rồi. Nghe vậy, mặc kệ là nơi cửa Ngô Lão Thạch, vẫn là trong phòng bếp nghe lén Ngô Lão Thạch vợ con đều là lạ như gà con mổ thóc gật đầu. Nghe thấy quan sai miêu tả, bọn hắn liền có thể cảm nhận được tại cái kia Trần Gia thôn sinh hoạt người đến cỡ nào hạnh phúc, bình tĩnh mà xem xét, nếu là có thể để bọn hắn sinh hoạt tại Trần Gia thôn lời nói, bọn hắn khẳng định là vui lòng chí cực. Tốt, không nói cái này. Hung hăng hâm mộ một phen Trần Gia thôn cuộc sống tốt đẹp về sau, quan sai cuối cùng nhớ ra chính sự, trịnh trọng đối Ngô Lão Thạch nói ra, tóm lại, lần này quan phủ phát giống thóc, khẳng định là có thể sản lượng cao, coi như một mẫu đất mọc không ra 2000 cân lúa mạch đến, khẳng định cũng có thể có cái 1000 cân trở lên, ngươi liền nói có muốn hay không cái này giống thóc a. Nghĩ, Ngô Lão Thạch như gà con mổ thóc gật đầu, sản lượng mỗi mẫu cao như vậy lúa mạch, hắn không cần, vậy hắn thật liền là kẻ ngu. Nếu mà muốn, trong khoảng thời gian này có thể đi huyện nha bên kia lĩnh, bất quá. Quan sai lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, cái này giống thóc cũng không phải trắng cho các ngươi, nhận cái này giống thóc về sau, ngươi không thể cầm lấy đi bán đi, chỉ có thể chính mình loại. Như vậy sản lượng cao giống thóc, ta cầm lấy đi bán đi, cái kia ta không thành kẻ ngu sao? Ngô Lão Thạch trong lòng nghĩ như vậy, trên miệng lại là hiếu kỳ nói, nếu là ta cầm lấy đi bán mất sẽ như thế nào? Sẽ mất đầu. Quan sai không chút nghỉ ngợi nói, nhận giống thóc về sau, huyện nha liền sẽ ghi lại tên của ngươi, bất cứ lúc nào cũng sẽ phái người đi nhà ngươi nông điền bên trong kiểm tra tình huống, nếu là phát hiện ngươi loại không phải quan phụ phát giống thóc, cái kia nhẹ nhất trừng phạt đều là mất đầu, nghiêm trọng, thậm chí có khả năng tru cửu tộc. Quan sai lời này tuyệt đối không phải đang hù dọa Ngô Lão Thạch, mà chính là bên trên tự mình hạ đạt chỉ thị. Vô luận là Dương Tranh, vẫn là Dương Tranh thủ hạ đám quan chức, đối với nhóm này phú quý lúa mì đều là cực kỳ trọng thị, cho nên chế định 10 phần khắc nghiệt chính sách. Phàm là nhận phú quý lúa mì hạt giống nông dân đều chỉ có thể chính mình trồng, nếu là dám lấy ra đi bán, nhẹ thì đầu người rơi xuống đất, nặng thì cựu tộc gặp nạn. Sai gia yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lấy ra đi bán. Nghe được trừng phạt nghiêm trọng như vậy, Ngô Lão Thạch giật nảy mình, lập tức đối với trước mặt quan sai làm ra cam đoan. Có thể mặc dù là như thế nghiêm trọng trừng phạt, vẫn không cách nào ngăn cản Ngô Lão Thạch nhận lấy giống thóc quyết tâm, không vì cái gì khác, chỉ vì cái kia sản lượng cao lúa mì có thể sản lượng mỗi mẫu 2000 cân. Ngô Lão Thạch nhịn không được tưởng tượng lấy, nếu là mình có thể trồng lên cái này 2000 cân sản lượng mỗi mẫu lúa mạch, cái kia nửa năm trồng trọt xuống tới, chính mình liền có thể thu hoạch 1 vạn cân lúa mạch. 1 vạn cân lúa mạch là khái niệm gì? Ngô Lão Thạch một nhà 5 người ăn, một ngày tiêu hao lương thực cũng liền 10 đến cân tả hữu thôi, 1 vạn cân, đầy đủ nhường bọn hắn một nhà người ăn được 2-3 năm. Nghĩ tới đây, Ngô Lão Thạch hô hấp không khỏi dồn dập mấy phần. Hắn dường như đã thấy chính mình trồng lên phú quý lúa mì về sau, thu hoạch lương thực một nhà 5 miệng ăn một ngày 3 bữa đều ăn không hết, sau đó đem dư thừa lương thực bán đi, đổi lấy cần mỗi ăn, vải vóc chờ sinh hoạt vật tư, một nhà 5 miệng ăn vượt qua cuộc sống hạnh phúc mỹ hảo tương lai. Ngươi biết được nặng nhẹ liền tốt. Nhìn thấy Ngô Lão Thạch làm ra cam đoan, quan sai gật một cái, tiếp tục nói, còn có, nếu là nhận giống thóc lời nói, nhà ngươi lương thuế cũng sẽ biến cao. A. Ngô Lão Thạch trực tiếp trợn tròn mắt, bao quát hắn ở bên trong Lương Châu bách tính sở dĩ như vậy chống đỡ Dương Tranh, liền là bởi vì Dương Tranh đuổi đi triều đình về sau, trên diện rộng giảm bất lương thuế. Đã từng triều đình thống trị thời kỳ, lương thuế tăng thêm các loại siêu cao thuế nặng, Lương Châu bách tính một năm vất vả trồng trọt xuống tới, đoạt được lương thực cần giao cho quan phủ năm thành. Cái này vẫn chưa xong, bọn hắn còn cần gánh chịu đại lượng lao dịch. Trầm trọng thuế má cùng lao dịch, ép tới Lương Châu bách tính cơ hồ không thở nổi, vô số người vì vậy mà đem thổ địa ruộng bỏ hoang, lựa chọn trở thành lưu dân. Chương 807, tiên nhân hạ phàm chi địa. Chương 807, tiên nhân hạ phàm chi địa. Dương Tranh tạo phản lật đổ triều đình tại Lương Châu thống trị về sau, lập tức phế trừ một hệ liệt siêu cao thuế nặng, đồng thời đem lương thuế một hơi đè thấp đến khoảng 3/10. Cũng đừng cảm thấy cái tỷ lệ này cao, tại triều đình thống trị thời kỳ, Lương Châu lương thuế thế nhưng là cao đến năm thành, ngoài ra, bọn hắn còn cần gánh chịu đại lượng lao dịch, cùng còn lại, địa chủ bóc lột, có thể nói là khổ không thể tả. Cũng chính bởi vì vậy, lúc trước Dương Tranh tạo phản thời điểm, mới có nhiều như vậy Lương Châu bách tính nguyện ý chống đỡ hắn, bởi vì Lương Châu người đối triều đình thống trị căm ghét đã lâu, bọn hắn bức thiết hy vọng nhìn đến thay đổi triều đại. Tóm lại, Dương Tranh thu thuế tỷ lệ tương đối là Lương Châu bách tính nguyện ý ủng hộ hắn nguyên nhân căn bản một trong. Mà lúc này, quan sai lại cùng Ngô Lão Thạch nói, cầm quan phủ lương thực, liền muốn giao nạp càng nhiều lương thuế, cái này khơi gợi lên Ngô Lão Thạch trước đây không tươi đẹp lắm nhớ lại, hoài nghi Dương Tranh, hoặc là nói Dung Lương huyện quan phủ có phải hay không muốn mượn này để cao lương thuế. Sai ra. Ngô Lão Thạch thận trọng hỏi, cái này giống thóc không phải miễn phí sao? Sao còn muốn để cao lương thuế? Nghe vậy, quan sai kiên nhẫn giải thích nói, cái này giống thóc Dương Soái được đến cũng là 10 phần không dễ, là bỏ ra giá tiền rất lớn theo Trần gia thôn mua được, Dương Soái nhớ kỹ chúng ta dân chúng cũng không thể để Dương Soái ăn thiệt thòi đúng không? Cho nên à, phàm là nhận cái này giống thóc người, trồng ra tới lứa thứ nhất lương thực đều muốn nộp lên trên năm thành cho quan phủ, còn sót lại năm thành mới là mình. Nghe nói như vậy, Ngô Lão Thạch trong nháy mắt ở trong lòng tính toán một khoản, như giống thóc thật có thể như quan sai nói tới đồng dạng sản lượng mỗi mẫu 2000 cân lời nói, cái kia nộp lên trên năm thành làm lương thuế giống như cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Dù sao mình trước kia loại giống thóc sản lượng mỗi mẫu chỉ có 300 cân không đến, dù là chỉ là nộp lên trên 3 thành, còn lại cũng liền không đến 200 cân, mà quan phủ phát giống thóc lại có thể sản lượng mỗi mẫu 2000 cân, coi như nộp lên trên năm thành, còn lại cũng có thể có cái 1000 cân, ai ưu ai kém, Ngô Lão Thạch dùng chân đều có thể nghĩ rõ ràng. Sai ra, cũng chỉ là lứa thứ nhất lương thực cần nộp lên trên năm thành sao? Đúng, lứa thứ nhất nộp lên trên năm thành, đằng sau lương thuế liền sẽ lần nữa khôi phục đến 3 thành. Cái kia ngược lại là vẫn được. Ngô Lão Thạch như có điều suy nghĩ gật đầu. Quan sai thì tiếp tục nói, "Tốt, ta muốn đi nhà khác đi thông báo, muốn hay không lĩnh giống thóc, chính ngươi suy tính một chút đi." "Được rồi." Sai ra ngài đi thong thả. Đưa mắt nhìn quan sai sau khi rời đi, Ngô Lão Thạch thê tử từ phòng bếp đi tới, hỏi, "Lão Thạch, chúng ta muốn trồng quan phủ kia giống thóc sao?" "Đương nhiên muốn trồng." Ngô Lão Thạch không chút nghĩ ngợi hồi đáp, "Đây chính là một mẫu đất có thể mọc 2000 cân giống thóc, ta đầu óc hỏng mới có thể không trồng." Thê tử gật một cái, trên thực tế, nàng ý nghĩ trong lòng cũng là thiên hướng về loại, dù sao sản lượng mỗi mẫu 2000 cân cái số này, đối với nông dân sức hấp dẫn thực sự quá mạnh. Coi như trồng ra tới lương thực cần nộp lên cho quan phủ năm thành, một mẫu đất cũng có thể còn lại 1000 cân cho nhà mình, đây tuyệt đối là một bút có lợi đến không thể lại có lợi đến mua bán. "Ngày mai ta liền đi quan phủ lĩnh giống thóc, như cái này giống thóc thật có thể như cái kia quan sai nói đồng dạng sản lượng cao, vậy chúng ta nhà ngày tốt liền muốn đến." Ngô Lão Thạch vẻ mặt tươi cười nói ra, năng suất cao như thế giống thóc chỉ cần có thể trồng xuống, đồng thời thuận lợi thu hoạch, vậy trong nhà liền lại cũng không cần mất ăn mất mặc, vô luận đại nhân hay là tiểu hải tử, đều có thể ăn no mây mẩy, dư thừa lương thực còn có thể bán đi, mua cái khác sinh hoạt nhu yếu phẩm, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể cho các hải tử mua một chút thịt ăn, thời gian này. Ngô Lão Thạch chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm giác mỹ nổi bong bóng. Ngô Lão Thạch thê tử cũng là mặt mày hớn hở, cảm khái nói, "Lão Thạch, cái kia Trần Gia thôn cũng thật là lợi hại a. Có thể lấy ra như vậy sản lượng cao giống thóc." "Đúng vậy a." Ngô Lão Thạch gật đầu, rất tán thành, cái kia Trần Gia Thôn nói không chừng là tiên nhân hạ phàm chi địa, nếu không tại sao có thể có ăn không hết gà vịt, còn có như vậy sản lượng cao giống thóc. Nô Lão Thạch rất sớm đã nghe nói qua Trần Gia Thôn chỗ thần kỳ, chỉ lúc trước bởi vì hắn cùng Trần Gia Thôn không có quá nhiều liên quan quan hệ, đem làm thành cố sự tới nghe. Bây giờ mới giật mình phát hiện Trần Gia Thôn thần kỳ có thể ban ơn cho đến chính mình, trong lòng của hắn liền lập tức đối Trần Gia Thôn dâng lên vô hạn hảo cảm. Theo quan sai từng nhà đến cửa thông báo, đầu năm mùng một bên trong, vốn là quặn cuẽ một mảnh Dung Lương huyện, trong nháy mắt biến đến nóng nảy bắt đầu chuyển động. Cái gì? Sản lượng mỗi mẫu 2000 cân giống thóc? Đây là thực sự sao? Đương nhiên là thật. Quan sai đều tự thân đến cửa thông chi, cái này còn có thể là giả? Đây cũng quá lợi hại. Một mẫu đất dài ra 2000 cân lương thực, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta nhà trong đất nếu có thể trồng lên dạng này lương thực, vậy sau này ta toàn gia chẳng phải là đều không cần đói bụng? Không cần đói bụng tính là gì? Nếu quả thật có thể có 2000 cân sản lượng mỗi mẫu, cái kia lương thực nhiều người ăn đều ăn không hết. Quá tốt rồi. Có cái này giống thóc, chúng ta rốt cuộc không cần chịu đói. Cái kia Trần Gia Thôn thật đúng là lợi hại a. Lại có năng suất cao như thế giống thóc. Cảm tạ Dương Soái, cảm tạ Huyền Tôn, cảm tạ Trần Gia Thôn. Dương Tranh mang về sản lượng cao giống thóc tin tức, không thua gì một cái bom nặng cân tại Dung Lương huyện bên trong nổ vang, nhường vô số Dung Lương huyện bách tính kinh hỉ và phấn. Đối với nghèo khổ Dung Lương huyện bách tính mà nói, không có cái gì là sánh vai sinh giống thóc chuyện trọng yếu hơn, có sản lượng cao giống thóc, bọn hắn liền có thể thu hoạch càng nhiều lương thực, nhường người nhà ăn được cơm no. Dung Lương huyện sẽ không còn có người đói bụng, lại càng không có người chết đói, tất cả mọi người có thể bởi vì sản lượng cao giống thóc mà được lợi. Một ngày này, bởi vì sản lượng cao giống thóc tồn tại, toàn bộ Dung Lương huyện tựa hồ nhiều hơn một tia năm bị, trong huyện dân chúng trên mặt không còn là chết lặng thân xác, mà chính là tràn đầy hưng phấn, mỗi một cái tựa hồ đều thấy được tương lai tốt đẹp. Đến ngày thứ hai, Dung Lương huyện huyện nha chính là náo nhiệt, vô số trong huyện bách tính chen chúc mà đến, nhân số nhiều, thậm chí đều có loại chen không dưới cảm giác. Sai ra, không biết cái này giống thóc làm như thế nào lĩnh. Đừng nóng nội, đều xếp thành hàng. Từng cái tới lĩnh, không thể thiếu các ngươi giống thóc. Được rồi. Từng cái bách tính tại quan sai chỉ huy phía dưới sắp xếp đi đội ngũ, tiến lên nhận lấy giống thóc. Rất nhanh, cái thứ nhất dẫn tới phú quý lúa mì giống thóc người liền xuất hiện. Cái này ước chừng 30 tuổi hắn tử, nên đón mọi người ánh mắt hâm mộ, dẫn theo giống thóc cái túi, ngẩng đầu đỡ ngực đi ra huyện nhà. Mà cùng lúc đó, người phía sau cũng lục tục dẫn tới giống thóc, mỗi một cái dẫn tới giống thóc người, trên mặt đều treo phát ra từ nội tâm nụ cười. Ta nhìn thoáng qua cái này giống thóc, cùng chúng ta thường gặp lúa mì còn thật không giống nhau. Là đấy, cũng không biết cái này giống thóc có phải thật vậy hay không như vậy sản lượng cao. Yên tâm đi, đây chính là Dương Soái tự mình mang về giống thóc, cho dù không có 2000 cân sản lượng mỗi mẫu, 1000 cân nhất định có thể có. 1000 cân cũng thành, một mẫu đất có thể thu 1000 cân lúa mạch, ta cũng thấy đủ. Chương 808, ngàn người chỉ trỏ chương 808, ngàn người chỉ trỏ đầu năm mùng 1 đến Tết Nguyên Tiêu cái này 15 ngày, toàn bộ Dung Lương huyện đều tràn đầy một cỗ vui sướng không khí, sở hữu dẫn tới phú quý lúa mì hạt giống bách tính đều là xem như chân bảo đem giống thóc thật tốt bảo tồn, chờ đợi thời tiết trở nên ấm áp, sau đó đem những này giống thóc gieo hạt tại chính mình nông địa trên. Mà cũng liền tại Tết Nguyên Tiêu sau đó ngày đầu tiên, một chi nhân số ước chừng 5000 người quân đội xuất hiện ở Dung Lương huyện cửa thành bắc bên ngoài, đồng thời ở ngoài thành dựng trại đóng quân. Phú quý lúa mì gieo hạt, Dương gia quân từ trên xuống dưới đều vô cùng coi trọng, mà vì bảo hộ nhóm này giống thóc, bảo đảm những này giống thóc có thể thuận lợi gieo xuống, Dương Tranh cố ý an bài 5000 quân đội tới, vì phú quý lúa mì hộ giá hộ tống. Mà Dương Tranh chính mình cũng không có nhàn rỗi, tự mình dẫn cái này 5000 đại quân cùng không ít quan viên đi tới Dung Lương huyện. Hạ quan bái kiến Dương Soái. Ở ngoài thành nên tiếp đường thanh đầu tiên là hướng về Dương Tranh thi lễ một cái, sau đó lại hướng Lương Châu Chi Châu Ngụy Tử Kiệt, Lương Sơn quận quận thủ Lý Diệp Sơn chào, bái kiến Ngụy Chi Châu, Lý quận thủ. Mọi người hướng về đường thanh nhẹ nhàng gật đầu. Chợt Dương Tranh mở miệng nói, Đường tiên sinh, phú quý lúa mì gieo hạt sự tình an bài đến như thế rồi. Về Dương Soái, trừ quan phủ giữ lại cho mình giống thóc bên ngoài, còn lại giống thóc đã toàn bộ phát xuống đến bách tính trong tay, bất cứ lúc nào đều có thể bắt đầu gieo hạt. Đường Thanh trả lời, Dung Lương huyện cũng không chỉ có bách tính trên tay có đất cày, quan phủ trên tay đồng dạng nắm giữ lấy không ít đất cày, những này đất cày cộng lại, ước chừng chiếm cứ toàn huyện thổ địa ba thành. Cho nên quan phủ tự thân cũng dự phòng không ít giống thóc, những này giống thóc đều sẽ bị trồng ở quan phủ giữ lại cho mình thổ địa bên trên. Có thể có người đem giống thóc bán đi. Ngụy Tử Kiệt hỏi, sản lượng mỗi mẫu 2000 cân phú quý lúa mì, đại đa số bách tính khẳng định là sẽ không lựa chọn bán đi, nhưng khó đảm bảo sẽ có một ít hám lợi đen lòng thế hệ bí quá hóa liều, đem những này giống thóc cầm tới trên thị trường đi giao dịch. Nếu là bán cho trong huyện cái khác nông dân thì cũng thôi đi, nếu là bán cho thế lực khác gian tế, cái kia sợ rằng sẽ đối Dương gia quân 10 phần bất lợi. Có. Đường Thanh trầm giọng nói, sơ kỳ giống thóc vừa mới phát hạ thời điểm, có chút ít ngu muội bách tính lựa chọn đem trên tay giống thóc cầm tới trên thị trường đi bán, bất quá hạ quan nhìn chằm chằm vào những này giống thóc hướng đi, bởi vậy kịp thời phát giác cũng ngăn trở giao dịch, bán giống thóc người cũng nhận vốn coi trừng phạt, phát hạ giống thóc đều thu hồi, còn bởi vậy bắt được xong rất nhiều những châu khác gian tế. Phú quý lúa mì trọng yếu như vậy giống thóc, Dung Lương huyện quan phủ phát hạ đi về sau tự nhiên không thể nào hoàn toàn mặc kệ, mà chính là sẽ nghiêm mật giám sát những cái kia nhận giống thóc bách tính. Mặc dù lấy Dung Lương huyện năng lực, không cách nào làm đến giám sát mỗi một cái bách tính, nhưng giám sát trên thị trường lương thực giao dịch vẫn là có thể. Cũng chính bởi vì vậy, quan phủ mới có thể kịp thời bắt đến những cái kia có can đảm bán giống thóc nông dân, cùng những cái kia ra giá cao, muốn từ nông dân trên tay mua được giống thóc đến từ những châu khác mà thám. Mà đối với những cái kia có can đảm đem giống thóc lấy ra đi bán nông dân, Đường Thành cũng không có chút nào nhân từ nương tay, tại hạ phát giống thóc trước đó quan phủ cũng đã cáo chỉ bán giống thóc hậu quả, loại tình huống này bọn hắn còn dám tại đem giống thóc lấy ra đi bán, vậy cũng đừng trách quan phủ lòng dạ độc ác. Phàm là bị truy tầm nông dân, hết thể chém đầu gian chúng, nghiêm trọng người thậm chí sẽ gây họa tới người nhà. Đem sơ kỳ bán lương thực nông dân nghiêm trị về sau, đến tiếp sau có can đảm bán giống thóc bách tính ít đi rất nhiều, gần đây đã rất ít tra được có bán giống thóc bách tính. Làm không tệ. Dương Tranh hài lòng gật đầu, hắn đương nhiên biết giống thóc không thể nào hoàn toàn ngăn chặn dẫn ra ngoài, nhưng ít ra cần phải bảo đảm dẫn ra ngoài giống thóc số lượng sẽ không quá nhiều. Dạng này cho dù thế lực khác thu được giống thóc, cũng cần trước bồi dưỡng ra đủ số lượng hạt giống, mới có thể tại bên trong địa bàn của mình phổ biến gieo trồng. Mà Lương Châu thì có thể chiếm cứ phát trước ưu thế, trước một bước gieo trồng, thu hoạch được đại lượng lương thực, như thế liền tạo thành một bước nhanh, từng bước nhanh cục diện. Làm thế lực khác bồi dưỡng ra đầy đủ giống thóc thời điểm, Lương Châu phú quý lúa mì sớm đã mọc lên như nấm, làm cho cả Lương Châu bách tính đều có thể ăn được cơm no, nhường quan phủ thu hoạch được càng nhiều thu thuế, nắm giữ cường đại hơn tiềm lực chiến tranh. Mà trên một điểm này, Đường Thanh làm hiển nhiên cũng tệ, không để cho phu nhân nhiều phú quý lúa mì hạt giống chạy ra Dung Lương huyện. Như hôm nay khi đã trở nên ấm áp, Dương Tranh ngẩng đầu nhìn một chút treo cao thái dương, hỏi Đường Thanh nói, không biết Đường tiên sinh chuẩn bị khi nào bắt đầu cày bừa vụ xuân. Sau 3 ngày, Đường Thanh không chút nghĩ ngợi hồi đáp, Tết xuân cái này trong 15 ngày, Lương Châu thời tiết biến hóa thật nhanh, đầu năm mùng 1 thời điểm còn có chút lạnh lẽo, mà tới được sơ thất thời điểm, dân chúng đã không cần ăn mặc dày đặc quần áo, đến hôm nay, tuy nói còn có chút ý lạnh, nhưng không ít trong huyện thân thể tương đối cường tráng bách tính đã có thể lấy thân xuyên áo ngắn ra cửa. Dạng này nhiệt độ đã có thể cho hoa màu tồn tại, cho nên Đường Thanh đem Dung Lương huyện cày bừa vụ xuân thời gian ổn định ở 3 ngày sau đó. Rất tốt. Dương Tranh cười cợt, nhìn về phía mọi người ở đây nói ra, chư vị, đợi phú quý lúa mì bội thu, toàn bộ Lương Châu đều lại không nạn đói, sẽ không bao giờ lại có người đói bụng. Nghe vậy, tại chỗ vô luận là Chi Châu Ngụy Tử Kiệt, vẫn là quận thủ Lý Diệp Sơn, lại hoặc là Đường Thanh, tất cả đều mặt lộ vẻ nụ cười. Sản lượng mỗi mẫu 2000 cân lúa mì, tức cũng chỉ có thể tại nhất quận chi địa gieo trồng, thu hoạch lương thực khẳng định cũng sẽ không ít. Chỉ cần chờ hơn nửa năm, Lương Sơn quận nhất định có thể có nên đón bội thu, sau đó làm cho cả Lương Châu bách tính ăn được cơm no, quan phủ cũng có thể thu đến càng nhiều lương thuế, dưỡng càng nhiều quân đội. Sau đó, Dương Tranh quét sạch thiên hạ, ngồi lên cái kia trí cao vô thượng vị trí. Bọn hắn tự thân địa vị, đồng dạng có thể nước lên thì thuyền lên, phong hầu bái tướng, xét xử lưu danh, chỉ sợ đều không nói chơi. Nghĩ tới đây, người ở chỗ này hô hấp không tự chủ được dồn dập mấy phần, dường như đã thấy quang minh tương lai. Lý quận thủ. Lúc này, Dương Tranh nhìn về phía Lương Sơn quận quận thủ Lý Diệp Sơn, trịnh trọng nói, bản vương mang tới 5000 binh mã liền toàn bộ giao cho ngươi chỉ huy, cần phải cam đoan nửa năm trong lúc đó bên trong, phú quý lúa mì gieo trồng không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Vâng. Lý Diệp Sơn vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận nhiệm vụ này, phú quý lúa mì có thể nói là toàn bộ Lương Châu hy vọng, mà cái này hy vọng bây giờ liền gieo trồng tại hắn quản lý Lương Sơn quận cảnh nội, trách nhiệm của hắn có thể nói là tương đương trọng đại. Nếu là hắn phú quý lúa mì trồng tốt, hắn thăng quan tiến tức không nói chơi, nhưng nếu là phú quý lúa mì xảy ra vấn đề, cái kia vô luận là Dương Tranh, vẫn là Lương Châu những quan viên khác, lại hoặc là Lương Châu ngàn ngàn vạn vạn bách tính, chỉ sợ đều không tha cho hắn. Cho nên, Lý Diệp Sơn đã hạ quyết tâm, cho dù là chết, cũng muốn đem hết toàn lực bảo hộ nhóm này phú quý lúa mì có thể thuận lợi loại thành. Cái này không chỉ có liên quan đến hắn Mãn Văn, càng liên quan đến toàn bộ Lương Châu bách tính có thể ăn được hay không cơm no vấn đề, nếu là bởi vì hắn mà dẫn đến phú quý lúa mì gieo trồng xảy ra vấn đề, cái kia cho dù hắn có thể may mắn không chết, cũng sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, trở thành toàn bộ Lương Châu tội nhân. Chương 809, một phần phần hy vọng chương 809, một phần phần hy vọng sau 3 ngày, trùng trùng điệp điệp cày bừa vụ xuân bắt đầu. Dung Lương huyện dân chúng khiêng công cụ đi ra khỏi nhà, đi tới thuộc về mình nông điền phía trên bận rộn. Mà cùng lúc đó, quan phủ cũng không có nhàn rỗi, bất luận là trong huyện nha quan sai, vẫn là chú đóng ở ngoài thành quân đội, đều tại Lý Diệp Sơn, Đường Thanh đám quan viên chỉ huy dưới, đem hết toàn lực vì thế lần cày bừa vụ xuân hộ giá hộ tống. Chiến trận này có thể thật là lớn a. Chúng ta trồng trọt thế mà còn có quan binh nhìn chằm chằm. Ta nghe nói Dương Soái cũng đích thân tới chúng ta huyện đấy. Thật giả? Đương nhiên là thật. Ta hôm qua còn chứng kiến huyện tôn bồi tiếp Dương Soái đấy. Khá lắm, liền Dương Soái cũng đích thân tới. Như vậy sản lượng cao giống thóc, Dương Soái khẳng định phải coi trọng. Đúng vậy a. Chúng ta nếu là thật có thể trồng ra sản lượng mỗi mẫu 2000 cân lương thực, cái kia chúng ta liền rốt cuộc không lo ăn uống. Đại lượng tại đồng ruộng lao động bách tính chú ý tới thỉnh thoảng đi qua quân đội, bất quá bọn hắn cũng không sợ chính là. Bọn họ biết rõ, Dương gia quân cùng triều đình những cái kia nhìn như quân đội, kỳ thực binh bọn phỉ đội cũng không giống nhau. Tại Dương Tranh xuất lĩnh phía dưới, Dương gia quân chưa bao giờ đối nghèo khổ bách tính tạo thành qua bất cứ thương tổn gì, cho nên bọn hắn cũng không sợ những này quân đội hội thương tổn bọn hắn. Ngược lại khi nhìn đến có quân đội tuần tra về sau, trong lòng có một chút cảm giác an toàn. Cứ như vậy, phú quý lúa mì lục tục bị gieo hạt tại Dung Lương huyện thổ địa bên trên, vô số lao nông dân thận trọng đem dẫn tới phú quý lúa mì gieo hạt tại chính mình trong đất, dường như gieo xuống không phải từng hạt hạt giống, mà chính là một phần phần cuộc sống tốt đẹp hy vọng. Lý quận thủ, Đường tiên sinh, tại Dung Lương huyện chờ đợi 3 ngày, xác nhận phú quý lúa mì gieo hạt sẽ không xuất hiện vấn đề về sau, Dương Tranh hướng dừng lại tại Dung Lương huyện bên trong chúng quan viên chào từ biệt, phú quý lúa mì sự tình liền giao cho các ngươi, bản vương còn có việc, muốn đi một chuyến Trần Gia thôn. Dương Tranh lần này tới Dung Lương huyện, bảo đảm phú quý lúa mì thuận lợi gieo hạt chỉ là một trong những mục đích, hắn vẫn còn có sự tình muốn đi trước Trần Gia thôn cùng Trần đạo trao đổi, cho nên cũng sẽ không tại Dung Lương huyện ở lâu. Dương Soái yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, nhường phú quý lúa mì nên đón bội thu. Tại chỗ quan viên nào ảo làm ra cam đoan. Gặp này, Dương Tranh gật một cái, lần nữa căn dặn chúng quan viên một phen về sau, liền khởi hành rời đi Dung Lương huyện. Một ngày sau, vẹn vẹn mang theo mấy cái thân binh, ra roi thúc ngựa Dương Tranh đã tới Trần Gia thôn, trực tiếp tiến về Trần Đạo trong nhà. Mà cùng lúc đó, Trần Đạo trong nhà trong tiểu viện, Trần Đạo cũng thuận lợi đột phá đến nhị phẩm võ giả cảnh giới. Vẹn vẹn một năm rưỡi không đến thời gian, Trần Đạo liền từ một cái bình thường nông gia tử tấn thăng đến Cửu Châu đỉnh phong nhị phẩm võ giả, cái tốc độ này không thể nghi ngờ là phi thường kinh người. Mà Trần Đạo sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, cùng Trần Đạo ngón tay vàng là chặt chẽ không thể tách rời. Cái thế giới này võ giả nghĩ muốn tăng lên cảnh giới, hoặc là muốn tự thân khổ tu, hoặc là dựa vào các loại dược thảo. Mà vô luận là mình khổ tu, vẫn là dựa vào dược thảo phụ trợ, chứ không phải thiên phú dị bẩm, nếu không cảnh giới tăng lên đều nhanh không đi nơi nào. Nhìn xem lúc trước Lý Hổ liền biết, tập võ mấy chục năm, cũng bất quá miễn cưỡng thất phẩm cảnh giới thôi. Mà Trần Đạo, vẹn vẹn một năm rưỡi không đến liền theo một cái không có chút nào võ học căn cơ thiếu niên tấn thăng đến nhị phẩm, cái tốc độ này nếu là nói ra, Cửu Châu không biết có bao nhiêu võ giả muốn đem Trần Đạo giải phẫu. Mà Trần Đạo sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, trừ tự thân thiên phú không kém bên ngoài, mấu chốt nhất không thể nghi ngờ chính là hắn bồi dưỡng ra tới đủ loại có thể giúp tu luyện gà trùng. Huyết vũ kê, sinh huyết kê, luẩn khí kê, chân khí kê các loại thần kỳ gà loại, đối với võ giả tu luyện trợ giúp hơn xa dược thảo, không thiếu tài nguyên tu luyện Trần Đạo, võ đạo tiến cảnh tự nhiên cực nhanh, ngắn ngủi một năm rưỡi không đến thời gian, liền nhảy lên trở thành Cửu Châu đỉnh cấp võ giả một trong. Ta rốt cục đuổi kịp sự tiến bộ của ngươi, tiểu biên. Trần Đạo nhẹ vỗ về tiểu biên đầu, cho tới nay, Trần Đạo võ đạo cảnh giới đều là thấp hơn trong thôn dị thú. Đến mức đi ra ngoài bên ngoài thời điểm, thường thường cần nhờ tiểu viên tiến hành bảo hộ. Mà bây giờ, cảnh giới của hắn rốt cục cùng tiểu viên cân bằng, nắm giữ cùng tiểu viên bằng nhau chiến lực. Đương nhiên, đi ra ngoài bên ngoài, có thể không xuất thủ liền không xuất thủ, Trần Đạo là cái tiếp sai người, về sau gặp phải địch nhân, hắn vẫn sẽ để cho tiểu viên xuất thủ, trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu không Trần Đạo là không thể nào tự mình xuất thủ cùng người chém giết. Dù sao, Trần Đạo an nguy cũng không chỉ quan hệ hắn cùng người nhà của hắn, còn quan hệ toàn bộ Trần gia thôn có thể hay không tiếp tục phát triển tiếp. Anh, người thơ chân thành tiểu viên dương lên móng vuốt, tựa hồ là đang nói chủ nhân thật lợi hại. Gặp này, Trần Đạo không khỏi cười cợt, ôm lấy tiểu viên nằm tại trên ghế nằm, suy nghĩ trôi hướng nơi xa. Cảnh giới của mình đuổi kịp tiểu viên, tại Trần Đạo xem ra cũng không phải một kiện đáng giá chuyện vui, bởi vì cái này mang ý nghĩa trong thôn dị thú tiến giai lâm vào đình trệ. Đây tuyệt đối là Trần Đạo không nguyện ý nhìn đến một việc. Vô luận là tiểu viên, vẫn là nông điền bên kia đại hoàng nhị hoàng, lại hoặc là một mực tại Trần gia thôn trên không xoay quanh hai cái xích diễm kê, bước kế tiếp tiến giai cần đều là một loại tên là Long Tu Thảo dược tài. Mà loại dược thảo này, Trần Đạo đã ủy thác cùng Trần Gia thôn hợp tác thương nhân tiến hành nghe ngóng, có thể cho đến ngày nay, Trần Đạo vẫn không thể đến bất kỳ cùng Long Tu Thảo có liên quan tin tức. Đầu mối duy nhất vẫn là Lý Minh Viễn nói cho Trần Đạo. Theo Lý Minh Viễn nói, Long Tu Thảo là có thể giúp thượng phẩm võ giả tu luyện dược tài, cực kỳ chân quý lại hi hữu, chỉ có số ít hào tộc cùng hoàng gia phủ trong kho mới có thể còn có. Cái này khiến Trần Đạo cảm giác 10 phần khó giải quyết, hoàng gia phủ trong kho đồ vật, Trần Đạo tay còn rỗi không đi đến nơi đó, mà hào tộc phủ khố. Trần Đạo trước đó ngược lại là diệt qua không ít thế gia, có thể những cái kia thế gia không phải Trần Đạo xem thường bọn hắn, mà chính là bọn hắn căn bản không xứng với hảo môn hai chữ. Chân chính hảo môn là những cái kia trong kinh thành nắm trong tay quyền lực, truyền thừa mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm đại tộc. Lấy Trần Đạo bây giờ nắm giữ thực lực, những cái kia hảo môn không làm gì được hắn, nhưng Trần Đạo nghĩ muốn tiêu diệt những cái kia hảo môn, theo bọn hắn phủ trong kho lấy ra Long Tu Thảo, vậy cũng là không thể nào. Loại tình huống này, Long Tu Thảo thu hoạch tự nhiên cũng liền không thể nào nói tới. Đau đầu a. Trần Đạo sờ lấy tiểu biên đầu, thở dài, xuyên qua đến cái thế giới này hắn cho tới nay đều là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cho nên đối với trong thôn dị thú tiến giai, Trần Đạo vẫn luôn 10 phần coi trọng. Bởi vì hắn thấy, trong thôn như tiểu biên, đại hoàng, nhị hoàng những này dị thú mạnh mẽ, mới là Trần gia thôn cường đại, không sợ bất luận cái gì ngoại địch mấu chốt. Nhưng hôm nay trong thôn dị thú tiến giai lâm vào đình trệ, Trần Đạo lại nghĩ không ra bất kỳ biện pháp, cái này khiến hắn 10 phần phiền não, lại không thể làm gì. Chỉ có thể gửi hy vọng ở những cái kia cùng Trần gia thôn hợp tác thương nhân, hy vọng bọn họ có thể mang đến một số tin tức tốt. Trần Tiểu Hữu. Lại tại lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Trần Đạo lấy lại tinh thần, hướng về Trần Thành liếc mắt ra hiệu. Chương 810, Lỗ Nhất Châu chương 810, Lỗ Nhất Châu Trần Thành hiểu ý, tiến lên mở cửa phòng, lộ ra ngoài cửa Dương Tranh cùng hắn bên người thân binh. Dương Soái. Trần Đạo hơi kinh ngạc, bây giờ chính là cày bừa vụ xuân thời gian điểm, Dương Tranh hẳn là tại Lương Châu xử lý phú quý lúa mì gieo hạt công việc mới đúng, làm sao đột nhiên chạy đến Trần gia thôn tới? Dương Mỗ lần này đến, là vì cảm tạ Trần Tiểu Hữu a. Đi vào tiền viện, Dương Tranh cười nói, Tiểu Hữu ban cho phú quý lúa mì, bây giờ đã tại Lương Sơn quận bên trong gieo xuống, chắc hẳn tiếp qua mấy tháng, Lương Sơn quận liền có thể nên đón bội thu. Trần Đạo cười không nói, hắn biết, cảm tạ chính mình, khẳng định không phải Dương Tranh mục đích của chuyến này. Quả thật đúng là không sai, khách sáo một phen về sau, Dương Tranh tiếp lấy sắc mặt nghiêm một chút, tiếp tục mở miệng nói, Tiểu Hữu trước đây nâng ta hỏi thăm Long Tu Thảo, có tin tức. Cái này vừa nói, Trần Đạo trong nháy mắt hổ khu chấn động, theo trên ghế nằm ngồi thẳng, quả thật. Sớm tại lúc trước Trần Gia thôn cùng Lương Châu đạt thành hợp tác thời điểm, Trần Đạo liền ủy thác Dương Tranh giúp đỡ nghe ngóng Long Tu Thảo tin tức. Trần Đạo vốn cho rằng, lấy Dương Tranh ở Cửu Châu tình báo thu hoạch năng lực, hẳn là rất nhanh liền có thể nghe ngóng đến Long Tu Thảo tin tức mới đúng. Thật không nghĩ đến, mấy tháng thời gian trôi qua, ở Cửu Châu có không ít thám tử Dương Tranh lại một chút tin tức đều không có thể tra được, cái này khiến Trần Đạo khó tránh khỏi có chút thất vọng. Không ngờ, hôm nay Dương Tranh lại là tự mình đến nhà, bảo hắn biết Long Tu Thảo có tin tức. Cái này không thể nghi ngờ nhường Trần Đạo cực kỳ kinh hỉ. Tự là thật. Nhìn thấy Trần Đạo đối Long Tu Thảo coi trọng như vậy, Dương Tranh trịnh trọng gật đầu. Tết xuân thời điểm, U Châu bên kia truyền đến tin tức, U Châu Lô gia cố ý truyền ra tiếng gió, nói trong tộc có đại lượng Long Tu Thảo chờ chân quý dự tài, dùng cái này hấp dẫn Cửu Châu cường giả tiến về Lô gia. Lô gia? Trần Đạo không khỏi nhíu nhíu mày, hắn sớm đã không phải vừa xuyên qua tới thời điểm cái kia cô lậu quả văn thiếu niên, nhiên biết rõ Lô gia là dạng gì tồn tại. Nói như vậy, tại U Châu, Lô gia nói chuyện thậm chí so hoàng đế còn có tác dụng, Lô gia môn đỉnh chi hiển hách có thể thấy được luồn đốn. Mà Lô gia sở dĩ có thể như thế hiển hách, cùng Lô gia tiên tổ thoát không ra liên quan. Ước chừng 3000 năm trước, Lô gia chỉ là một cái tiểu gia tộc, tộc trưởng Lô Thánh Kiệt lúc ấy cũng chỉ là một cái tiểu quan, xem như một cái tầm thường vô vi người đọc sách, cuối cùng cả đời đều không thể đạt được triều đình trọng dụng. Có thể chẳng ai ngờ rằng, mấy trăm năm về sau, Lô Thánh Kiệt tác phẩm nổi tiếng bỗng nhiên bị không ít người đọc sách lật ra đi ra, đồng thời tiêu chuẩn. Ngay từ đầu, Lô Thánh Kiệt tác phẩm nổi tiếng cùng tư tưởng chỉ ảnh hưởng đến một nắm người đọc sách, có thể theo thời gian trôi qua, Lô Thánh Kiệt tác phẩm nổi tiếng bị càng ngày càng nhiều người đọc sách biết được, cũng nhận càng ngày càng nhiều người đọc sách tôn sùng. Sau đó, đã chết đi nhiều năm, Lỗ Thánh Kiệt ở người đọc sách trong lòng địa vị càng ngày càng cao, bị hậu thế người đọc sách phụng làm thánh nhân. Liên mang theo Lỗ Thánh Kiệt hậu nhân đều vì vậy mà được lợi, bị người đọc sách coi là thánh nhân nhà. Ngay lúc đó triều đình vì lung lạc người đọc sách, truy phong chết đi nhiều năm Lỗ Thánh Kiệt, đồng thời cho Lỗ gia ngay lúc đó tộc trưởng được phong tước vị, thậm chí còn ban cho Lỗ gia một khối U Châu đất phong. Khi đó, Lỗ gia đất phong chỉ có một cái huyện lớn nhỏ, có thể theo Lỗ Thánh Kiệt học thức, nghĩ muốn truyền bá càng lúc càng rộng, đến tiếp sau triều đình đối Lỗ gia coi trọng cũng càng ngày càng cao, đến Hạ Quốc thành lập thời điểm, Lô gia đất phong đã có một cái quận lớn nhỏ. Lô gia cũng tại Vũ Châu trọn vẹn sinh sôi hơn 2000 năm. Hơn 2000 năm thời gian bên trong, trên Vũ Châu đại địa hoàng đế đổi cái này đến cái khác, có thể Lô gia lại một mực sừng sững không ngã, thậm chí môn đình càng hiển hách. Bây giờ Vũ Châu trên mặt đất, không biết triều đình, chỉ biết Lô gia bách tính nhiều vô số kể, có thể nói, Lô gia mới là Vũ Châu chân chính người thống trị. Vũ Châu cảnh nội, có 5 thành quan viên cùng Lô gia có quan hệ thân thích, có 3 thành quan viên tự xưng Lô Thánh môn đồ, chỉ có 2 thành quan viên cùng Lô gia không có quan hệ. Đương nhiên, cũng không phải những quan viên này không muốn cùng Lỗ gia nhờ và chút quan hệ, mà chính là bọn hắn quan quá nhỏ, Lỗ gia căn bản chướng mắt bọn hắn. Tóm lại, Lỗ gia tại Vũ Châu sức ảnh hưởng là 10 phần kinh khủng, trên mặt nội thống trị Vũ Châu chính là triều đình, nhưng chân chính thống trị Vũ Châu là Lỗ gia. Thế nhưng là cái kia có Lỗ Bán Châu dành xưng Lỗ gia. Trần Đạo như có điều suy nghĩ hỏi, "Lỗ Bán Châu?" Dương Tranh lại là suy cười một tiếng, nói, "Xưng hô này khó tránh khỏi có chút xem thường Lỗ gia. Hẳn là xưng là Lỗ Nhất Châu mới đúng." "Ồ, lời này giải thích thế nào?" Lỗ gia tại Vũ Châu sinh sôi mấy ngàn năm, nó sức ảnh hưởng sớm đã kéo dài đến Vũ Châu mỗi khắp ngõ ngách. Dương Tranh trầm trầm nói ra, "Tiểu Hữu có biết, Lỗ gia nắm giữ lấy Vũ Châu mấy thành thổ địa?" "Không biết." Trần Đạo lắc đầu. "7 thành." Dương Tranh phun ra một cái con số kinh người, theo bản vương tra được tin tức, Vũ Châu chừng 7 thành thổ địa nắm giữ tại Lỗ gia trong tay, Vũ Châu bách tính căn bản không địa có thể loại, hoặc là đầu nhập Lỗ gia, làm Lỗ gia nông nô, hoặc là biến thành Lỗ gia tá điển, nếu không liền sống tiếp tư cách đều không có. Một cái to lớn dấu chấm than, tại Trần Đạo trong đầu hiện lên. Nhất Châu chi địa, 7 thành đất cày bị một cái gia tộc chối lũng đoạn là khái niệm gì? Tại Hạ Quốc loại này nông canh xã hội, thổ địa cơ hồ là mọi người có thể có duy nhất tư liệu sản xuất, mà U Châu tư liệu sản xuất lại có vượt qua 7 thành bị Lỗ gia nắm giữ, cái này mang ý nghĩa tất cả U Châu bách tính đều phải bị Lỗ gia bóc lột. Bởi vì ngươi không cho Lỗ gia làm nông nô hoặc là tá điển, vậy ngươi căn bản không địa có thể loại, cũng không có lương thực có thể ăn, triệt để mất đi quyền lực sinh tồn. Triều đình vậy mà lại ngồi nhìn Lỗ gia khoanh vòng khổng lồ như thế thổ địa, Trần Đạo khó có thể tin vấn đạo. Lỗ gia đều chiếm U Châu 7 thành thổ địa, triều đình cho dù lại ngốc, cũng không thể nào ngồi nhìn a. Dù sao chiếm cứ U Châu 7 thành thổ địa Lỗ gia, đã tương đương với nắm giữ toàn bộ U Châu. Triều đình. Dương Tranh khắp khuôn mặt là khinh thường, triều đình đương nhiên không nguyện ý nhìn đến Lỗ gia như thế quanh vòng thổ địa, có thể Lỗ gia cũng không phải ngu ngốc, rất nhiều thổ địa cũng không phải là ghi vào Lỗ gia danh nghĩa, mà chính là trên danh nghĩa thuộc về phổ thông người dân, kỳ thực thổ địa quyền sở hữu lại tại Lỗ gia trong tay, những này nhìn như nắm giữ thổ địa bất tính, bất quá chỉ là Lỗ gia tá điền hoặc là nông nô thôi. Cái này khiến triều đình căn bản không có lý do xử trí Lỗ gia. Ngoài ra, Lỗ gia chính là thiên hạ người đọc sách trong suy nghĩ thánh địa. Trên triều đình không biết có bao nhiêu Lỗ gia môn đồ, những này người đủ để tả hữu triều đình quyết định, nhường triều đình không cách nào làm ra trừng trị Lỗ gia quyết sách. Trần Đạo im lặng, một cái như thế tham lam, chiếm một cái châu 7 thành thổ địa gia tộc, vậy mà lại bị thiên hạ người đọc sách xem là thánh địa, cái này thật sự là có đầy đủ trâm trọng. Lúc nghe Lỗ gia trước đó, bản vương nguyên lai tưởng rằng Lương Châu bách tính đã là trên đời này khổ nhất bách tính. Dương Tranh tiếp tục nói, nhưng hôm nay bản vương phát hiện, U Châu bách tính nỗi khổ cũng không so Lương Châu bách tính kém đi nơi nào. Chương 811, gọi người buồn nôn. Chương 811, gọi người buồn nôn. Lương Châu triều đình quan viên tuy nhiều là tham ô thế hệ, có thể chung quy còn có số ít nguyện ý vì dân làm chủ quan tốt, bách tính còn mà còn có một tia đường sống. Dương Tranh trầm giọng nói ra, nhưng tại U Châu, bách tính chỉ có thể ở Lỗ gia dưới dâm uy sống tạm, không địa có thể loại bách tính hoặc là phụ thuộc vào Lỗ gia, trở thành Lỗ gia nông nô, hoặc là cho Lỗ gia dốc sức, làm Lỗ gia tá điển. Phàm Lỗ gia xuất thân người, đều có thể cưỡi tại dân chúng trên đầu làm mưa làm gió, bách tính tân tân khổ khổ vì Lỗ gia lao động, đoạt được bất quá một ngày hai bữa ăn, liền cho ăn no tự thân cũng khó khăn, càng không nói đến là nuôi sống người một nhà. Nghe vậy, Trần Đạo theo bản năng gật đầu, tại cơ hồ tất cả mọi người cần phụ thuộc vào thổ địa sinh tồn Hạ Quốc, nắm giữ vũ châu 7 thành thổ địa lỗ ra, liền tương đương với nắm giữ toàn bộ vũ châu tất cả tư liệu sản xuất, có thể không chút kiêng kỵ bóc lột, nghiền ép vũ châu bách tính. Sinh sôi mấy ngàn năm, người nhà họ Lỗ miệng đã vượt qua mấy vạn, như đem vũ châu người phân chia đủ loại khác biệt, cái này mấy vạn lỗ ra người chính là vũ châu thượng đẳng nhân, mà vũ châu bách tính thì là liền người hạ đẳng cũng không bằng châu ngựa, cả ngày mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời thay lỗ ra trồng trọt, lại ngay cả no bụng đều miễn cưỡng. Nghe Dương Tranh miêu tả, Trần Đạo đã có thể tưởng tượng đến vũ châu bách tính có bao nhiêu khổ. Lấy vũ châu tình huống, dân chúng căn bản không có lựa chọn khác, hoặc là làm lỗ ra nông nô, hoặc là làm lỗ ra tá điển. Loại tình huống này, lỗ ra hiển nhiên không thể nào đối xử tử tế những người dân này, mà chính là sẽ làm trầm trọng thêm đối vũ châu bách tính tiến hành bóc lột, cho đến triệt để ép khô bách tính giá trị. Vũ châu chẳng lẽ liền không có bách tính phản kháng qua lỗ ra? Trần Đạo hỏi. Cho dù là kiếp trước địa cầu sa sút, làm không thể nhịn được nữa thời điểm, đều chọn vẫn mà từ trước. Lỗ ra như thế áp bách vũ châu bách tính, chẳng lẽ vũ châu liền không có người đứng ra phản kháng? Tất nhiên là có. Dương Tranh gật đầu nói, bất quá toàn bộ vũ châu quan viên, từ trên xuống dưới cơ hồ đều là có lỗ ra có quan hệ người. Lỗ ra đối vũ châu trưởng khống lực hơn xa tại triều đình, vũ châu vẫn mà tạo phản bách tính, vừa náo ra động tĩnh, lập tức liền sẽ bị lỗ ra chấn áp, căn bản không kịp làm lớn. Cái này thật đúng là, nhường ngươi tuyệt vọng a. Trong lòng Trần Đạo thở dài một tiếng, tạo phản là chết, không tạo phản, sống không bằng chết. Chỉ là suy nghĩ một chút, Trần Đạo đều thay vũ châu bách tính cảm thấy tuyệt vọng. Lỗ gia chi tham lam xa không chỉ như thế. Dương Tranh trên mặt tràn đầy chán ghét chi sắc, trừ bóc lột vũ châu bách tính bên ngoài, lỗ gia còn tư thông vạn lý trưởng thành bên ngoài man tộc, cùng man tộc làm giao dịch, hướng man tộc chuyển vận như là lương thảo, lá trà, muối, đang chờ man tộc khan hiếm vật tư, để đổi lấy trên thảo nguyên các loại quý báu dược thảo. Mấy ngàn năm qua, dựa vào cùng man tộc làm ăn, lỗ gia thế nhưng là kiếm đầy bồn đầy bát, triều đình quốc khố đều chưa hẳn có lỗ gia phủ khố dư giả. Trần Đạo nghe được trầm mặc rất lâu. Hắn biết lô gia tham lam, thật không nghĩ đến bọn hắn có thể tham lam đến loại tình trạng này, chiếm hữu vũ châu 7 thành thổ địa bọn hắn còn không thỏa mãn, còn muốn cùng hạ nhân có huyết hải thâm cựu dị tộc tiến hành giao dịch. Chính là bình dân bách tính đều biết, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, mà lô gia đâu. Lô gia đang hưởng thụ lấy triều đình ưu đãi đồng thời, vì tự thân lợi ích, còn tư thông dị tộc, cho dị tộc chuyển vận các loại vật tư cường tráng đại dị tộc. Lô gia chi tham lam, gọi người cảm thấy buồn nôn. Cũng chính bởi vì cùng man tộc giao dịch, lô gia lần này mới có thể lấy ra đại lượng chân quý dược thảo rộng mời thiên hạ cường giả. Nô. Trần Đạo trầm ngâm một lát, hỏi: "Dương Soái có biết Lỗ gia rộng mời thiên hạ võ giả vì chuyện gì?" "Không biết." Dương Tranh lắc đầu, bất quá Dương Mộ suy đoán, việc này cùng Vạn Lý Trường Thành quân thoát không ra liên quan. "Vì sao?" "Vạn Lý Trường Thành quân chủ tướng Điền Ngự tướng quân từ trước đến nay trướng mắt Lỗ gia, cũng cực kỳ chán ghét Lỗ gia tư thông ngoại tộc hành động." Dương Tranh giải thích nói: "Trước đây Điền tướng quân liền từng nhiều lần hướng triều đình bạch tội qua Lỗ gia tư thông man tộc, Lỗ gia đã từng bạch tội qua Điền tướng quân đụng binh tự trọng, bất quá bởi vì Lỗ gia cùng Điền tướng quân đều ảnh hưởng rất lớn quan hệ, triều đình cũng không có trừng trị song phương, chỉ là không nhẹ không nặng do hoàng đế hạ chỉ trách cứ một phen. Song phương mặc dù đều không có thể tại triều đình trên đánh ngã đối phương, có thể ân đoán lại một mực tồn tại. Lỗ gia muốn cùng man tộc tiến hành giao dịch, Vạn Lý Trường Thành chính là một đạo quân không gian nan đề, mà từ trước đến nay chán ghét man tộc Điền tướng quân, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bực này tư địch sự tình phát sinh. Sau đó, từ Điền tướng quân đảm nhiệm man tộc chủ tướng đến nay, liền thường xuyên giam Lỗ gia vận chuyển về thảo nguyên cùng man tộc tiến hành giao dịch vật tư. Nhất là gần nhất, triều đình gây mất Vạn Lý Trường Thành quân quân lương về sau, Điền tướng quân còn gia tăng Vạn Lý Trường Thành tuần tra cường độ, giam Lỗ gia hàng hóa cũng là càng ngày càng nhiều, cái này làm cho cả Lỗ gia đối Điền tướng quân hận thấu xương. Trần Đạo có chú ý tới, Dương Tranh nói lên Điền Ngự thời điểm, dùng chính là Điền Ngự dạng này kinh xưng, mà nói tới Lỗ gia thời điểm, thì là mặt mũi tràn đầy chán ghét cùng khinh thường. Hiển nhiên, Dương Tranh đối Điền Ngự hảo cảm là vượt xa Lỗ gia. Cho nên, Dương Mỗ khi biết Lỗ gia rộng mời thiên hạ cường giả về sau, liền suy đoán, Lỗ gia rất có thể là muốn đối phó Điền tướng quân. Dương Tranh sắc mặt nghiêm túc nói: "Gặp này, Trần Đạo trầm ngâm hỏi, Dương Soái tựa hồ cũng không nguyện ý nhìn đến Điền tướng quân ra chuyện." "Đương nhiên không." Dương Tranh không chút nghỉ ngợi nói, Dương Mộ tuy là đứa chăn châu xuất thân, có thể cũng biết man tộc hạng gì hung tàn. Man tộc một khi xâm nhập Cửu Châu, nhất định sinh linh đồ thán, nhường vô số bách tính cửa nát nhà tan. Điền tướng quân chính là Vạn Lý Trường Thành quân định hải thần châm, Điền tướng quân một khi ra chuyện, Vạn Lý Trường Thành phòng ngự tất nhiên sẽ xuất hiện chỗ hở, nhường man tộc có thời cơ lợi dụng, tiến vào Cửu Châu cướp bóc đốt giết, đối Cửu Châu bách tính tiến hành tàn nhẫn đồ sát. Vô luận là xuất phát từ tư tâm, vẫn là xuất phát từ dân tộc đại nghĩa, Dương Mỗ đều không hy vọng Điền tướng quân ra chuyện, nếu không, Cửu Châu tương vong. Cửu Châu trên sinh hoạt là hạ nhân, mà trên thảo nguyên sinh hoạt thì là man nhân, Cửu Châu cảnh nội hạ nhân quyết đấu sinh tử, cũng không ảnh hưởng hạ nhân truyền thừa, đơn giản cũng là thay cái hoàng đế, thay đổi triều đại thôi. Nhưng nếu là nhường man nhân xâm nhập Cửu Châu, vậy thì không phải là thay đổi triều đại đơn giản như vậy, mà chính là vong tộc diệt chủng. Đến lúc đó tuổi trẻ nữ tử sẽ bị man nhân gian dâm đến chết, sau đó bị nó nuốt ăn, lão nhân lại bởi vì không có sức lao động giá trị mà bị rất người vô tình sát hại, vứt xác hoang dã, nam tử trẻ tuổi sẽ bị rất người nô dịch, vì đó trồng trọt, tuổi nhỏ hài đồng thì là bị rất người nuôi nhốt, giống như heo dê giống như. Chỉ là suy nghĩ một chút man tộc xâm nhập Cửu Châu hậu quả, Dương Tranh liền không nhịn được không rét mà run. Hắn tình nguyện mất đi thiên hạ, cũng tuyệt không nguyện ý nhường man nhân tiến vào Cửu Châu. Nghe Dương Tranh phát biểu, Trần Đạo không khỏi mặt lộ vẻ vẻ khâm phục, Hạ Quốc hoàn toàn chính xác có rất nhiều tham ô mục nát, tư thông ngoại tộc thế hệ, nhưng đồng dạng có rất nhiều như Dương Tranh, như lúc trước Tiết Kỳ tưởng vệ vũ, như Điền Ngự dạng này hoặc là lòng mang chính nghĩa, hoặc là lòng mang dân tộc đại nghĩa người. Cũng chính là sự tồn tại của những người này mới khiến cho mảnh đất này không đến mức rơi vào dị tộc chi thủ. Chương 812, bán nước chi tặc. Chương 812, bán nước chi tặc. Dương Soái dự định như thế nào làm? Dương Mỗ dự định tự mình tiến về U Châu, tìm một chút cái kia lô ra mục đích. Chuyện thế này, để cho thủ hạ người đi làm liền trở thành, Dương Soái không cần đặt mình vào nguy hiểm. Trần Đạo kinh ngạc hỏi, hiện tại Dương Tranh sớm cũng không phải là lúc trước cái kia không có gì cả đứa Trăn Châu, mà chính là nắm giữ Lương Châu cùng Thành Châu hai châu chi địa Dương Tiên Vương, nói là thiên kim thân thể đều không đủ. Nhân vật như vậy tự mình tiến về lô ra, một khi bị lô ra phát giác thân phận, chỉ sợ Dương Tranh tự thân khó đảm bảo. Dương Mỗ cũng không muốn lấy thân thử hiểm, nhưng bất đắc dĩ. Dương Tranh sầu mi khổ kiểm nói, lô ra mời chính là thượng tam phẩm trở lên võ giả, mà Dương gia trong quân, trừ bản vương bên ngoài, một cái thượng tam phẩm võ giả đều không có, hết lần này tới lần khác Dương Mỗ còn không yên lòng được này, bởi vậy đành phải mạo hiểm tự mình đi đến. Ê! Nhìn lấy mày đủ mặt ế Dương Tranh, Trần Đạo không biết nên nói gì. Mọi người đều biết, Dương Tranh tại tạo phản trước đó là một cái đứa Trăn Châu, mà lại là qua được tương đương nghèo khổ đứa Trăn Châu, căn bản không thể nào có tập võ điều kiện. Là tại tạo phản làm lớn về sau, Dương Tranh mới tiếp xúc võ đạo, đồng thời bắt đầu tập võ. Mà bây giờ, khoảng cách Dương Tranh tạo phản, tính toán đâu ra đấy đi qua thời gian cũng liền khoảng một năm rưỡi, theo một cái ăn không no phổ thông đứa Trăn Châu, nhảy lên trở thành thượng tam phẩm võ giả. Trần Đạo vốn cho là mình tu luyện tốc độ đã đầy đủ dọa người, không ngờ Dương Tranh tu luyện tốc độ so với hắn còn dọa người. Phải biết, Trần Đạo tu luyện sử dụng tài nguyên, xa so với tầm thường dược thảo hiệu quả càng thêm cường đại, dù vậy, không thiếu tài nguyên tu luyện Trần Đạo, thời gian một năm rưỡi cũng mới miễn cưỡng đột phá nhị phẩm. Mà Dương Tranh đâu? Dùng chính là so Trần Đạo hiệu quả kém hơn rất nhiều tài nguyên tu luyện, tiến cảnh còn như thế cấp tốc, ngắn ngủi một năm rưỡi liền tấn thăng đến thượng tam phẩm cảnh giới. Dương Tranh võ đạo thiên phú, có thể xưng kinh hãi thế tục. Đương nhiên, Dương Mỗ cũng không phải hạ người lỗ mãng, sẽ không có chút nào chuẩn bị đi U Châu chịu chết. Dương Tranh hiển nhiên không biết Trần Đạo đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói, lần này U Châu chuyến đi, Dương Mỗ dự định mời Trần Tiểu Hữu cùng nhau đi tới. Đây cũng là Dương Tranh lần này tự mình đến Trần gia thôn mục đích, hắn độc thân tiến về U Châu, khó tránh khỏi có bỏ mình mạo hiểm, nhưng nếu là kéo lên Trần Đạo, cái kia an toàn tính cũng rất cao. Dù sao, Dương Tranh mặc dù không biết Trần Đạo cụ thể là cảnh giới gì, nhưng hắn có thể theo trên thân Trần Đạo tán phát khí tức cảm giác được, Trần Đạo chắc chắn sẽ không yếu tại hắn. Còn có thường xuyên ghé vào Trần Đạo trên bờ vai cái kia thú nhỏ, cũng cho Dương Tranh một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, như Trần Đạo có thể cùng mình đồng hành, cái kia Dương Tranh cảm thấy, U Châu chi hành an toàn tính nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Mà lại, Dương Tranh còn không hết dự định mời Trần Đạo một người đồng hành. Dương Soái dùng cái gì khẳng định tiểu tử sẽ cùng ngươi đồng hành? Bởi vì Tiểu Hữu đối Long Tu Thảo cực kỳ coi trọng. Dương Tranh một mặt chắc chắn nói, tốt a, ta đáp ứng rồi. Trần Đạo hoàn toàn chính xác đối Long Tu Thảo tình thế bắt buộc, cho nên cơ hồ không có cái gì do dự chính là đáp ứng Dương Tranh mời. Nhìn thấy Trần Đạo đáp ứng về sau, Dương Tranh nở nụ cười, mở miệng nói, chỉ có hai người chúng ta, chỉ sợ còn chưa đủ. Lỗ gia truyền thừa mấy ngàn năm, trong tộc thực lực cao cường võ giả vô số kể, vì cam đoan ngươi an toàn của ta, còn cần lại mời một người. Ồ, ai? Tự nhiên là Lý Kiểu Lý Tiền Bối. Dương Tranh nói ra, Lý Tiền Bối chính là nhất phẩm võ giả, nếu có Lý Tiền Bối đi theo, chúng ta an toàn không phải lo rồi. Lý Kiểu. Trần Đạo trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc, nếu không phải Dương Tranh nhắc lên Lý Kiểu, hắn đều nhanh quên trong thôn còn có dạng này một cái nhất phẩm võ giả. Dù sao, Lý Kiều hôm nay đã sớm dung nhập Trần gia thôn, ngay tại thợ đốn tuổi trên cương vị phát sáng phát nhiệt, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới, một cái xem ra thường thường không có gì lạ, cả ngày thợ đốn tuổi người, lại là Cửu Châu đỉnh phong nhất phẩm võ giả. Như Lý Tiền Bối đồng hành, hoàn toàn chính xác có thể bảo hộ chúng ta an toàn, nhưng như thế nào cam đoan Lý Tiền Bối nguyện ý cùng bọn ta đồng hành? Việc này dễ dàng ngươi. Dương Tranh đã tính trước nói, chỉ cần thuyết phục Lý tướng, Lý Tiền Bối không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Trực tiếp tìm Lý Kiều, nhường hắn làm hộ vệ của mình, Dương Tranh không có lòng tin gì. Có thể nói phục Lý Minh Viễn, Dương Tranh vẫn là có mấy phần lòng tin. Dù sao lần này U Châu chuyến đi cũng không phải là vì hắn Dương Tranh chính mình, mà là vì cam đoan Cửu Châu không nhận man tộc uy hiếp. Dương Tranh tin tưởng, lấy Lý Minh Viễn tính cách, tuyệt đối sẽ đáp ứng chính mình. Mà Lý Kiều từ trước đến nay lớn nhất nghe Lý Minh Viễn lời nói, chỉ cần Lý Minh Viễn đáp ứng, Lý Kiều khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Đã Dương Soái tin tưởng như vậy, vậy chúng ta liền cùng đi bái phòng Lý tướng, như thế nào? Có thể. Sau đó, Trần Đạo cùng Dương Tranh cùng đi ra khỏi gia môn, đi tới Trần gia thôn học đường, gặp được vừa cho học đồng lên hết một tiết khóa Lý Minh Viễn. Dương tiểu tử, Trần tiểu tử, hai người các ngươi tìm ta chuyện gì? Nhìn thấy hai người cùng nhau mà đến, Lý Minh Viễn một mặt nghi ngờ hỏi. Lần này Dương Mỗ đến đây là có chuyện muốn nhờ. Dương Tranh đầu tiên là hướng Lý Minh Viễn thi lễ một cái, sau đó đem sự tình tiền căn hậu quả cùng chính mình suy đoán chậm rãi nói tới. Sau khi nghe xong, Lý Minh Viễn không khỏi nhíu mày. Hắn đối man tộc thái độ từ trước đến nay rõ ràng, cái kia chính là không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Cho nên lúc ban đầu hắn đảm nhiệm tể tướng thời điểm, mới có thể đại lực chống đỡ Vạn Lý Trường Thành quân, vì chính là có thể để cho Vạn Lý Trường Thành quân tốt hơn chống đỡ man tộc. Lý Minh Viễn có thể tiếp nhận Cửu Châu đại địa xuất hiện mới hoàng đế, có thể tiếp nhận thay đổi triều đại, nhưng hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận có người tư thông man tộc, ý đồ giết chết cực kỳ trọng yếu Vạn Lý Trường Thành quân quân chủ Điền Ngự. Một khi Điền Ngự bỏ mình, Vạn Lý Trường Thành quân tất nhiên quân tâm đại loạn, sau đó nhường man tộc vượt qua vạn lý trường thành xâm nhập Cửu Châu, tạo thành Cửu Châu sinh linh đồ thán. Lại không đề cập tới Lý Minh Viễn cực kỳ thưởng thức Điền Ngự, coi như Điền Ngự không chút nào liên quan, hắn cũng sẽ không ngồi nhìn xảy ra chuyện như vậy. Lô gia quả nhiên là người đọc sách sỉ nhục, Cửu Châu chi tội nhân. Lý Minh Viễn sắc mặt khó coi thoá mắng, trên đời rất nhiều người đem Lô gia phụng làm thánh nhân nhà, đem Lô gia phụng làm trong lòng thánh địa, có thể Lý Minh Viễn theo không cảm thấy Lô gia đến cỡ nào thần thánh, bởi vì bọn hắn làm sự tình cùng thần thánh một điểm không dính dáng. Khoanh vòng đại lượng vũ châu rộng tốt, nô dịch vũ châu bách tính, còn trong bóng tối cùng man tộc tư thông, trợ giúp man tộc lớn mạnh. Lô gia tên là thánh nhân nhà, thật là quốc chi sâu mọt, bán nước chi tặc. Lúc trước Lý Minh Viễn đảm nhiệm tể tướng thời điểm, liền từng nhiều lần hướng tiên đế vạch tội Lô gia, có thể tiên đế cân nhắc đến Lô gia ở người đọc sách trong lòng địa vị, lại thêm trên triều đình có không ít người vì Lô gia nói chuyện, cuối cùng tiên đế chỉ là miệng răn dạy một phen Lô gia, cũng không có đối với hắn làm ra cái gì thực chất tính trừng phạt. Cái này khiến Lô gia hành sự càng tàn rỡ, đến mức cho tới bây giờ, cùng man tộc giao dịch không lại tiến hành bất luận cái gì che lấp, thậm chí còn rộng mời thiên hạ võ giả, dự định đối vạn lý trường thành quân bất lợi. Việc này lão phu đáp ứng. Lý Minh Viễn cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng Dương Tranh thỉnh cầu, Lý Kiều sẽ cùng các ngươi một đạo tiến về vũ châu, xác minh Lô gia mục đích. Như Lô gia coi là thật muốn đối điển tướng quân bất lợi. Chương 813, thần dị vô cùng chương 813, thần dị vô cùng như phát hiện Lô gia thật muốn đối vạn lý trường thành quân bất lợi. Lý Minh Viễn dừng lại một chút, nói, có thể ngăn cản liền ngăn cản, không thể ngăn cản, liền tận lực cáo chi điển tướng quân, tuyệt không thể nhường điển tướng quân lọt vào Lô gia ám toán. Lý Minh Viễn rất rõ ràng, triều đình căn bản không coi trọng vạn lý trường thành quân, nếu không phải Điển Ngự là cái lòng mang dân tộc đại nghĩa người, dốc hết sức thủ bước vạn lý trường thành, chỉ sợ man tộc sớm đã xâm nhập Cửu Châu. Có thể nói, Điền Ngự chính là chống đỡ man tộc mấu chốt, một khi Điền Ngự bị hại, vạn lý trường thành tất nhiên thất thủ. Cho nên, vô luận như thế nào, Điền Ngự cũng không thể chết. Vâng. Trần Đạo cùng Dương Tranh hai người cùng kêu lên trả lời. Sau đó, Trần Đạo phái Trần Thành đi thông báo Lý Tiểu. Không lâu sau đó, Lý Tiểu đến biết sự tình ngọn nguồn sau cũng không có cự tuyệt, chỉ là cười hì hì nói, ta cái này võ nghệ lại còn có phát huy được tác dụng thời điểm, cả ngày đốn tuổi, ta đều nhanh quên chính mình là võ giả. Không thể không nói, Lý Tiêu đích thật là cái tương đương đặc biệt cường giả, người mang Cửu Châu đỉnh cấp võ lực hắn, trên thân không có chút nào cao cao tại thượng ma bệnh, ngược lại tại đốn tuổi trong lúc đó cùng nhân viên tạp vụ trung đụng mười phần hòa hợp, hoàn mỹ đóng vai một cái thợ đốn tuổi người nhân vật. Lý Tiên Bối, Trần Đạo cũng là cười nói, lần này Vũ Châu chuyến đi, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Dễ nói dễ nói. Lý Tiêu cũng là như quen thuộc người, ôm Trần Đạo bả vai cười nói, có ta ở, tiểu hữu cứ việc yên tâm chính là. Bất quá, Lý Tiêu con ngươi đảo một vòng, nói, tiểu hữu, ngươi nhìn ta cái này thợ đốn tuổi chức vị, khi nào có thể thăng lên một thăng? Trần Đạo có chút im lặng, lúc này Lý Tiểu rõ ràng là một cái Cửu Châu đỉnh cấp võ giả, có thể trên mặt thần sắc, lại cùng kiếp trước muốn thăng chức tăng lương người làm thuê không có gì khác nhau, cái này khiến Trần Đạo bao nhiêu cảm giác có chút buồn cười. Bất quá, đối với Lý Tiểu muốn thăng chức việc này, Trần Đạo suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng. Nhất phẩm cảnh giới Lý Tiểu học tập năng lực cực mạnh, không chỉ có ngày bình thường đốn tuổi hết sức nhanh chóng, còn theo trên công trường sư phụ học không ít thợ một tay nghề, hoàn toàn phù hợp Trần gia thôn công nhân thăng chức yêu cầu, cho hắn thăng chức cũng không có gì không thích hợp. Hôm sau, làm tốt hết thể chuẩn bị, Trần Đạo đứng tại nhà mình ngoài cửa chờ đợi Lý Tiểu, Dương Tranh hai người đến. Không có đợi bao lâu, hai người chính là cùng nhau mà đến. Dương Tranh cùng Lý Tiểu đều xem như Cựu Châu nổi danh nhân vật, vì để tránh cho bị Lô gia nhận ra, hai người đều làm dịch dung. Nguyên bản ngũ quan lập thể, tướng mạo có chút anh tuấn, Dương Tranh tại đi qua dịch dung về sau, ngũ quan xem ra thường thường không có gì lạ, như coi nhẹ rơi trên người hắn cái kia cô khí chất, cả người cùng phổ thông nông phu không có gì khác biệt. Lý Tiểu bộ dáng cũng phát sinh lớn hơn cải biến, cùng nguyên bản bộ dáng chênh lệch rất xa. Tiểu Hữu, chúng ta bây giờ xuất phát. Đi tới Trần Đạo trước cửa nhà của Dương Tranh dắt lấy thất ngựa hỏi. Ừm. Trần Đạo nhìn thoáng qua Dương Tranh dắt lấy thất ngựa, cười nói, bất quá ngựa cũng không cần. Không cần ngựa. Dương Tranh không hiểu. Có thể còn không đợi hắn đặt câu hỏi, Trần Đạo chính là thổi một tiếng huýt sáo. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh khổng lồ chính là chậm rãi từ không trung rơi xuống, xuất hiện ở Lý Tiểu cùng Dương Trấn hai người trước mặt. Đây là. Nhìn qua thần dị vô cùng, hình thể to lớn xích diễm nhất cùng xích diễm nhị, Dương Tranh cùng Lý Tiểu không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trần gia thôn có dị thú tồn tại, sự tình bọn hắn là biết đến, ngày bình thường Trần gia thôn phố lớn ngõ nhỏ bên trong cũng sẽ có các loại dị thú đi qua. Nhưng trước mắt xích diễm nhất cùng xích diễm nhị, lượng người còn là lần đầu tiên gặp. Xích diễm kê cái kia khổng lồ hình thể, yêu nhã ngoại hình, để cho hai người đồng tử không kiềm hãm được có rút lại một chút. Tiểu Hữu ý tứ chẳng lẽ là, chúng ta ngồi lấy cái này cự điểu tiến về U Châu? Dương Tranh nhịn không được hỏi. Không tệ. Trần Đạo gật đầu, như cưỡi ngựa chạy tới U Châu, chí ít cần mấy ngày thời gian mới có thể đến, cưỡi xích diễm nhất cùng xích diễm chỉ cần một ngày là được. Thế nhưng là Dương Tranh thẳng tắp chầm chầm lấy trước mắt xích diễm kê, trần trơ nói, cái này cự điểu, thật có thể ngồi người. Không phải Dương Tranh nhắc gan, mà là nhân loại đối tại bầu trời bản năng còn có tâm mang sợ hãi, vừa nghĩ tới chính mình muốn ngồi lấy cự điểu, tại bên trên bầu trời bay lượn, chính là cao quý võ giả Dương Tranh, cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng hãi hùng. Vừa rồi hắn nhưng là nhìn tận mắt xích diễm nhất cùng xích diễm nhị theo cao mấy trăm thước không hạ xuống tới, độ cao này một khi xảy ra chút gì ngoài ý muốn rơi xuống, cho dù là tam phẩm võ giả hắn, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể bình yên vô sự. Thú vị. So sánh Dương Tranh lo lắng, Lý Tiểu thì là nhiều hứng thú, Cửu Châu đại địa ta cũng đã có bước chân, nhưng lại chưa bao giờ leo lên qua bầu trời nhìn qua một chút, tiểu hữu, ta hiện tại có thể ngồi đến cái này cự điểu trên thân sao? có thể. Trần Đạo nhẹ nhàng gật đầu. Đạt được Trần Đạo đồng ý, Lý Kiểu mũi chân điểm một cái, nhẹ nhàng nhảy lên chính là rơi vào xích diễm nhị trên lưng. Trần Đạo cùng Trần Thành đồng dạng là nhảy lên một cái, rơi vào xích diễm nhất trên lưng. Gặp này, Dương Tranh không chần chờ nữa, mũi chân nhẹ chia xuống mặt đất, đằng không mà lên rơi vào sau lưng Lý Kiểu. Xuất phát. Bốn người toàn bộ ngồi vững vàng về sau, Trần Đạo ra lệnh một tiếng, hai cái xích diễm kê trong nháy mắt đằng không mà lên, phe phẩy cánh, càng bay càng cao. Thú vị, thú vị. Bị không trung mạnh mẽ khí lưu thổi lất phất, Lý Kiểu gọi thẳng thú vị. Dương Tranh thì là nhìn qua phía dưới càng ngày càng nhỏ Trần Gia thôn kiến trúc, rung động trong lòng không thôi. Trần Gia thôn tại Dương Tranh trong lòng vẫn luôn là kỳ dị đại biểu, bất luận là Trần Gia thôn những cái kia ăn không hết gà vịt, vẫn là sản lượng cao giống thóc, đều bị Dương Tranh cảm nhận được Trần Gia thôn chỗ thần kỳ. Có thể Dương Tranh tuyệt đối không nghĩ đến, Trần Gia thôn thần kỳ, còn xa không chỉ hắn trước đó hiểu rõ những cái kia. Tựa như trước mắt cái này hai cái tự điểu, vậy mà có thể mang người bay lên không trung. Phải biết, Cửu Châu mặc dù có võ giả loại này người mang sức mạnh to lớn đặc thù tồn tại, nhưng võ giả nhiều lắm là cũng chính là đang nhảy cao một chút, trên không trung dừng lại lâu một chút. Phi hành. Đó là ngay cả Lý Kiểu dạng này nhất phẩm võ giả đều làm không được sự tình, Dương Tranh không nhịn được nghĩ, nếu là mình Dương gia trong quân cũng có dạng này có thể mang người phi hành thần điểu, cái kia quân lệnh truyền đạt nên đến cỡ nào cấp tốc. Dù là linh binh tướng lĩnh cách mình ở ngoài ngàn dặm, chính mình phát ra quân lệnh cũng có thể sáng đi chiều đến, cấp tốc truyền đạt đến tướng lĩnh trong tay, chính mình cũng có thể cấp tốc hiểu rõ đến tiền tuyến quân tình. Ngoài ra, lãnh binh xuất chinh chính mình cũng có thể thông qua thần điểu truyền đạt tin tức, hiểu rõ phía sau tình huống. Ngắn ngắn trong chốc lát bên trong, Dương Tranh liền là nghĩ đến vô số loại xích diễm kê tác dụng, nhìn về phía xích diễm kê ánh mắt cũng là biến đến vô cùng khát vọng lên. Này chim, coi là thật thần dị vô cùng. Dương Tranh không kiềm hãm được nói một câu xúc động. Đúng vậy a, đúng a. Quá thần kỳ. Nghe được cảm khái tiếng Lý Kiểu phụ hòa nói, ta đi khắp Cửu Châu, còn chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế chi dị thú. Lại có thể mang người bay lên không trung, ở không trung vừa xem phía dưới phong cảnh. Lý Kiều ánh mắt tham lam nhìn qua phía dưới cảnh sắc, cho dù là từng cùng Lý Minh Viễn đi khắp Cửu Châu hắn, cũng chưa bao giờ có loại này từ không trung nhìn xuống phía dưới cảnh sắc kinh lịch. Chương 814, phấn khởi Lý Kiều chương 814, phấn khởi Lý Kiều bay lượn trên bầu trời, nhìn xuống cái này phía dưới cảnh sắc trắng lệ, tại Lý Kiều mà nói, thuộc về lần thứ nhất. Cái này khiến hắn cảm giác mười phần mới lạ, khắp khuôn mặt là phấn khởi thần sắc, thậm chí hoàn toàn không để ý hình tượng hô to gọi nhỏ lên. Ô hô. Dương Tranh, ngươi xem một chút, phía dưới đầu kia sông xem thật kỹ. Ấy, ngọn núi nhỏ kia xem ra cũng không tệ. Mảnh rừng cây kia tốt rậm rạp. Nghe Lý Kiều không ngừng hô to gọi nhỏ thanh âm, Dương Tranh mười phần bất đắc dĩ, Lý Kiều dạng này đỉnh phong Cửu Châu võ giả, hắn thấy hẳn là một cái thành thục ổn trọng người mới đúng, ai có thể nghĩ, lại sẽ hô to gọi nhỏ như là hài tử đồng dạng, nhưng hắn căn bản không có cách nào bình thường suy nghĩ sự tình, đành phải câu được câu không ứng phó Lý Kiều. Sự thật chứng minh, Trần Đạo vẫn còn có chút đánh giá thấp xích diễm kê tốc độ. Trần Đạo, Trần Thành, Dương Tranh, Lý Kiều bốn người buổi sáng xuất phát, lúc chiều liền đã tới U Châu. Mà tốc độ nhanh như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản, hai điểm ở giữa thẳng tắp khoảng cách ngắn nhất. Phi hành trên không trung xích diễm kê căn bản không cần giống tại mặt đất đi quan đạo mở dạng, bảy rẽ tám chuyển mới có thể đến U Châu, mà chính là trực tiếp lấy một đường thẳng, vượt qua núi non sông suối, trực tiếp đến U Châu cảnh nội. Ha ha ha. Đến U Châu cảnh nội về sau, xích diễm nhất cùng xích diễm nhị tìm cái góc tối không người chậm rãi hạ xuống ở trên mặt đất. Thú vị, quá thú vị. Theo xích diễm nhị trên lưng rơi xuống, Lý Kiểu trên mặt vẫn khó nén vẻ phấn khởi, lần này không trung chuyến đi, nhường hắn cảm giác cực kỳ mới lạ, hận không thể lần nữa thể nghiệm một phen. Mà Trần Đạo thì là đi tới hai cái xích diễm kê trước người, nói khẽ với xích diễm nhất cùng xích diễm nhị phân phó một phen. Tuy nói Trần Đạo bây giờ đã là nhị phẩm võ giả, thuộc về Cửu Châu đứng đầu cường giả một trong, nhưng Trần Đạo cũng không có buông lỏng đối tự thân an toàn coi trọng, ngược lại coi trọng trình độ cao hơn mấy phần. Lần này tới U Châu, Trần Đạo không chỉ có mang tới Trần Thành cùng Tiểu Viên, xích diễm nhất cùng xích diễm nhị cũng là bảo vệ Trần Đạo an toàn lực lượng một trong. Đem bốn người trở đến U Châu, xích diễm nhất cùng xích diễm nhị đến tiếp sau cũng sẽ không lập tức trở lại Trần Gia thôn, mà chính là sẽ ở Trần Đạo trên đỉnh đầu xoay quanh phối hợp tác chiến, dạng này có thể bất cứ lúc nào rơi xuống bảo hộ Trần Đạo, hoặc là chờ Trần Đạo thoát đi nguy hiểm. Trần Thành, Tiểu Viên lại thêm hai cái xích diễm kê lấy cùng bên người đi theo Dương Tranh, Lý Tiểu, có như thế hào hoa đội hình bảo hộ, Trần Đạo đủ để gối cao không lo. Chờ hai cái xích diễm kê bay lên không trung về sau, Trần Đạo nhìn về phía Dương Tranh, mở miệng nói, Dương soái, chúng ta là tại dã ngoại nghỉ ngơi một đêm, vẫn là tìm nơi khác. Trần tiên sinh còn là không cần gọi ta Dương soái. Dương Tranh nói ra, nơi đây dù sao cũng là U Châu, tiểu hữu gọi ta Dương huynh liền thành. Cũng tốt. Vậy ta liền bảo ngươi Dương huynh. Trần Đạo gật gật đầu, tiếp lấy lặp lại một lần trước đó vấn đề, sắc trời đã tối, chúng ta là ở chỗ này ngủ ngoài trời một đêm, vẫn là tìm địa phương khác. Nghe vậy, Dương Tranh suy tư một lát, nói, tìm cái thôn xóm a. Tuy nói tại chỗ mấy người đều là võ giả, không sợ dã ngoại manh thu tập kích, có thể dã ngoại dừng chân điều kiện trùng quy kém một chút, cùng hắn tại dã ngoại nghỉ ngơi, còn không bằng tìm thôn làng tá túc một đêm. Cũng tốt. Trần Đạo phóng nhãn nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía, vì để tránh cho bị người khác phát giác, xích diễm nhất cùng xích diễm nhị cố ý tuyển cái vắng vẻ địa phương không người hạ xuống, khoảng cách quan đạo có chừng ba bên trong tả hữu khoảng cách. Sau đó, bốn người trên lưng riêng phần mình bao khỏa, bỏ ra một phút tả hữu thời gian đi tới trên quan đạo. Dọc theo quan đạo hướng đông lại đi về phía trước một phút sau, cạnh quan đạo một cái thôn xóm xuất hiện ở bốn người trước mắt. Cảnh Minh thôn, nơi đây hẳn là U Châu phủ thành chỗ linh lũ quận địa giới. Dương Tranh nhìn lấy cửa thôn chỗ dựng đứng một bài nói ra, giống như Dương Tranh dạng này quân nhân, đối với địa lý đúng vô cùng vì mất cảm, cho dù Cảnh Minh thôn chỉ là một cái không đáng chú ý thôn nhỏ, cho dù chỉ là từng tại vũ châu địa đồ trên thấy qua Cảnh Minh thôn một chút, Dương Tranh vẫn nhớ kỹ cái thôn này vị trí. Cũng dùng cái này suy đoán ra nhóm người mình vị trí, nơi đây khoảng cách Lô Gia Châu vũ châu phủ thành, ước chừng có khoảng 300 dặm khoảng cách, lấy chân của chúng ta trình, nếu là sáng mai xuất phát, mặt trời lặn trước đó hẳn là có thể đến vũ châu phủ thành. Ngày đi 300 dặm, đối với người bình thường mà nói tự nhiên là không thể nào, nhưng đối với tại chỗ bốn cái cao phẩm võ giả mà nói, ngày đi 300 dặm là đơn giản không thể lại đơn giản một việc. Đi thôi, chúng ta vào thôn bên trong nhìn xem. Phán đoán ra tự thân vị trí về sau, Dương Tranh đi đầu đi vào Cảnh Minh thôn bên trong. Cảnh Minh thôn cùng Lương Châu, Thanh Châu hai địa phương thôn làng cũng không hề có sự khác biệt, thấp bé nhà, không tính bằng phẳng đường đất, điều hưu người ở, sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu xuống, để cho người ta cảm nhận được một cỗ suy bại cảm giác. Dọc theo Cảnh Minh thôn con đường chính đi trong chốc lát về sau, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở một nhóm tầm mắt của người bên trong. Mấy cái tựa hồ là mới từ nông điền bên trong bận rộn trở về lão nông dân nhìn qua Trần Đạo bốn người, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói, các ngươi là ai? Nói chuyện đồng thời, lão nông dân bọn họ còn nắm chắc tay trên cái cuốc, làm ra bất cứ lúc nào đối bốn người động thủ chuẩn bị. Lão trưởng đừng lo lắng, chúng ta không là người xấu. Mấy cái lão nông mà thôi, cho dù trên tay cầm lấy nông cụ, Dương Tranh cũng sẽ không cho là bọn hắn có thể đối với mình tạo thành uy hiếp, bất quá dù sao cũng là đến tá túc, Dương Tranh tự nhiên không thể nào nói lời ác độc, mà chính là mười phần khách khí nói, chúng ta chỉ là muốn tá túc một đêm, không biết trong thôn có thể thuận tiện. Tựa hồ là cảm thấy Dương Tranh một đoàn người không giống người xấu, mấy vị lão nông dân buông lỏng một chút lòng cảnh giác để ý liếc nhau về sau, một cái xem ra so sánh có hy vọng một số lão nông dân nói ra, ta là Cảnh Minh thôn thôn trưởng Cảnh Thông, các ngươi là từ đâu tới người? Theo Lương Châu mà đến. Nguyên lai là theo Lương Châu tới a. Thôn trưởng Cảnh Thông trên mặt lóe qua vẻ chợt hiểu, hai năm trước thời điểm, Lương Châu bên kia có không ít chạy nạn đến U Châu người, cho nên Cảnh Thông mặc dù rất ít rời đi thôn làng, nhưng cũng là gặp qua không ít Lương Châu người, đối Lương Châu người cũng không xa lạ gì. Hai năm trước thời điểm, các ngươi Lương Châu thế nhưng là có không ít người chạy nạn tới chúng ta U Châu đấy. Cảnh Thông cảm khái nói ra, gần nhất cũng không biết là cái tình huống như thế nào, chạy nạn tới Lương Châu người ngược lại là ít đi rất nhiều. Đầu năm nay thôn làng thường thường tin tức bế tắc, cho nên cho dù là cao quý thôn trưởng Cảnh Thông, có thể giải đến ngoại giới tin tức cũng mười phần có hạn. Hắn có thể biết chỉ là Lương Châu bên kia bởi vì Hàn Thái cùng chiến loạn quan hệ, có rất nhiều Lương Châu bách tính chạy nạn đi những châu khác, đến mức bây giờ Lương Châu cụ thể là tình huống như thế nào, Cảnh Thông liền không được biết rồi. Dù sao Dương Tranh lật đổ Lương Châu tại triều đình dưới sự thống trị, Lương Châu chạy nạn người liền càng ngày càng ít, không có những này chạy nạn người, Cảnh Thông cũng liền triệt để không có Lương Châu bên kia nguồn tin tức. Có lẽ là Lương Châu bách tính vượt qua ngày tốt, cho nên không ai chạy nạn đi. Dương Tranh vừa cười vừa nói. Chương 815, có là người chương 815, có là người ngày tốt. Cảnh Thông hiển nhiên cũng không phải rất tán thành Dương Tranh thuyết pháp, chúng ta dân chúng chỗ nào có cái gì tốt thời gian nha. Mệt gần chết hầu hạ hoa màu, có thể ăn trên một miếng cơm no cũng không tệ rồi. Nghe nói như thế, Cảnh Thông bên người mấy cái nông phu tràn đầy đồng cảm gật đầu, những cái kia theo Lương Châu chạy nạn tới người thảm, bọn hắn những này không cần chạy nạn ngày 7 tháng 1 âm lịch con cũng chưa chắc tốt hơn đi nơi nào. Cần cù chăm chỉ trong đất lao động, cùng hầu hạ tổ tông một dạng hầu hạ trong đất hoa màu, lại ngay cả lấp đầy người một nhà cái bụng cũng khó khăn. Nhất là mấy năm gần đây, tại Hàn Thai ảnh hưởng phía dưới, Cảnh Minh thôn thôn dân thời gian càng thêm khổ sở, có không ít người thậm chí sống sờ sờ chết đói. Đây cũng là Trần Đạo một đoàn người vào thôn thời điểm nhìn đến trong thôn như thế tiêu điều nguyên nhân. Lê mê Hàn Thai, nhường Cảnh Minh thôn nhân khẩu giảm mất rất nhiều, đổi lại trước kia thái bình mùa màng, Cảnh Minh thôn tốt xấu còn có cái 200 nhân khẩu, nhưng hôm nay chỉ còn lại 80 người tả hữu. Trần Đạo mấy người nhìn thoáng qua thôn trưởng Cảnh Thông, cùng mấy cái nông phu trên mặt tràn đầy khe rãnh, cũ nát quần áo, không thể không tin Cảnh Thông lời nói này. Thôn trưởng mặc dù không phải triều đình bổ nhiệm chính thức quan viên, nhưng tốt xấu trên tay là có quyền lực. Nói như vậy, một cái trong thôn, thôn trưởng cho dù không phải giàu nhất người, sinh hoạt điều kiện khẳng định cũng so hơn chín thành thôn dân tốt. Nhưng trước mắt Cảnh Thông, không chỉ cần phải tự mình làm việc nhà nông, trên mặt càng là ngang dọc khe rãnh, mặc trên người quần áo cũng là đánh tràn ngập miếng bá, ông quần trên còn dính lấy đại lượng bùn đất. Hiển nhiên, Cảnh Thông sinh hoạt điều kiện sẽ không quá tốt. Cảnh thôn trưởng, nghe ngài lời này, trong thôn thời gian không tốt lắm. Dương Tranh Như có điều suy nghĩ hỏi, làm sao có thể tốt hơn? Cảnh Thông thở dài một tiếng, chúng ta trong thôn đều là lỗ gia, trồng ra đến lương thực phần chính đều phải giao cho lỗ gia làm tiền thuê, còn lại đầu nhỏ mới là chúng ta chính mình, điểm ấy lương thực, chỗ nào đầy đủ chúng ta ăn. Toàn bộ Cảnh Minh thôn đều là lỗ gia. Trần Đạo trên mặt lóe qua vẻ kinh ngạc, trước đó nghe Dương Tranh nói vũ châu bảy thành thổ địa đều thuộc về lỗ gia thời điểm, Trần Đạo đối cái số này còn không có quá rõ ràng nhận biết. Bây giờ mới ý thức tới, chiếm cứ bảy thành thổ địa lỗ gia tại vũ châu trưởng khống lực kinh khủng đến cỡ nào. Liền ngay cả Cảnh Minh thôn loại này khoảng cách phủ thành bên ngoài mấy trăm dặm thôn nhỏ, các thôn dân trồng trọt thổ địa đều là lỗ gia, thổ địa bên trên trồng trọt đi ra lương thực đại bộ phận đều muốn nộp lên cho lỗ gia. Cái này quả thực khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, như thế xa xôi thôn làng, thổ địa còn bị lỗ gia lũng đoạn, như vậy những cái kia phồn hoa huyện thành, phủ thành đâu? Không chút nào nói khoa trương, chỉ sợ toàn bộ vũ châu nhân khẩu đều cần dựa vào lỗ gia mới có thể cầm giữ có sinh tồn tư cách. Cảnh thôn trưởng, các ngươi loại đều là lỗ gia. Dương Tranh cũng là trừng to mắt, hắn biết lỗ gia lũng đoạn vũ châu thổ địa, có thể còn không biết lỗ gia lũng đoạn lại đạt đến loại tình trạng này, liền ngay cả Cảnh Minh thôn loại này trong thôn nhỏ nông điền lỗ gia đều không dung tha. Đương nhiên, Cảnh thôn gật đầu, không chỉ chúng ta thôn làng, phụ cận sở hữu thôn làng đều là lỗ gia, chúng ta chỉ là vì Lô gia trồng trọt tá điển. Dương Tranh trầm mặc. Trước đây hắn đã tận khả năng đánh giá cao Lô gia tham lam, có thể sự thật chứng minh, hắn còn đánh giá thấp Lô gia. Cảnh Minh thôn cách Lô gia chỗ Vũ Châu phủ thành chừng mấy trăm dặm, có thể cho dù khoảng cách xa xôi như thế, Cảnh Minh thôn thôn dân vẫn không cách nào đào thoát bị Lô gia nô dịch vận mệnh, muốn vì Lô gia trồng trọt mới có thể sinh tồn. Cảnh thôn trưởng, các ngươi vì Lô gia trồng trọt cần giao bao nhiêu thành tiền thuế đất? Dương Tranh lại hỏi. Tám thành. Cảnh thông không chút nghĩ ngợi hồi đáp, trong đất mọc ra lương thực, cần giao cho Lô gia tám thành, còn lại hai thành mới là chúng ta chính mình. Dương Tranh, Trần Đạo, Lý Kiều, Trần Thành bốn người cùng nhau há to mồm, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Tám thành tiền thuê là khái niệm gì? Lấy Hạ Quốc lương thực sản lượng, một mẫu đất đỉnh thiên cũng liền có thể mọc ra 300 cân hoa màu, vì Lô gia trồng trọt tá điển có thể được hai thành, cũng chính là một mẫu đất 60 cân tả hữu. Một cái trung niên sức lao động, một ngày ước chừng cần tiêu hao 2 cân lương thực, nói cách khác 60 cân lương thực chỉ đủ một người trưởng thành ăn một tháng, mà U Châu cùng Lương Châu mở dạng, bởi vì thời tiết lạnh lẽo quan hệ, một năm chỉ có thể loại một lần hoa màu. Giả thiết một cái tá điển vì Lô gia trồng trọt 10 mẫu đất, một năm trôi qua, có thể lấy được lương thực đỉnh thiên cũng là 600 cân. 600 cân lương thực, nhường một cái trung niên sức lao động ăn một năm đều quá sức, càng đừng đề cập nuôi sống một nhà già trẻ. Phải biết, lúc trước triều đình chỉ là đem lương thuế đề cao đến năm thành, liền áo động lên thiên hạ đều là phản cục diện. U Châu bách tính lại cần cho Lỗ gia nộp lên 8 thành tiền thuê. Dương Tranh thực sự không biết, bọn hắn là như thế nào sống sót. 8 thành tiền thuê, làm sao có thể đầy đủ nuôi sống người một nhà? Lý Kiều nhịn không được hỏi, lâu dài đi theo tại Lý Minh Viễn bên người hắn mưa dầm thấm đất, đối với việc nhà nông cũng cực kỳ thấu hiểu. Hắn biết rõ, một cái trung niên sức lao động cho dù lại là cố gắng, trồng trọt cái 20 mẫu đất cũng đã là cực hạn. Mà 20 mẫu đất sản xuất, ở trên giao 8 thành về sau, nuôi sống một người có lẽ đầy đủ, có thể tuyệt đối không cách nào nuôi sống một nhà mấy cái người. Huống chi, Vũ Châu bách tính mỗi người đều cần dựa vào Lỗ gia mà sinh tồn, một người căn bản không thể nào phân đến nhiều như vậy nông điền trồng trọt. Nuôi không sống lại có thể làm sao xử lý? Thời gian này không phải còn phải qua đi xuống sao? Cảnh Thông lắc đầu, hắn làm sao không biết 8 thành tiền thuê quá cao, nhưng hắn lại có thể làm sao đâu? Toàn bộ thôn làng thổ địa đều giữ tại Lỗ gia trong tay, người không nguyện ý loại, có là người nguyện ý loại. Tại Vũ Châu trên vùng đất này, chỉ có nguyện ý vì Lỗ gia trồng trọt người mới có tư cách sinh tồn được. Đến mức vì Lỗ gia trồng trọt lấy được 2 thành lương thực có thể hay không nuôi sống chính mình. Nhường người trong nhà bất an, mỗi người ăn rất ít một số, luôn luôn có thể miễn cưỡng sống tiếp. Cũng thế, nhìn qua Cảnh Thông trên mặt cái kia nhận mệnh giống như thần sắc, Trần Đạo mấy người chỉ cảm thấy trong lòng phá lệ trầm trọng, bọn hắn đem chính mình thay vào đến Vũ Châu bách tính góc độ tưởng tượng một phen, chỉ cảm thấy trong lòng tuyệt vọng. Không cho Lỗ gia làm tá điển cũng chỉ có thể chết đói. Cho Lỗ gia làm tá điển, cái kia càng là thê thảm, cả ngày mồ hôi đầm địa tại đồng ruộng bận rộn, quanh năm suốt tháng, mệnh gần chết xuống tới, đoạt được lương thực bất quá trong đất sản xuất hai thành. Có thể nói, Vũ Châu bách tính tại Lỗ gia dưới sự cai trị, qua được liền châu ngựa cũng không bằng. Dù sao châu ngựa còn có một số tinh đồ ăn có thể ăn, còn có mã phu hầu hạ. Mà ủ châu người, tân tân khổ khổ vì Lô gia lao động, lại ngay cả nuôi sống người một nhà, thậm chí nuôi sống chính mình cũng khó. Nhìn xem Cảnh Thông mấy cái này nông phu liền biết, bọn hắn từng cái mặt có món ăn, quần áo tả tơi, cả người gầy như là da bọc xương, chợt nhìn, mấy người còn tưởng rằng thấy được ăn mày đây. Chương 816, kỳ bạc quái gỡ chương 816, kỳ bạc quái gỡ không nói cái này. Cảnh Thông tức thời kết thúc cái đề tài này, họ Trần Đạo mấy cái người nói, mấy cái vị tiểu huynh đệ, các ngươi là muốn trong thôn tá túc một đêm? Đúng vậy thôn trưởng. Vậy các ngươi đi theo ta. Chúng ta trong thôn khác không có, không gian nhà vẫn có một ít. Cảnh Thông dẫn mấy người hướng nhà mình phương hướng đi đến, một đường lên, Trần Đạo một đoàn người còn chứng kiến không ít cảnh mình thôn dân, những thôn dân này đều không ngoại lệ tất cả đều là xanh xao vàng gọn, hình tiêu mảnh rẻ, nhìn qua liền là một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Thôn trưởng, những này là ai? Là nơi khác tới khách nhân, nghĩ tại chúng ta thôn tá túc một đêm. Cũng có người hướng Cảnh Thông chào hỏi, đồng thời hỏi thăm Trần Đạo mấy cái người xa lạ thân phận, Cảnh Thông cũng là từng cái tiến hành trả lời. Trả lời đồng thời, Cảnh Thông còn đối Trần Đạo một đoàn người nói ra, ta trong nhà có 2 cái phòng trống, các ngươi nếu là không ngại, có thể tại ta trong nhà chen một chút. Nếu như ngại lời nói, ta có thể đi cùng những thôn dân khác nói một câu, cho các ngươi đưa ra lại 2 gian phòng đến. Không cần thôn trưởng, chúng ta chen một chút liền thành. Được. Đang khi nói chuyện, mấy người đã đi tới Cảnh Thông trong nhà, nhìn qua trong phòng hoàn cảnh, Trần Đạo một đoàn người đối Cảnh Minh thôn nghèo khó lại có càng tiến một bước nhận biết. Nhà chỉ có 4 bức tường, dùng để hình dung Cảnh Thông nhà không có chút nào làm qua. Cũ kỹ, tràn đầy lỗ sâu đục cái bàn, 4 phía hở mặt tường, rơm rạ trải nóc nhà. Không chút nào nói khoa trương, nhà trưởng thôn ở lại điều kiện, xem ra liền Trần gia thôn trại nuôi gà cũng không bằng. Mà thôn trưởng làm Cảnh Minh thôn địa vị tối cao người, trong nhà còn như vậy, những thôn dân khác sinh hoạt điều kiện có thể tưởng tượng được. Lão Cảnh, ngươi trở về. Nghe được động tĩnh, một cái lão phu nhân từ trong phòng bếp nhô đầu ra, nhìn đến Trần Đạo mấy người về sau, nhất thời kinh ngạc nói, "Lão Cảnh, những này người là Lương Châu bên kia tới, nghĩ tại chúng ta thôn tá túc một đêm." Giải thích một câu về sau, thôn trưởng quay đầu đối Trần Đạo giới thiệu mấy người, "Đây là ta bà nương. Các ngươi gọi hắn Nưu Thẩm liền thành." "Nưu Thẩm, ngươi tốt." Trần Đạo mấy người gấp hướng lão phu nhân chào hỏi. Gặp này, lão phu nhân mặt mày hớn hở nói, "Ai, đều là tốt hơn tiểu tử, dài đến thật là khỏe mạnh." Lúc nói lời này, Nưu Thẩm ánh mắt một mực rơi vào trên thân Trần Thành, bởi vì Trần Thành dài đến thực sự quá khỏe mạnh, xem xét chính là cái cực có sức lực chàng trai, nhất định là một thanh trồng trọt hảo thủ. "Cha, khách tới nhà. Lúc này, một gian phòng khác bên trong lại đi tới một nam một nữ, hướng Cảnh Thông hỏi.
Đúng.
Tới mấy cái Lương Châu khách nhân tá túc. Thôn trưởng một bên trả lời, một bên vì Trần Đạo mấy người giới thiệu một nam một nữ thân phận, đây là ta nhi tử Cảnh Ngọc, còn có ta con dâu Mạch Tuyết.
Các ngươi tốt.
Trần Đạo bận bịu lại hướng hai người chào hỏi, đồng thời tự giới thiệu mình một phen. Bất quá tại tự mình lúc giới thiệu, Trần Đạo cùng Trần Thành đều là dùng nguyên danh, mà Dương Tranh cùng Lý Kiểu thì là phân biệt dùng Dương Thiên cùng Lý Nguyên Hóa tên. Mấy vị mời ngồi. Con trai của thôn trưởng Cảnh Ngọc tựa hồ là cái người đọc sách, hướng về Trần Đạo bốn người đi cái người đọc sách ở giữa thường gặp lễ tiết, sau đó mời mấy người ngồi xuống, Cảnh Ngọc thê tử Mạnh Khiết thì là ngồi ra ẻ kỳ ung ngọc thân một bên đi cùng.
Ngọc Nhi, ngươi cùng vợ ngươi chiêu đãi một chút mấy cái vị khách nhân, ta cùng ngươi mẹ đi làm cơm.
Tốt. Phân phó Cảnh Ngọc một tiếng về sau, Cảnh Thông liền đi theo Nưu Thẩm cùng đi đến nhà bếp bận rộn. Cảnh Ngọc thì là chờ đợi Trần Đạo bốn người trong phòng sau khi ngồi xuống, hơi có chút xấu hổ nói, trong nhà đơn sơ, mong rằng mấy vị bỏ qua cho. Cùng thôn trưởng Cảnh Thông không giống nhau, Cảnh Ngọc là đọc qua một số sách, đi qua huyện thành đọc sách hắn kiến thức cũng xa so với cùng thôn những người khác còn rộng lớn hơn. Bởi vậy khi nhìn đến Trần Đạo một đoàn người trước tiên, hắn liền ý thức được bốn người không tầm thường thân phận. Đây không chỉ là bởi vì bốn người trên thân xuyên qua, cũng bởi vì Trần Đạo, trên thân Dương Tranh đều có một cố độc thuộc về thượng vị giả khí chất. Mà Lý Kiều cùng Trần Thành mặc dù không có loại kia khí chất, nhưng trên thân ẩn ẩn tán phát khí tức mạnh mẽ, cũng không giống người bình thường. Cho nên, Cảnh Ngọc đối đãi bốn người cực kỳ khách khí.
Không sao cả.
Dương Tranh khoát tay áo, cảnh gia hoàn cảnh đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác đơn sơ một chút, bất quá Dương Tranh cho tới bây giờ đều không phải là để ý những này người, lúc trước làm đứa chăn trâu thời điểm, hắn điều kiện gia đình cũng không có so Cảnh gia tốt hơn chỗ nào. Nghe Cảnh Minh ăn nói, Cảnh Minh tựa hồ là cái người đọc sách. Dương Tranh tò mò hỏi,
là đọc qua một số sách.
Cảnh Ngọc trong mắt lóe qua hoảng hốt chi sắc, chậm rãi nói ra, lúc trước mùa màng còn tốt thời điểm, trong nhà còn có một số lương thực dư, gia phụ liền lấy ra những này lương thực dư đổi tiền, đưa ta tiến về huyện thành đọc sách, chỉ tiếp. Cảnh Ngọc thở dài, ta không phải đọc sách chi tài, đọc mấy năm sách cũng chưa từng thi lấy cái gì công danh. Phản ngược lại là bởi vì đọc sách mà không thông việc nhà nông, nhường nhị lao gánh vác nặng hơn một số. Dương Tranh mấy người có thể phát giác được Cảnh Ngọc trong nội tâm thất lạc cùng ấy nấy. Cái này đại khái là hạ quốc tuyệt đại đa số nhà nghèo đọc sách tâm thái của người ta, cung cấp nuôi dưỡng một cái người đọc sách, đối với dân chúng tầm thường mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Cái này không chỉ có là bởi vì đọc sách phí tổn khá cao, cũng bởi vì cung cấp nuôi dưỡng người đọc sách, liền mang ý nghĩa trong nhà đã mất đi một cái sức lao động. Cho nên, tuyệt đại đa số nhà nghèo người đọc sách, đối với nhà mình phụ mẫu, đều là ông có một loại ấy nấy tâm lý. Cảnh huynh không cần như thế. Dương Tranh an ủi, ngươi dù chưa có thể thi đậu công danh, nhưng cũng bởi vì đọc sách mà biết được lý lẽ, không đến mức ngơ ngơ ngắc ngác, không phải sao?
Có lẽ vậy.
Cảnh Ngọc từ chối cho ý kiến, chợt hỏi, Dương Minh theo Lương Châu mà đến, có biết bây giờ cái kia Lương Châu là dáng dấp ra sao?
Lương Châu là dáng dấp ra sao?
Dương Tranh trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn nói là lời nói thật, bây giờ triều đình tại Lương Châu thống trị đã bị Dương Tiên Vương lật đổ, Dương Tiên Vương thượng vị về sau, phế trừ triều đình một loạt siêu cao thuế nặng, nhường bách tính thời gian tốt hơn rất nhiều, bây giờ Lương Châu bách tính trồng trọt được, chỉ cần nộp lên 3 thành, còn lại 7 thành về chính mình sở hữu.
7 thành về chính mình.
Cái này vừa nói, vô luận là Cảnh Ngọc vẫn là Mạch Khiết, trong mắt đều lóe qua nồng đậm vẻ hâm mộ. Đối với cần nộp lên 8 thành lương thực vũ châu bách tính mà nói, 7 thành lương thực về chính mình đoạt được, là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cho nên, nghe tới Lương Châu bách tính chỉ cần nộp lên 3 thành lương thuế thời điểm, hai người không ngừng hâm mộ, hận không thể chính mình là Lương Châu người.
Bất quá,
Cảnh Ngọc tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, nói, theo ta được biết, cái kia Lương Châu thổ địa phần lớn đều giữ tại địa chủ hào cường trong tay a. Dương Thiên Vương chấp hành như thế chính sách, chẳng phải là mập những cái kia thế gia hào tộc. Nghe vậy, Dương Tranh không khỏi nhìn thật sâu Cảnh Ngọc một chút. Theo Cảnh Ngọc trong lời nói, hắn có thể cảm giác được Cảnh Ngọc đối thế gia hào tộc chán ghét. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, Dương Tranh cũng liền lý giải Cảnh Ngọc tâm tình. Sinh hoạt tại Vũ Châu Cảnh Ngọc, đối hào tộc bóc lột bách tính không thể nghi ngờ có nhất là trực quan trải nghiệm, loại tình huống này, Cảnh Ngọc có thể đối hào tộc có ấn tượng tốt, mới là kỳ quặc quái gở. Chương 817, không thể tưởng tượng chương 817, không thể tưởng tượng Cảnh Hình có chỗ không biết, cái kia Lương Châu sớm đã không còn hào tộc tồn tại. Dương Tranh mở miệng nói, Dương Thiên Vương đối địa chủ hào cường cực kỳ chán ghét, tại cái kia Lương Châu giết đến đầu người quần quật, những cái kia tham lam đối bách tính bóc lột không chừng mực hào tộc đã sớm bị Dương Thiên Vương giết sạch sành sanh, cho nên bây giờ Lương Châu cảnh nội có lẽ vẫn tồn tại một số tiểu địa chủ, có thể đại địa chủ cùng hào tộc đã tuyệt tích. Dương Thiên Vương lại có phách lực như thế, Cảnh Ngọc mặt mũi tràn đầy khiếp sợ tự lẩm bẩm. Không có người so sinh hoạt tại Vũ Châu hắn càng rõ ràng hào tộc sức ảnh hưởng, liền nói Vũ Châu Lô gia truyền thừa mấy ngàn năm, gia tộc nội tình vô cùng thâm hậu, nó sức ảnh hưởng trải rộng Vũ Châu mỗi khắp ngõ ngách, chính là cái kia kinh thành trên triều đình đều có vô số Lỗ gia con cháu cùng Lỗ gia giao hảo quan viên đảm nhiệm chức vị quan trọng. Giống như dạng này hào tộc, dân chúng tầm thường căn bản không có phản kháng năng lực của bọn hắn, chính là trên sử sách những cái kia tạo phản kiêu hùng, đại đa số cũng chọn giao hảo những này hào tộc. Bởi vì không có những này hào tộc chống đỡ, những cái kia tại trong loạn thế quật khởi kiêu hùng, căn bản vô pháp làm lớn, càng không khả năng cướp đoạt thiên hạ. Mà Dương Tranh đâu? Không chỉ có không có lựa chọn giao hảo những cái kia hào tộc, ngược lại trắng trợn đồ sát hào tộc, cái này khiến Cảnh Ngọc trong lòng sinh ra một chút đối Dương Tranh thâm phục. Hắn thậm chí không nhịn được nghĩ lấy, nếu là Vũ Châu có thể có một cái Dương Thiên Vương tốt biết bao nhiêu, nói như vậy, Vũ Châu bách tính, có lẽ liền không sẽ như thế nỗi khổ. Tóm lại, bây giờ Lương Châu cảnh nội đã mất hào tộc tồn tại. Dương Tranh lớn nhất rồi nói ra, bách tính cần thiết giao nạp lương thuế cũng chỉ có 3 thành, cho nên lương châu bách tính miễn cưỡng vẫn là có thể sống sót.
Miễn cưỡng sống sót sao? Cảnh Ngọc thật lâu im lặng, tại Dương Tranh trong miệng, giao nạp 3 thành lương thuế lương châu bách tính cũng chỉ là miễn cưỡng có thể sống sót.
Cái kia U Châu đâu?
U Châu bách tính nhưng là muốn giao nạp 8 thành tiền thuê, so sánh lương châu bách tính, U Châu bách tính liền miễn cưỡng sống sót cũng khó khăn.
Cảnh Ngọc năm nay đã 35 tuổi, tại U Châu sinh sống 35 năm, hắn gặp quá nhiều chết đói người. Tay cầm U Châu tuyệt đại đa số đất cày lỗ ra hiển nhiên không cần nhiều người như vậy miệng vì bọn họ trồng trọt, bởi vậy, cho dù là nguyện ý vì lỗ ra dốc sức trồng trọt người nhiều vô số kể, vẫn chỉ có một số nhỏ người có thể có được lỗ ra ưu ái những người còn lại, hoặc là tìm chút khác sinh kế nuôi sống chính mình, hoặc là chỉ có thể sống sờ sờ chết đói. Đây cũng là U Châu tàn khốc hiện trạng, rất nhiều bách tính căn bản không địa có thể loại, liền ngay cả vì lỗ ra dốc sức đều trở thành một loại cực kỳ xa xỉ sự tình. Cũng chính là Cảnh Ngọc có phụ thân là cái thôn trưởng, nếu không lúc trước Cảnh Ngọc đừng nói đi học, liền trưởng thành chỉ sợ cũng khó khăn. Lương Châu bách tính quả nhiên là vận khí tốt, có thể gặp phải một cái Dương Tiên Vương.
Thật lâu, Cảnh Ngọc thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra.
Dương Tranh thì là bỗng nhiên nói sang chuyện khác, "Cảnh huynh, vừa rồi tiến vào trong thôn thời điểm, tựa hồ rất ít nhìn đến Hải Đồng thân ảnh, cái này là vì sao?"
Đây là Dương Tranh một đoàn người vừa rồi vào thôn thời điểm liền chú ý đến chỗ dị thường, theo lý mà nói, nhiều sinh một đứa bé, liền mang ý nghĩa trong nhà có thể thêm một cái sức lao động, cho nên hạ quốc bách tính sinh đẻ ý nguyện là rất cao. Chính là lại nghèo khó thôn làng, cũng sẽ không thiếu khuyết Hải Đồng thân ảnh. Có thể Dương Tranh một đoàn người tiến vào trong thôn thời điểm, một đứa bé con đều không nhìn thấy, điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường.
Hải tử, Cảnh Ngọc cùng thê tử của hắn Mạnh Khiết đông nhiên biến đến nặng đau, tựa hồ là nghĩ đến cái gì chuyện thương tâm.
Một lát sau, Cảnh Ngọc mới mở miệng nói, những năm này, U Châu thường có Hải Đồng mất tích chi chuyện phát sinh, mới đầu thời điểm mọi người chỉ cho là Hải Đồng chính mình làm mất, thẳng đến về sau mất tích Hải Đồng càng ngày càng nhiều, mọi người mới giật mình phát giác, đây cũng không phải là thật đơn giản Hải Đồng làm mất, mà là có người trói đi những Hải Đồng này.
Chẳng lẽ là bọn buôn người?
Dương Tranh mấy người liếc nhau, bọn buôn người trói đi Hải Đồng, tại Hạ Quốc cũng không phải một kiện hiếm thấy sự tình, mà chính là một kiện tương đương thường gặp sự tình. Tại Thanh Châu cùng Lương Châu cảnh nội, đồng dạng có không ít Hải Đồng bị bọn buôn người trói đi sự kiện phát sinh.
Không phải bọn buôn người.
Tựa hồ là biết được mấy cái người ý nghĩ trong lòng, Cảnh Ngọc lắc đầu nói, bọn buôn người mặc dù cũng sẽ trói đi Hải Đồng, nhưng còn không đến mức như thế hung hăng ngang ngược. Những năm gần đây, thôn phủ cận nhiều như rừng chung vào một chỗ, chí ít có trên 100 tên Hải Đồng bị trói đi, bọn buôn người không thể nào có như thế đại năng lượng. Bọn buôn người tại Hạ Quốc cùng trong đường cống ngầm chuột không sai biệt lắm, thuộc về người người kêu đánh đối tượng, cho dù là quan phủ cũng sẽ đối bọn buôn người tiến hành đả kích. Bởi vậy, bọn buôn người không thể nào làm được trói đi đến 100 tên Hải Đồng mà không bị người phát giác.
Không phải bọn buôn người.
Dương Tranh mấy người nhíu mày, hỏi, những cái kia mất đi hải tử nhân ra, nhưng có báo qua quan?
Tất nhiên là báo qua.
Cảnh Ngọc trong mắt lóe qua vẻ tức giận, có thể quan phủ căn bản không coi trọng việc này, báo quan về sau, quan phủ chỉ là đơn giản hỏi thăm một phen, mà về sau sự tình liền không giải quyết được gì.
Dương Tranh mấy người im lặng, trên 100 tên Hải Đồng mất tích, quan phủ lại chẳng quan tâm, đây quả thực không thể tưởng tượng.
Không dối gạt Dương huynh.
Cảnh Ngọc tiếp tục nói, ta cùng thê tử đã từng dục có một con, nhưng tại 1 năm trước đó, con của chúng ta lại là ly kỳ mất tích, đảm nhiệm dựa vào chúng ta như thế nào tìm kiếm, đều tìm không được hắn mảy may tung tích, cũng chính là phát sinh qua việc này, cảnh trong sơn thôn mới không nhìn thấy cái khác Hải Đồng, bởi vì bọn họ trưởng bối, căn bản không dám để cho bọn hắn đi ra ngoài một bên chơi đùa.
Lúc nói lời này, cảnh trên mặt Ngọc tràn đầy vẻ thống khổ, Mạnh Khiết càng là lã chã rơi lệ.
Tân tân khổ khổ dưỡng dục hải tử ly kỳ mất tích, cũng tìm không được nữa.
Làm cha làm mẹ trong lòng bọn họ thống khổ có thể tưởng tượng được.
Hải tử mất tích trong một thời gian ngắn đó, Mạnh Khiết cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, Cảnh Ngọc cũng là tim như bị dao cắt.
Có thể mặc cho bọn hắn đủ kiểu tìm kiếm, vẫn tìm không thấy mảy may có quan hệ với hải tử tung tích, cái này để bọn hắn thống khổ và phần, cả ngày trầm ngâm tại tự trách cảm xúc bên trong.
Thì ra là thế.
Dương Tranh cuối cùng là biết vừa rồi cảnh trên mặt Ngọc thần sắc tại sao lại như thế kỳ quái, nguyên lai là bởi vì bọn hắn cũng có hải tử mất tích.
Mặc dù mình không có hài tử, nhưng Dương Tranh có thể hiểu được Cảnh Ngọc trong lòng thống khổ, nhìn về phía Cảnh Ngọc trong ánh mắt cũng nhiều một tia đồng tình.
Trần Đạo mấy người cũng là mắt lộ ra vẻ đồng tình, tân tân khổ khổ sinh dưỡng hài tử hoàn toàn biến mất, làm cha làm mẹ Cảnh Ngọc phu thê trong lòng khẳng định sẽ không tốt hơn.
Cảnh huynh trong lòng nhưng có suy đoán.
Dương Tranh hỏi, hài tử biến mất 1 năm, lấy Cảnh Ngọc cùng Mạnh Khiết đối hài tử quan tâm, khẳng định sẽ nhiều mặt tiến hành nghe ngóng mới đúng, coi như nghe ngóng cùng hài tử tương quan tin tức, cũng cần phải sẽ có đối tượng hoài nghi.
Nếu ta đoán không sai, việc này nhất định cùng Lỗ gia có quan hệ.
Trong mắt Cảnh Ngọc hận ý mãnh liệt, nghiến răng nghiến lợi nói, những năm gần đây, cũng không chỉ có phụ cận thôn trang có hải đồng mất tích, toàn bộ U Châu đều có đại lượng hải đồng mất tích sự kiện phát sinh, theo lý mà nói, như thế đại quy mô hải đồng mất tích, cho dù hung thủ làm lại là bí ẩn, cũng không nên không có bất kỳ cái gì tung tích bại lộ mới là.